kể cả Trần phụ Trần mẫu, đều chết oan chết uổng. Ảo mộng lần thứ hai. Trần Vũ tiến vào lần trước cái kia ly kỳ trong mộng, lần nữa thấy được vậy đối với thân thiết vợ chồng mơ hồ hư ảnh. Trong giấc mộng này, hắn lần nữa hóa thành cái kia hài nhi, trước mặt nữ tử, thân thể một chút biến mất, phát động thần bí khó lường chết lời nói chúc phúc. Mình ở thánh huy bao phủ xuống, máu tươi dung nhập tên là Vĩnh Hằng Chi Tâm thần bí trái tim trong. Cuối cùng, thủy tinh trái tim phá không mà đi. Hô! Ngày hôm sau, Trần Vũ mở mắt, đầu đầy mồ hôi lạnh. Về cái này mộng. Qua một hồi, ta phải về tộc một chuyến, tự mình hỏi thăm một cái cha mẹ. Trần Vũ lòng có nghị quyết. Lưu cho thời gian của hắn, đã không nhiều lắm. 3-4 tháng, cái kia đại vu sư xem bói kết quả, sẽ phản hồi sở quốc. Lần sau đêm trăng tròn, tại 20 ngày sau. Trước đó, Trần Vũ vẫn có rất nhiều sự tình muốn làm. Lúc sáng sớm, Trần Vũ tiến về trước đầu mối đường đăng ký, xác lập bản thân đệ tử chân truyền thân phận. Ngay sau đó, Trần Vũ được Vân Nhạc Tông chủ trực tiếp tiếp kiến, được ban bí kiếp Chấn Tông công pháp Nguyên Sắt Thần Công. Trần Vũ trong tay, còn có 50 vạn điểm cống hiến, đầy đủ hắn tại Tông Môn Trong, đổi một ít thông thường tài liệu, đan dược các loại. Hay hoặc là, có thể dùng đến đọc nhiều trời võ các trong rất nhiều võ học, kể cả hóa khí cảnh thánh phẩm võ học. Trở lại quay về chỗ ở. Trần Vũ trước mơ hồ nhìn một lần Nguyên Sắt Thần Công. Với tư cách Chấn Tông công pháp, bộ công pháp này tự nhiên không phải chuyện đùa, vượt qua hóa khí cảnh công pháp. Nguyên Sắt Thần Công cao nhất, có thể tu luyện đến quy nguyên cảnh. Vẹn vẹn điểm này, này công liền đã vượt qua đồng tượng công cùng trời võ các bên trong những cái kia cái gọi là thánh phẩm võ học. So sánh Vân Sắt Quyền, Trần Vũ phát hiện mình chủ tu Vân Sắt Quyền, cùng Nguyên Sắt Thần Công nhập môn, có 8-9 thành tương tự. Nghe sư tôn nói, ta tu luyện Vân Sắt Quyền, mới là này công nguyên bản nhập môn. Trần Vũ ánh mắt chớp lên. Nguyên bản nhập môn, là vì quá mức hung hiểm, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, vặn vẹo tâm tính, mới đã tiến hành cải tiến. Nhưng không phải không thừa nhận. Nguyên bản nhập môn, sát khí uy lực đợi, đều muốn mạnh mẽ không ít. Trần Vũ không khỏi chờ mong, mình ở nguyên bản nhập môn trên cơ sở, lại tiến giai Nguyên Sắt Thần Công, cùng bổn tông những người khác tu hành đấy, gặp có phải có nhất định ưu thế. Với tư cách tiến giai công pháp, Nguyên Sắt Thần Công là đúng thắt chặt lực lượng tiến thêm một bước ngưng luyện cùng thăng hoa. Trong đó, để cho nhất Trần Vũ cảm thấy hứng thú có hai điểm. Điểm thứ nhất, chân sát khí. Nguyên Sắt Thần Công tiến giai hóa khí cảnh, thắt chặt lực lượng cường hóa đến mức tận cùng về sau, chân khí có thể hóa thành đặc thù chân sát khí. Chân sát khí uy năng hơn xa bình thường chân khí. Điểm thứ hai, sát khí hóa hình. Chân khí dung hợp sát khí chân ý, có thể hóa hình công kích, uy lực cường đại. Này công mỗi người tu hành, sát khí hóa hình hình tượng khác nhau, như hổ, báo, con rắn đợi, và lại bởi vì người mà khác, uy năng lớn nhỏ sẽ có khác biệt. Sát khí thắt chặt ý càng mạnh, sát khí hóa hình uy lực càng mạnh. Về phần có thể mạnh mẽ tới trình độ nào, bên trong tức thì không có rõ ràng miêu tả. Không hổ là thượng cổ công pháp, có thể với tư cách Vân Nhạc Môn Chấn Tông công pháp. Trần Vũ nhìn ra này công tiềm lực. Bởi vì sớm ngưng luyện ra Vân Sắt chân khí, Trần Vũ hiện tại liền có thể sơ bộ tu luyện này công. Trong phòng, Trần Vũ khoanh chân mà ngồi, khí trong nước một ít đoàn mây thắt chặt chân khí, thúc đẩy bên ngoài tinh thuần hùng hậu Vân Sắt nội tức trong người vận chuyển lại. Tại huyết táng viên trong, Trần Vũ phục dụng 1/4 phần huyết hồn nụ hoa, trong cơ thể vẫn chứa đựng khổng lồ tiềm năng. 4-5 ngày sau, AONNG, một tiếng kinh hồn sát khí chấn rít gào từ Trần Vũ trong phòng truyền đến, mơ hồ có thể thấy được một đạo dữ tợn hung mãng xà thắt chặt hình ảnh tại quanh thân vờn quanh mà qua, hầu như không có trở ngại. Trần Vũ tu vi tiến giai đến luyện tạng hậu kỳ. Chương 172, nhiều lĩnh vực tăng lên. Như thế thuận lợi tiến giai luyện tạng hậu kỳ, Trần Vũ không chút nào ngoài ý. Phục dụng nụ hoa huyết hồn về sau, trong cơ thể hắn còn có rất lớn tiềm năng, căn cơ cảnh giới cũng vững chắc. Nhưng tiến giai luyện tạng hậu kỳ, đối với Trần Vũ chiến lực cũng không có quá lớn biên độ tăng trưởng, chủ yếu là đền bù kia tu vi bản khuyết điểm, tăng lên tổng hợp thực lực cùng nội tình. Dù sao, Trần Vũ Vân Sát Quyền đạt đến đỉnh cao, Vân Sát nội tức cực gần hậu thiên chân khí, trong cơ thể cũng ngưng luyện ra Vân Sát chân khí. Dưới tình huống bình thường, hắn cùng với bình thường hóa khí hậu thiên đều có thể một trận chiến. Nếu như hơn nữa hắc đế huyết mạch cùng với trái tim tụ lực các loại bình thường hóa khí hậu thiên đều chưa hẳn là kia đối thủ. Nếu như dốc lòng tu luyện 2-3 tháng, tiến giai hóa khí hậu thiên hẳn không phải là việc khó. Trần Vũ ánh mắt chớp động, chậm rãi thu công. Nhưng hôm nay Sở Quốc tông môn giới chiến tranh cũng không có chấm dứt, Trần Vũ chỉ có 1 tháng nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Trần Vũ không có thời gian, cũng không có ý định trùng kích hóa khí hậu thiên. Còn nữa, tiến giai hóa khí cảnh, đối với Trần Vũ mà nói, khả năng tệ lớn hơn lợi. Một người, Trần Vũ đã cầm giữ có hậu thiên kỳ chiến lực, tiến giai hóa khí hậu thiên, thực lực tăng trưởng, sẽ không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Thứ hai, một khi tiến giai hậu thiên, Trần Vũ tiềm lực cùng uy hiếp, sẽ khiến Lữ Thiết Tổ, Cốt Ma cùng các loại cường địch cảnh giác, tăng lên đối với kia uy hiếp dự đoán. Bảo trì tại luyện tạng kỳ, tại địch nhân trong mắt, đúng là vẫn còn tầng dưới chốt con sâu cái kiến, áp lực gặp không lớn lắm. Võ đạo tu vi, phải không thích hợp tiến giai. Nhưng mà, tại thân thể tu lĩnh vực đồng tượng công, tức thì có thể nếm thử tiến giai. Hiện nay, Trần Vũ đồng tượng công, đạt đến đồng cốt cấp độ đỉnh cao, không sai biệt lắm là nhập môn cấp độ cực hạn. Lại bước tiếp theo, chính là tượng đồng cương thể cùng đồng tượng chân thân. Nếu như đồng tượng công có thể đi vào giai đồng tượng cương thể, đối với chỉnh thể chiến lực, thậm chí năng lực tự vệ gia tăng, sẽ có chút khả quan. Rồi sau đó mấy ngày, Trần Vũ trọng điểm tu hành đồng tượng công, nhưng tiến triển vô cùng bình thường, gặp phải một cái đại cảnh giới bình cảnh. Bởi vì, tấn chức đồng tượng cương thể, là đại cảnh giới vượt qua, ít nhất là đối ứng võ đạo tu vi hậu thiên kỳ. Tại trước đại bình cảnh này, Trần Vũ trước kia túi mật rắn linh sâm phương thuốc, hiệu quả cơ hồ quá mức bé nhỏ. Ba ngày sau, lấy như vậy tiến độ, không có hơn nửa năm trở lên, căn bản khó có thể đột phá đồng tượng cương thể. Trần Vũ nhíu mày. Thân thể tu công pháp, kia tiến giai khó khăn, so với truyền thống võ đạo, còn muốn khó khăn gian khổ nhiều lắm, và lại càng về sau càng rõ ràng. Đây là Trần Vũ có thể thuật thiên phú gia trì. Đổi lại người bình thường, đó không phải là hơn nửa năm, khả năng cần gấp 10 lần trở lên thời gian. Trần Vũ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì con đường thể tu, sẽ ở tại trong lịch sử trào lưu nhỏ thậm chí bị loại bỏ. Cũng may, Trần Vũ đã tại thu thập tờ thứ tư tôi thể phương thuốc tài liệu, nhập lại tại tông vụ đường thả đại lượng nguyên thạch cùng điểm cống hiến, để mà thu mua. Tờ thứ tư tôi thể phương thuốc, cần thiết các loại tài liệu giá trị, tăng vọt gấp bội. Ba dạng tài liệu chính, 200 năm hỏa linh sâm, 200 năm băng tuyết liên, nguyệt linh khoáng. Trong này, khó khăn nhất tìm đấy là nguyệt linh khoáng. Trần Vũ đã có. Tiếp theo, thì là 200 năm băng tuyết liên, cái này tại sở quốc đại địa, vẫn tương đối hiếm thấy, nhất là 200 năm. Hỏa linh sâm, từ trong huyết táng viên xuất ra vài cọng, cũng đều là 200-300 đấy. Một ít phụ trợ tài liệu khác, đều tương đối hiếm thấy, giá trị xa xỉ. Nhưng Trần Vũ tin tưởng, khó khăn nhất làm cho nguyệt linh khoáng, mình cũng đã có. Còn lại tài liệu, chỉ cần nguyên thạch sung túc, nhiều tìm chút thời giờ, không khó thu thập. Tiếp được mấy ngày, Trần Vũ hơi chút buông lỏng đồng tượng công tu luyện, đem một bộ phận tinh lực, dùng để quen thuộc khôi lỗi. Bá. Trần Vũ từ nhạt ngân quang tinh thể không gian, lấy ra một cái nhỏ kim trúc cầu. Rất nhanh. Một cái hơn một trượng cao kiếm thuẫn khôi lỗi, từ trắng lập lòe ánh sáng trong sương mù đi ra. Trần Vũ thi triển đồng ngọc linh truyền lại bộ kia tinh thần pháp môn, đến điều khiển kiếm thuẫn khôi lỗi, hy vọng có thể mau chóng phối hợp bản thân chiến đấu. Khôi lỗi thuẫn kiếm này, xem như Trần Vũ một át chủ bài lớn. Nhưng muốn thuần thục điều khiển khôi lỗi, triển khai mạnh nhất uy lực, đối với tinh thần pháp môn độ thuần thục, bản thân lực lượng tinh thần cấp bậc đều có không thấp yêu cầu. Tại huyết táng viên thời gian, lấy lỗ chắc lực lượng tinh thần, vẫn không cách nào triển khai này khôi lỗi toàn bộ uy lực, nhất là phối hợp lúc tác chiến. Trần Vũ lực lượng tinh thần, tại Vân Sát quyền đỉnh cao, đạt được nụ hoa huyết hồn bồi dưỡng về sau, hơi thắng bình thường hóa khí hậu thiên, so với ngay lúc đó lỗ chắc mạnh mẽ không ít. Trải qua 2-3 ngày nhiều lần khổ luyện, Trần Vũ đối với khôi lỗi điều khiển, dần dần thành thạo đứng lên, tuy nói không nổi hình như cánh tay, nhưng đã hơi thắng lúc trước lỗ chắc rồi. Quen thuộc khôi lỗi sau, Trần Vũ lại bắt đầu lục lọi trên người thú bị giáp. Cái này thú bị giáp, đồng dạng được từ lỗ chắc, là Trần Vũ trên người phẩm cấp cao nhất bảo khí. Thượng phẩm bảo khí hộ giáp, tựa hồ còn là nào đó cổ xưa chi vật, kia phòng ngự công hiệu, đủ để cho một ít hóa khí tiên thiên động tâm rồi. Ngày đó tại Lô Vân Thành, phân phối thu hoạch thời gian. Trần Vũ là khuyên can mãi, mới miễn cưỡng đem cái này thú bị giáp cho lưu lại. Nửa ngày sau, Trần Vũ tìm tòi ra thú bị giáp phương pháp vận dụng. Nếu như chỉ cần lấy chút ít hậu thiên chân khí, muốn cho thú bị giáp hình thành thủ hộ toàn thân năng lượng tầng, còn xa xa chưa đủ. Dự đoán, này giáp ra, cần hậu thiên đỉnh cao, hoặc là hóa khí tiên thiên, mới có thể phát huy lớn nhất phòng hộ uy năng. Trừ lần đó ra, như ra chỉ hắc đế huyết mạch, đồng dạng có thể vượt cấp phát động. Mở. Trần Vũ vận chuyển vân sát chân khí cùng hắc đế huyết mạch, dung nhập trên thân thú bị giáp. ONG3. Một tầng màng ánh sáng màu xanh tím, từ trên da thú nổi lên, đem Trần Vũ toàn thân, cùng một chỗ cố thủ ở. Lúc hai cổ lực lượng, thúc giục đến cực hạn thời gian. A. Trần Vũ trên thân thể, trung điệp ra một cái tím màu xanh cổ thú hư ảnh, giống nhau một đầu hắc thiết trư, tỏa ra một cỗ bạo ngược ngang tàng bạo ngược khí tức. Cái kia một nháy mắt, Trần Vũ cảm giác Vân Sát chân khí cùng Hắc Đế huyết mạch nhanh chóng tiêu hao. Vân Sát chân khí cũng thì thôi, khí hải bên trong có thể chậm rãi khôi phục, nhưng Hắc Đế huyết mạch tức thì bất động, còn muốn tiết kiệm một chút dùng. Trần Vũ lập tức thu hồi Vân Sát chân khí cùng Hắc Đế huyết mạch, trên thân cổ thú hư ảnh cùng phòng ngự tầng, qua trong giây lát biến mất. Rồi sau đó, trên thân bảo khí hộ giáp, thuộc về Phục Tinh Mịch, nhìn qua chính là một kiện quê cha đất tổ khí tức gia thú áo giáp, không chút nào thu hút. Cũng không tệ lắm. Trần Vũ lộ ra mỉm cười. Như toàn lực phát động thú bị giáp này, hóa khí tiên thiên trở xuống công kích, cơ bản không sợ. Bất quá, tương đối thú bị giáp cường đại, Trần Vũ trên thân mặt khác hai kiện vũ khí, tức thì có chút rớt lại phía sau rồi. Huyền trọng kiếm, với tư cách vũ khí chính, trước mắt còn là hạ phẩm bảo khí tinh phẩm. Ám sát kiếm, với tư cách cận thân đại sát khí, thì là trung phẩm bảo khí. Về phần Mao trưởng lão tặng cho cặp kia ám thanh bị ngoa, cùng với ba chi cây lao, đều tại huyết táng viên trong thanh lý rồi. Phải đến ra ngoài một chuyến. Trần Vũ thở dài một hơi. Ngày thứ hai, Trần Vũ chỉnh đốn hoàn tất, mở trình ly khai Vân Nhạc môn sân môn. Lấy hắn hôm nay đệ tử chân truyền thân phận, hơn nữa Lư Thiết Tổ lưu lại tinh thần kiếm ấn, tông môn cũng không khó xử, phê chuẩn hắn xuống núi một chuyến. Lần này xuống núi, Trần Vũ có hai chuyện. Kiện thứ nhất, đi Sở ra một chuyến, chế tạo cùng tinh luyện bảo khí. Kiện thứ hai, quay về Trần ra một chuyến, giải thích nghi hoặc như vậy ly kỳ mộng. Lấy Trần Vũ hôm nay khinh thân công pháp, bất quá một ngày, liền đến Sở ra địa bàn. Cho biết tên họ sau. Trần Vũ rất nhanh được một gã quản gia đưa đến Sở ra phía sau núi. Lúc này đây, Trần Vũ không có nhìn thấy vị kia Sở lão tổ, trực tiếp gặp được tròm dâu dê cổ đại sư. Trần Vũ, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi lại đây tìm lao phu tinh luyện vũ khí. Cổ đại sư mặt lộ vẻ dị sắc. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, cẩn thận đánh giá vài lần, có loại nhìn nghe đồn nhân vật bộ dạng. Dâm vào hào. Trần Vũ không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một đống tài liệu luyện khí, kể cả ô huyền tinh, kim vân thạch, 500 năm âm hủ trúc, nguyệt linh khoáng. Vẫn thạch những vật này, chừng hơn 10 loại. Những thứ này hiếm thấy chân quáng dầu, lại để cho cổ đại sư miệng há thật to. Những thứ này hiếm thấy chân khoáng, lại để cho cổ đại sư miệng há thật to. Không chỉ có như thế. Hắn vẫn từ nhạt ngân quang tinh thể không gian, lấy ra một khối tối ngân quang tinh thạch, một khối mang máu phỉ thúy đá, hiện động một tầng hơi tối màu văn. Trong truyền thuyết huyền ngân tinh thạch, còn có cái này khối. Biến dị khổng tức thạch. Cổ đại sư nắm lên cái này hai vật, vẻ mặt tràn đầy vẻ kích động. Dưới mắt cái này hai vật, đều là Trần Vũ từ lỗ chắc trong túi trữ vật đoạt được, sau khi được đồng ngọc linh điểm ra. Nếu như không có đồng ngọc linh, Trần Vũ chỉ sợ còn không nhận ra cái này hai vật, nhất là cái kêu biến dị khổng tức thạch. Cái này hai vật, ít nhất nhưng với tư cách là luyện chế cực phẩm bảo khí tài liệu, nhất là khổng tức thạch, thậm chí có thể làm luyện chế vượt qua bảo khí tài liệu. Tiếc nuối chính là, cái này hai vật phân lượng, vô cùng nhỏ, đều chẳng qua ngón trỏ lớn nhỏ. Xem ra nghe đồn không giả. Người đang ở đây trong huyết táng viên, quả nhiên là đại khí vận gia thân A. Cổ đại sư cảm khái nói. Rồi sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào cái này một đống chân phẩm linh quáng, kinh ngạc mà nói, nhiều như vậy giống linh quáng, ngươi đến cùng muốn luyện chế vài món vũ khí. Trần Vũ mỉm cười, duỗi ra ba cột đầu ngón tay. Hắn lại đem huyền trọng kiếm, ám xả kiếm phân biệt lấy ra. Chứ ngoài ra, còn muốn chế tạo bà chi cây lao. Trần Vũ duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy linh quáng. Chủ yếu là muốn nhìn một chút cổ đại sư phương án. Ba loại vũ khí, ngươi phân biệt muốn đạt tới cấp bậc gì? Cổ đại sư trầm giọng nói. Ba chi cây lao tốt nhất đạt tới trung phẩm, huyền trọng kiếm đạt tới trung phẩm tinh phẩm, ám xả kiếm tốt nhất thượng phẩm bảo khí. Trần Vũ mở miệng nói. Thượng phẩm bảo khí. Những tài liệu này ngược lại sung túc, có thể tu vi của ngươi mới. Cổ đại sư lật ra một cái liếc mắt. Nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. A. Trần Vũ mở ra lòng bàn tay. Hiện hiện một vòng màu xanh đen hậu thiên chân khí. Được rồi, coi như ta nói nhảm. Cổ đại sư nhìn thật sâu Trần Vũ liếc. Trần Vũ tới đây trước. Sở ra lão tổ đi tìm cổ đại sư, khuyên bảo hắn không nên cùng Trần Vũ liên lụy quá sâu. Trong tay ngươi huyền ngân tinh thạch cùng biến dị khổng tức thạch, phân lượng tương đối ít. Nói thật, lấy lao phu luyện khí tạo nghệ, còn chưa đủ để lấy triển khai hai vật chính thức giá trị. Tại trước, luyện khí, cổ đại sư cường điệu nói. Ý kia rất hiển nhiên, nếu như luyện chế ra vũ khí không có đạt tới mong muốn, không nên trách hắn. Đại sư hết sức là được. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Lấy cổ đại sư tu vi cùng tạo nghệ, thượng phẩm bảo khí chính là của hắn cực hạn. Nhưng ở Sở Quốc đại địa, cổ đại sư đã là cao cấp nhất luyện khí một nhóm kia, có lẽ còn có ưu tú hơn luyện khí sư, nhưng Trần Vũ cũng không nhận thức, cũng không có thể ly khai Tam Tông trận doanh chạy loạn. Sau đó một đoạn thời gian, Trần Vũ liền đứng ở cổ đại sư trên ngọn núi, lấy vân sắt chân khí phụ trợ luyện khí. Toàn bộ quá trình, vô cùng buồn thẻ. Đệ nhất loại vũ khí, chế tạo ba chi cây lao, Trần Vũ chỉ yêu cầu trung phẩm bảo khí, đối với cổ đại sư không hề áp lực. Nghe cổ đại sư ý tứ, đây chỉ là làm hậu trước mặt khác nhau vũ khí làm chăn đệm, trước luyện một chút trạng thái. Ba ngày sau, ba chi mới tinh đen nhánh kim trúc cây lao, hiện ra tại trước mặt Trần Vũ. Cổ đại sư trên mặt dáng tươi cười, tựa hồ trạng thái cũng không tệ lắm, ý bảo Trần Vũ thử một lần. Chương 173, Vương Bài. Trần Vũ thỏ tay nắm lên một chi đen nhánh cây lao, tối thiểu có 500 cân nặng, truyền đến một cỗ lạnh buốt kim trúc xúc cảm. Cái này ba chi cây lao, mặc dù là trung phẩm bảo khí, bất quá kia độ cứng cùng tính bền dẻo, có thể so với thượng phẩm bảo khí. Trên mũi thương, lĩnh hội vào một chút kim vân thạch, lấy ra tăng kia sắc bén tốc độ, thay đổi tại phá giáp, đâm thủng chân khí tầng. Càng nhiều nữa kim vân thạch, lưu lại tại tinh luyện ám xà kiếm. Cổ đại sư giải thích. Đã thấy Trần Vũ hai tay nắm cây lao hai đầu, ánh mắt như thế nghiêm túc, đang tại hung hăng vận lực. O-O-N-G. Trần Vũ đem đồng tượng công, vận chuyển tới cực hạn, trái tim hơi chút tụ lực. Cờ cờ ý tờ tê tê. Tại lực lượng kinh khủng xuống, đen nhánh cây lao hiện ra hơi hơi ngoặc cùng, lại để cho cổ đại sư tối ngắt một chút mồ hôi lạnh. Độ cứng, tính bền dẻo lên một lượt tốt. Trần Vũ đối với cây lao chất liệu mềm dai lực lượng, phi thường hài lòng. Cây lao, trường thương loại vũ khí, vô cùng kiên cường tức thì nhập lại không thích hợp. Bởi vì này loại vũ khí công kích, thường thường đi không phải là thẳng tắp. Tại kiên cường đồng thời, có đủ nhất định tính bền dẻo, mới có thể tại ném bắn lúc giữa hình thành uy lực lớn nhất. Hồ-o-o-n-g. Trần Vũ dung nhập vân sát nội tức cùng vân sát chân khí, trong tay cây lao nổi lên một tầng đen tối om ánh sáng văn, kia mũi thương bộ vị, chớp động một tia màu vàng phong ánh sáng. Ồ! Trần Vũ chấn động, trong cảm giác hơi thở cùng chân khí, dường như trào vào một cái động không đáy. Hắc hắc, cái này ba chi cây lao, không sai biệt lắm đạt đến trung phẩm bảo khí tinh phẩm, nhất là mũi thương xuyên thấu lực lượng, một ít không có chân khí quán chú thượng phẩm hộ giáp, đều có thể một cái sỏ xuyên qua. Cổ đại sư mặt lộ vẻ tự mãn. Đi! Trần Vũ mãnh lực vung lên, tối om thương ảnh, làm đẹp lấy một tia phong hàn mang, đột nhiên xuyên qua 20-30 trượng không gian. Phốc băng! Cây lao đâm trúng ngoài 30-40 trượng một tòa núi nhỏ bao, toàn bộ thân thương đều đâm thủng đi vào, truyền đến một hồi vang tung tóe tiếng nổ vang, bùi đất tung bay. Cổ đại sư trong mắt hơi trừng, kinh ngạc nhìn qua cái kia hầu như nổ bể ra sườn núi nhỏ. Chỉ sợ, Trần Vũ cái này cây lao một kích uy lực, bình thường hóa khí hậu thiên, cũng khó khăn lấy ngăn cản. Chậc chậc, dung nhập vân sắt chân khí về sau, cái này trung phẩm bảo khí uy lực, chính là không giống vậy. Trần Vũ vẻ mặt vui vẻ. Hắn điềm tĩnh. Đi đến cái trước, mảnh sườn núi kia, cây tiêu thương đào móc đi ra. Nghiệm chứng ba chi cây lao sau. Kế tiếp hai ngày. Trần Vũ cùng cổ đại sư, tề lực bắt đầu tinh luyện một cái khác loại vũ khí, huyền trọng kiếm. Huyền trọng kiếm nhỏ sức nặng lớn, cần thiết tài liệu không ít. Bất quá. Trần Vũ yêu cầu, chẳng qua là trung phẩm bảo khí tinh phẩm, tại như vậy sung túc chân khoáng xuống, coi như là cổ đại sư trạng thái không tốt, đều rất khó thất bại. Huống chi, cổ đại sư tại luyện chế cây lao về sau. Đã hơi vào hoàn cảnh tốt. Không đến hai ngày. Tinh luyện sau huyền trọng kiếm ra lò. Vẫn là ám ngân sắc thân kiếm, so với dị vãng càng trầm trọng, trên sống kiếm nhiều hơn một ít tinh vi phong cách cổ xưa minh văn, trên lưới kiếm hiện động một tầng lăng lệ ác liệt lóng lánh hàn phong. Kiếm này lấy trọng áp người, lão phu dung luyện tiến vào hơn 10 loại luyện khí chân khoáng, toàn diện tăng lên kia độ cứng, trên diện rộng gia tăng chân khí nội tức cường độ công kích. Cổ đại sư mặt không biểu tình mà nói, huyền trọng kiếm tinh luyện không có nhiều đầu cơ trục lợi đấy. Chính là đơn giản, đại lượng trồng chất nguyên liệu, truy cầu quá nặng, càng mạnh hơn nữa, dốc hết sức đáp xuống 10 hội. Kiếm này còn kém một tia, thì đến được thượng phẩm bảo khí. Kia dùng tài liệu, độ cứng phương diện, hoàn toàn có thể so với bình thường thượng phẩm bảo khí. Hắc hắc, lão phu luyện khí, vẫn là lần đầu tiên như vậy lãng phí đấy. Cổ đại sư cười quái dị một tiếng. Nếu dùng đồng dạng giá trị tài liệu, hoàn toàn có thể luyện chế ra một kiện thể tích, sức nặng bình thường thượng phẩm bảo khí. Nhưng Trần Vũ yêu cầu, chính là muốn để thăng làm trung phẩm tinh phẩm. Không thể vượt qua. Nếu như, huyền trọng kiếm tinh luyện là thượng phẩm bảo khí, đối với chân khí tiêu hao quá lớn, ngược lại không thích hợp Trần Vũ. Kiếm này cơ bản cũng là vì Trần Vũ lực lượng ưu thế sở định chế tạo. Trong tay hắn, cái thanh này trọng kiếm, so với bình thường thượng phẩm bảo khí càng tiện tay, dùng đến hóa khí tiên thiên, cũng sẽ không rớt lại phía sau. Trước khác nhau vũ khí, đều thuận lợi luyện chế, tinh luyện thành công. Kế tiếp thì là cuối cùng một kiện. Ám xà kiếm tinh luyện tăng lên, Trần Vũ yêu cầu đạt tới bảo khí thượng phẩm. thượng phẩm bảo khí, đã là cổ đại sư cấp bậc này luyện khí sư cực hạn, trong đời cũng khó khăn hoàn thành vài món. Một phương diện, là luyện khí kỹ nghệ bình cảnh. Một cái chính thức luyện khí sư, không chỉ có cần am hiểu tài liệu dung luyện, vẫn phải hiểu được đối với vũ khí minh văn, lại để cho kia sinh ra siêu phàm năng lực cùng công hiệu. Một phương diện khác, là tài liệu hạn chế. Tại sở quốc đại địa, các loại tài nguyên tài liệu, coi như là tương đối thiếu thốn, nhất là thiếu khuyết đẳng cấp cao chân tài. Một ít cao cấp tài liệu luyện khí, thậm chí ẩn chứa thiên nhiên minh văn, cũng xương đạo văn, bản thân liền ẩn chứa nhất định siêu phàm năng lực cùng đặc tính. Nói cách khác, nếu như tài liệu luyện khí đầy đủ tốt, coi như là luyện khí sư kỹ nghệ kém một chút, cũng có thể luyện chế ra đẳng cấp cao bảo khí. Dưới mắt, bay ở cổ đại sư trước mặt đấy, chính là một lần cơ hội khó được. Một nhóm lớn chân quý tài liệu luyện khí, như là 500 năm âm hủ trúc, ô huyền tinh, kim vân thạch, nguyệt linh khoáng các loại. Chỉ xem trở lên cấp tài liệu khác, hắn dị vãng luyện chế thượng phẩm bảo khí, có thể có 2-3 loại cũng không tệ rồi. Huống chi, Trần Vũ vẫn lấy ra trong truyền thuyết huyền ngân tinh thạch, biến dị khổng tức thạch, cho dù phân lượng cực ít, nhưng muốn tinh luyện vũ khí, cũng chỉ là một thanh đoản kiếm. Cổ đại sư kiềm chế ở trong lòng kích động cùng hưng phấn, đây là hắn luyện khí kiếp sống ở bên trong, gặp phải xa hoa nhất một trường tài liệu danh sách. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ phụ trợ cổ đại sư, tinh điêu tế trác, đem ám xả kiếm lò luyện đúc lại một lần. 3-4 ngày sau, ONG, phòng luyện khí bên trong, truyền đến một đạo tĩnh mịch kiếm minh thanh âm, không phải là như vậy dễ nghe, đã có loại thần bí thương lạnh chi ý. Đã thành. Cổ đại sư bưng lấy một thanh dài hơn thước, hơi chút uốn lượn, gần như hơi mở tối bóng ánh đoản kiếm, ở trên tinh tế minh văn, như là loài rắn làn ra hướng thiên nhiên hoa văn. Đột nhiên nhìn lại, cái kia phảng phất là một con rắn loại ngọc chất tác phẩm nghệ thuật. Trần Vũ thỏ tay nắm chặt, cảm giác kiếm này so với trong dự liệu muốn trầm không ít, chừng 200-300 cân. Đương nhiên, 200-300 cân, tương đối lực lượng của hắn mà nói, còn là nhẹ như lông hồng. Đây là cổ đại sư, cân nhắc đến lực lượng của hắn, tại định chế, hàng đặt theo yêu cầu, trên hơi chút chút xuống. Bình thường loại này đoản kiếm, lấy cận thân ám sát làm chủ, gắng đạt tới nhẹ nhàng, đều là tận lực giảm xuống sức nặng. Cổ đại sư, kiếm này đạt đến cái gì phẩm cấp? Trần Vũ tay cầm kiếm này, nhẹ nhàng huy động, có loại gió qua không dấu vết cảm giác. Hầu như nghe không được âm thanh. Kiếm này có thể biên độ tăng trưởng 6 thành trở lên tốc độ công kích, và lại giữ lại im hơi lặng tiếng, kịch độc các loại đặc điểm. Uy lực của nó biên độ tăng trưởng, sắc bén tốc độ, ở tại trong thượng phẩm bảo khí, đều có thể nói vương cấp. Cổ đại sư Trần Thuật nói, thượng phẩm vương cấp. Trần Vũ kinh ngạc, nhẹ nhàng chạm đến cái này tác phẩm nghệ thuật giống như ám xà kiếm. Hắn dung nhập một ít nội tức cùng chân khí, rồi lại như là dũng mãnh vào không đáy ở bên trong, bị kiếm này trong nháy mắt rút ra. Kiếm này đối với chân khí khai thông tốc độ, có thể nói khủng bố. Trần Vũ chân khí trong cơ thể nội tức, cũng không đủ kiếm này tiêu xài 2-3 lần, đây là kiếm này ngắn nhỏ, tiêu hao so với cùng giai không lớn lắm nhân tố. Xuy. Một đạo sợi tóc giống như mảnh khảnh tối bóng ánh kiếm cung, nương theo một tia tĩnh mịch ám kim phong mang, tại trong hư không vượt qua. Thật nhanh. Trần Vũ chấn động, có loại kiếm không động, kiếm quang đã tới hảo giác. Hiu. U xoẹt. Trong phòng luyện khí trên vách tường dày 2 thước, vỡ tan mở một đạo chỉnh tề, bóng loáng vết rách, lan tràn đến bức tường đỉnh, phía trên trận pháp gia cố, thùng rông kêu to bình thường. Dừng tay. Cổ đại sư nổi giận gầm lên một tiếng, trơ mắt nhìn lên trước mặt vách tường, bị chém thành 2 nửa, ầm ầm một tiếng. Nếu như Trần Vũ một kiếm này, là đứng ở phòng luyện khí bên ngoài. Như vậy toàn bộ phòng luyện khí, sẽ giống như khối đậu hũ, bị cắt thành 2 đoạn. Không tệ không tệ. Trần Vũ cười lên ha hả, thật sự rất hài lòng rồi. Đang nhìn mình suốt đời đỉnh phong nhất kiệt tác, cổ đại sư thở dài một hơi, cũng liền không có tìm Trần Vũ tính sổ. Phải biết rằng, cái này luyện khí phòng chất liệu, hết sức đặc thù, hơn nữa trận pháp gia cố, coi như là bình thường hóa khí hậu thiên đích thần tới, cũng khó khăn lấy nhanh chóng phá hủy. Trần Vũ A, kiếm này kém một ít, có thể xếp vào cực phẩm bảo khí. Bất quá, nó tại lúc ban đêm, uy lực có thể biên độ tăng trưởng 3-4 thành, hầu như có thể so với cực phẩm bảo khí. Coi như là không hoàn chỉnh cực phẩm bảo khí đi. Cổ đại sư hơi có vẻ tiếc nuối mà nói. Sở dĩ kém một ít, không phải là tài liệu phẩm chất chưa đủ. Mà là hắn tại luyện khí kỹ nghệ lên, gặp phải bình cảnh, còn kém như vậy một đường. Không sao không sao. Trần Vũ cười ha ha, nếu thật là cực phẩm bảo khí, chỉ sợ không phải hóa khí tiên thiên, cũng khó khăn lấy chẻo chống kiếm này. Cổ đại sư không khỏi lắc đầu. Lấy chuyên nghiệp góc độ nhìn. Trần Vũ cái này 3 loại vũ khí luyện chế hoặc tinh luyện, đều vô cùng phá sản. Bất quá. Chế tạo cái này thượng phẩm vương cấp bảo khí, coi như là phá vỡ cổ đại sư cả đời ghi chép. Cổ đại sư, còn có chút luyện khí tàn phế liệu, liền với tư cách thủ lao rồi. Trần Vũ Hảo phóng vung tay lên. Dùng luyện khí tàn phế nguyên liệu. Với tư cách thủ lao. Nếu như là những người khác, cổ đại sư chỉ sợ muốn một cái tắt cánh qua. Bất quá. Lúc này đây tức thì lớn bất đồng, cổ đại sư trên mặt sắc mặt vui mừng, thích đáng cất kỹ lưu lại tài liệu luyện khí. Nếu như lợi dụng tốt hơn. Những thứ này luyện khí tàn phế nguyên liệu, hơn nữa một ít hơi kém tài liệu chính, có hy vọng luyện chế ra một kiện trung phẩm bảo khí tinh phẩm. Trước khi đi, Trần Vũ mở miệng nói, cổ đại sư, ta chỗ này có người cuối cùng thỉnh cầu. Nói, cổ đại sư khoát tay nói, hy vọng trôi này mới ám xa kiếm, đại sư có thể giúp đỡ bể buộn dấu dếm. Trần Vũ trịnh trọng nói, kiếm này lực sát thương, tuyệt đối là trên người hắn vương bài. Đây là nên phải đấy, ngươi hôm nay tại sở quốc tông môn giới tao ngộ, lão hủ hơi có nghe thấy. Cổ đại sư gật đầu nói, Trần Vũ lần này mang đến tuyệt bút tài liệu, lại để cho hắn đích thân tới một lần khó được luyện khí độ cao, tăng thêm vào luyện khí tàn phế nguyên liệu, khác biệt khó được. Trần Vũ ly khai không lâu. Một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, đồng bình tới. Đúng là sở gia lão tổ. Kẻ này đã đi ra. Sở gia lão tổ hỏi. Hắn nhìn về phía phụ cận văng tung tóe sườn núi, cùng với luyện khí trong phòng một đạo khe hở, sắc mặt dùng mình. Rời đi. Cổ đại sư mặt không biểu tình. Kẻ này từ trong huyết táng viên trong, mang ra kinh người tài nguyên, đến cùng cho ngươi luyện chế ra như thế nào bảo khí. Sở gia lão tổ trên mặt vẽ mặt kinh sợ. Một kiện đủ để cho ngươi không hề chống cự bảo khí. Cổ đại sư hừ nhẹ một tiếng, không có cụ thể nói rõ bảo khí đẳng cấp cùng năng lực. Không hề chống cự. Sở gia lão tổ chấn động, hắn thế nhưng là tân chức hóa khí cảnh nhiều năm, danh chấn một phương võ đạo đại sư. Sở lão đầu à, ngươi lại để cho cổ mộ không muốn cùng hắn đã giao thiệp sâu. Nhưng ta cảm giác người này tuyệt không phải vật trong ao. Một khi vượt qua kiếp nạn này, thuận gió hóa rồng, chỉ sợ ngươi đến lúc đó muốn lị bợ, đều không có cơ hội. Cổ đại sư cười hắc hắc. Không có khả năng. Sở gia lão tổ lắc đầu, vẻ mặt chắc chắc, Lữ Thiết tổ người này, ta có nhất định hiểu rõ, làm việc vô cùng bá đạo. Trần Vũ chọc giận tới hắn, bất kể là hay không là giết Lữ Tam Thông hung thủ, đều chạy trời không khỏi nắng. Chương 174, thân thế bí ẩn kỳ trùng. Tiên hiệp. Vĩnh Hằng Chi Tâm. Tác giả, Khoái Săn Điếm. Cồn vợ ở, No 1. La Tọng. Chương 167, thân thế bí ẩn kỳ trùng. Rời khỏi sở ra. Trần Vũ một khắc không ngừng lại, thẳng đến Tương Dương thành Trần gia. Trong chính đường, Trần Vũ vị này đệ tử chân truyền trở về nhà, một đám gia tộc cao tầng, kể cả vị kia áo vải lão tổ Trần gia tộc, đều tự mình đi ra hội kiến. Chẳng qua là lần này, gia tộc cao tầng trong mắt kính sợ có thừa. Nhiệt tình tốc độ tức thì lớn không bằng lần trước, mơ hồ có loại tận lực làm bất hòa cảm giác. Gia chủ Trần Thiên Uy đáng người, đối mặt Trần Vũ ánh mắt, có một tia khắc thường cùng trốn tránh. Điều này làm cho Trần Vũ nghĩ đến đi sở ra lúc tình hình. Lúc ấy, sở ra lão tổ không có ra mặt thấy hắn, rồi lại trong âm thầm quan sát. Trần Vũ tinh thần giác quan, còn hơn trung trung khí hậu thiên, cái kia sở ra lão tổ dị động, tự nhiên không có giấu giếm được hắn. Tộc trưởng, các vị thúc bá. Nghĩ đến cũng biết ta cùng với Lữ Thiết tổ nửa năm ước hẹn rồi à. Trần Vũ uống một ngụm trà, cười nhạt một tiếng. Vũ Nhi, về việc này, chúng ta cũng là nghe Dĩnh Nhi gần nhất khi trở về đề cập qua. Gia chủ Trần Thiên Uy lung túng cười cười. Trần Phụ Trần Mẫu, thì là vẻ mặt lo lắng cùng ân cần. Vũ Nhi, ngươi đến cùng phải hay không khoảnh khắc Lữ Tam Thông hung thủ. Liêu mẫu thân của Trần Vũ không khỏi thắc mắc. Trần Vũ ánh mắt, tức thì cẩn thận dò xét phụ thân Trần Thiên Đức, Liêu mẫu thân Liễu. Lấy thần bí trái tim tăng cường cảm ứng. Kết quả phát hiện, cha mẹ đều là rất bình thường người thế tục. Cha, mẹ, cho rằng Lữ Thiết tổ quá bá đạo cùng việc hài nhi có phải chẳng là hung thủ điều này thật sự rất trọng yếu hay sao? Trần Vũ không trả lời thẳng. Nghe vậy, Trần Phụ Trần Mẫu sắc mặt, lập tức có chút tái nhợt, hô hấp đều lộ ra gấp gáp rồi. Tại nhiều như vậy tộc nhân trước mặt, Trần Vũ tự nhiên sẽ không đề cập sự kiện trần tướng, cái kia trốn chết kế hoạch, trừ mình ra cùng sư tôn. Càng là không thể lại để cho người thứ ba biết rõ. Ta lần này trở về, chủ yếu là muốn gặp thấy cha mẹ. Trần Vũ rất nhanh đứng dậy, bình tĩnh ánh mắt, đảo qua Trần gia một đám cao tầng. Gia chủ Trần Thiên Uy đáng người, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, có loại trột dạ cảm giác. Không để ý đến những người này. Trần Vũ mời cha mẹ cùng mình phản hồi trang viên. Trần Vũ lần này trở về, tựa hồ có điểm giống nói rõ hậu sự ý vị. Ai bốn? Gia trêu chọc phải Tam Tông đệ nhất nhân Lữ Thiết Tổ. Cho dù hắn có cánh cũng trốn không thoát lòng bàn tay của cao thủ quy nguyên cảnh đại năng. Trần Vũ trong trang viện, một gian xương phòng bên trong. Một nhà ba người, cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm. Về nhà lần này, một mặt là muốn thu xếp tốt cha, mẹ. Trần Vũ chậm rãi mở miệng. Nếu như hắn trốn chết kế hoạch không thành công, đã chết Lữ Thiết Tổ tay, cái kia cha mẹ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tông môn giới ân oán, phần lớn sẽ không liên quan đến thế tục. Đây là một cái cấm kỵ. Nhưng một khi Trần Vũ trốn chết thành công, chỉ sợ sẽ dẫn phát Lữ Thiết Tổ lửa giận. Đến lúc đó, không chỉ có là Lữ Thiết Tổ nhất mạch, cái kia cốt ma cung thượng quan hộ pháp, phục cung chủ đám người, nắm giữ lớn lao đại năng lượng, tùy tiện mấy tên thủ hạ, chủ động gây hấn, đều có thể liên quan đến thân phụ Trần Vũ cha mẹ. Về Trần phụ Trần Mẫu thu xếp, Trần Vũ cùng sư tôn Mao trưởng lão thương lượng qua. Một khi áp dụng kế hoạch, Trần phụ Trần Mẫu gặp từ Mao trưởng lão thích đáng thu xếp, tìm một nơi ẩn nấp là một địa phương nhỏ bé ít người qua lại, có thể bình yên sống cả đời. Đây đối với tông môn trưởng lão nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Tại sau đó, Trần Vũ liền hướng cha mẹ nói rõ thu xếp kế hoạch. Trần phụ Trần Mẫu vẻ mặt cực kỳ bi ai, sinh ra một loại Trần Vũ tại an bài hậu sự cảm giác. Trần Vũ trong lòng thở dài, chẳng qua là tương quan kế hoạch, không có khả năng có bất kỳ tiếng gió để lộ, không cách nào hướng cha mẹ thẳng thắn. Cha mẹ yên tâm, hài nhi chí ít có năm thành năm chắc vượt qua kiếp nạn này. Một khi thành công, hài nhi sẽ cùng các ngươi biệt ly một đoạn thời gian, đến lúc đó mong rằng bảo trọng thân thể. Trần Vũ an ủi. Vũ nhi, ngươi thật sự có nhất định nắm chắc, vượt qua lần này tai họa ngập đầu. Liêu thân mẫu rưng rưng trong ánh mắt, lộ ra một tia hy vọng. Cho dù nàng minh bạch. Có lẽ, đây là Trần Vũ tràn ngập lời nói dối có thiện ý. Tuyệt vô hương ngôn. Trần Vũ trịnh trọng gật đầu, lại để cho cha mẹ hơi chút quan tâm một ít. Kế tiếp, chuyện thứ hai. Trần Vũ nghĩ đến cái kia hoang đường ngộng, lại không biết như thế nào mở miệng. Đúng lúc này, Trần Phụ, Trần Mẫu liếc nhau, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Vũ Nhi, ngươi hôm nay mau vào 16 tuổi, có lẽ đem cùng chúng ta biệt ly một đoạn thời gian, thậm chí là vĩnh biệt. Có một số việc, chúng ta là nên nói cho ngươi biết rồi. Mẫu thân Liêu hít sâu một hơi, dứt khoát làm ra một cái quyết định. Dứt lời, Trần Thị lấy ra một khối thiếp thân đeo bên ngọc bội. Ngọc bội kia một mảnh óng ánh trắng loãng, không tì vết vô cấu, nhưng nhập lại không hoàn chỉnh, một bên rõ ràng có vỡ ra dấu vết. Kia chất liệu như ngọc đá, lại nổi lên một tia lực lượng thần bí kim trúc cảm giác. Tung tung, tung tung. Bên ngọc bội tiếp cận, Trần Vũ rõ ràng cảm giác thần bí trái tim dị thường nhảy lên vài cái. Đây là Trần Vũ tiếp nhận bên ngọc bội, phát hiện trong đó một mặt lên có khắc một cái vũ chữ. Vũ. Trần Vũ trong lòng hơi chấn động, chẳng lẽ cái chữ này cùng tên của mình cùng thân thế có quan hệ. Không hiểu lúc giữa, tâm hắn đầu sớm có suy đoán cùng bất an, càng phát ra mãnh liệt. Vũ Nhi, kỳ thật chúng ta cũng không phải là cha mẹ ruột của ngươi. Tại mười mấy năm trước, ta và ngươi mẹ bên ngoài dạo chơi ngoại thành, bên người bỗng nhiên xuất hiện một gã bị thương nam tử, hắn đem ngươi cùng này cái ngọc bội, giao cho chúng ta, qua trong giây lát liền tan mất. Trần Phụ ngả bài nói, cha, mẹ, các ngươi. Trần Vũ trong lòng giật mình. Cái này chân tướng cùng cái kia ly kỳ mộng, không như mà hợp. Hắn kỳ quái qua. Viên kia thần bí trái tim, vì cái gì hết lần này tới lần khác đáp xuống Vân Nhạc Môn, lại chọn chúng bản thân, nhập lại có thể hoàn hảo dung hợp. Nếu như, cái này mộng chẳng qua là xuất hiện một lần, đây cũng là mà thôi. Nhưng mà cái kia mộng nhiều lần xuất hiện, chấm dứt cùng thần bí trái tim, lại để cho Trần Vũ trong lòng bất an. Hắn cũng không muốn tiếp nhận trong nội tâm suy đoán. Nhưng mà, Trần Phụ bây giờ ngả bài. Nát bấy Trần Vũ lừa mình dối người. Bởi vì ta cùng cha ngươi, không thể sinh con. Khi nam nhân thần bí kia đem ngươi gởi gấm, chúng ta liền đem ngươi coi như con ruột ra sức nuôi dạy ngươi. Liêu thân mẫu hai mắt vấn lệ. Về phần cái này bên ngọc bội, nam tử kia nói rõ, đợi cho ngươi trưởng thành lúc, đem nó giao cho ngươi. Trần mẫu giải thích nói. Trần Vũ thỏ tay chạm đến cái này bên thanh khiết hoàn mỹ ngọc bội, cảm giác linh đài chỗ đông nhiên một hồi thanh minh. Phảng phất có một vũng suối nước nóng, tại sâu trong tâm linh bồi dưỡng. Tẩy rửa. Lấy hắn lúc này lực lượng tinh thần, cảm giác ngọc bội kia bên trong, phảng phất có một vũng vô tận biển rộng, sâu không lường được. Trần Vũ vững tin. Cái này bên ngọc bội, hẳn là một kiện kỳ vật dị bảo, so với băng tâm chi lệ cấp độ cao hơn nhiều. Mẹ ngươi thân nguyên bản thân thể yếu nhiều bệnh, từ khi đeo cái này bên ngọc bội về sau, liền bách bệnh bất xâm, so với bình thường bạn cùng lứa tuổi muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Hiện tại, mẹ bắt nó giao trả lại cho ngươi, có lẽ có thể giúp Vũ Nhi ngươi xác nhận thân thế của mình chi mê. Liêu thân mẫu hai mắt ướt át, giúp đỡ Trần Vũ đem ngọc bội mang lên người. Trần Vũ từ cha mẹ trên người, cảm thấy nồng đậm yêu mến, cùng với một tia cảm giác mất mát. Dù sao, bọn hắn dưỡng dục Trần Vũ vài chục năm, đột nhiên một ngày, rồi lại muốn đem thân thế chi mê, nói với Trần Vũ. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, mặc kệ ta có như thế nào thân thế, các ngươi trong lòng ta, cùng thân sinh cha mẹ không giống. Trần Vũ lau khô khỏe mắt ướt át, trước đó chưa từng có chăm chú. Vài chục năm cha mẹ ân tình, làm sao có thể dứt bỏ. Trần Thiên Đức vợ chồng, mặc dù không phải là cha mẹ ruột của hắn, nhưng công ơn nuôi dưỡng cũng lớn hơn trời. Lúc đêm khuya, Trần Vũ tại gian phòng của mình, khoanh chân mà ngồi, thò tay chạm đến cái kia bên ngọc bội, ánh mắt lập lòe bất định. Lúc này trước, hắn không quá tình nguyện ngược dòng tìm hiểu cái gọi là thân thế chi mê, tình nguyện mình chính là Trần Thiên Đức vợ chồng thân nhi tử. Bất quá, trong ngộng vậy đối với vợ chồng, trong mắt nồng đậm thân tình nhân cần, nhất là cái kia nữ tử thần bí, hy sinh tự mình, đến thành tiểu hóa thân anh Trần Vũ. Loại này yên lặng kính dâng hết thể vô tư tình thương của mẹ, lại để cho Trần Vũ trong lòng chấn động. Nếu như trong ngộng hình ảnh là chân thật đấy, Trần Vũ thân sinh cha mẹ, có lẽ đối với hắn không có công ơn nuôi dưỡng, nhưng mà kia trả giá hy sinh, khả năng so với công ơn nuôi dưỡng còn muốn lớn hơn. Không khỏi, Trần Vũ đối với thân thế của mình chi mê, sinh ra một tia hứng thú. Nhưng chợt, Trần Vũ trong lòng cười khổ, bản thân mắt trận tiếp theo đại kiếp nạn cũng không có hóa giải, liền không cần suy nghĩ nhiều những chuyện khác rồi. Lạnh buốt đêm trăng trong, Trần Vũ đang tại suy nghĩ lúc, bỗng nhiên trên người một chỗ truyền đến một tia ngứa cùng dị động. Ồ, tinh thần tương liên xuống, Trần Vũ cảm ứng được một chỗ khác ý thức, sắc mặt vui vẻ. Vèo, một cái đầu ngón cái lớn màu xám bạc sắt trùng, từ trong tay háo nhảy lên ra, rơi xuống Trần Vũ trên tay, thân mật cọ lấy. Đúng là sau khi tỉnh dậy Thiết Nguyệt Kỳ trùng. Trần Vũ tập trung nhìn vào, Thiết Nguyệt Kỳ trùng thể tích biến hóa không lớn, mặt ngoài hiện động tầng một nhàn nhạt ngân quang lốm đốm, có một loại như ngân nguyệt giống như sáng bóng. Ngoài ra, nó bên ngoài thân lưu lại lấy vài miếng huyết sắc có ánh mảng, mấy cái toán loạn lúc giữa nhanh chóng chóc bong. Nay trùng khí tức trên thân, rõ ràng đột phá một cái lớn cấp độ, vô hình lúc giữa tỏa ra lực lượng chấn động, vẫn còn hơn bình thường hóa khí hậu tiên. Thiết Nguyệt Kỳ trùng bây giờ chiến lực, không biết mạnh bao nhiêu. Trần Vũ sinh ra chờ mong. Như thường ngày bình thường, Trần Vũ lại để cho Thiết Nguyệt Kỳ trùng tại trang viên phụ cận tuần tra, thậm chí tiến vào lòng đất tất cả hẻo lánh, tiến hành loại bỏ. Một đoạn thời khắc, vui sướng chơi đùa Thiết Nguyệt Kỳ trùng, truyền đến một bộ dị thường hình ảnh. Hả? Trần Vũ ngưng mắt nhìn cái kia hình ảnh, biến sắc, hôm nay chỉ cần không cao hơn phạm vi 5 dặm, liền có thể cộng hưởng sát tháng kỳ trùng truyền đến hình ảnh cùng thanh âm. Tại trang viên bên ngoài, một mảnh quả rừng trước. Cọ ba bá. Một nam một nữ, hai đạo thân ảnh, đồng bên tới, nhìn chăm chú trang viên ở giữa phủ trô ở lầu các. Trong đó nam tử kia, là một gã áo lam thanh niên, hơn 30 tuổi bộ dáng, đứng chắp tay, mang trên mặt một tia ngạo nghễ. Khác một vị nữ tử, nhìn qua 20-30 tuổi, mặc xanh gì váy dài, có vài phần xinh đẹp dung mạo. Hừ, tiểu tử kia sớm muộn sẽ chết tại Lữ Thiết tổ tay, phải dùng tới xuất động hai chúng ta tên hóa khí hậu thiên. Áo lam thanh niên vẻ mặt không tình nguyện. Ai bảo hắn là giết chết thiếu tông chủ hung thủ. Tông chủ đại nhân thông qua truy xét, đã xác nhận Trần Vũ có lớn nhất hiểm nghi, và lại kẻ này có đại khí vận bên người, cần sớm ngày chém giết, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tên kia áo lục mỹ nhân, trong giọng nói lộ ra vài phần lười biếng chi ý. Một nam một nữ, không đếm xỉa tới bộ dạng, chiều trong trang viên lầu các bước đi. Này một màn, bị Trần Vũ giác quan cộng hưởng đến, sắc mặt trầm xuống. Hai trong dân cư thiếu tông chủ, tự nhiên là Thủy Nguyệt phái Dịch Vân Phi. Cái kia Thủy Nguyệt tông chủ, rõ ràng vẫn chưa yên tâm Lữ Thiết tổ cho Trần Vũ mang đến thai họa ngập đầu, phái ra hai gã hóa khí hậu thiên cao thủ, tiến hành ám sát. Về phần Dịch Vân Phi chết, vì sao xác nhận đến trên người mình, Trần Vũ tưởng tượng liền thông. Tại huyết không điện, mang theo Trần Dĩnh Nhi chạy trốn ra khỏi miệng lúc, Trần Vũ sử dụng một viên băng nứt ra cầu ngăn địch, chính là cái này hơi chưa đủ chi tiết, để lại cái hở. Chương 175, quân chiến hóa khí cảnh. Tiên hiệp. Vĩnh Hằng Chi Tâm. Tác giả: Khoái Săn Điếm. Cồn vợ ở, no 1. Laptop. Chương 167, quân chiến hóa khí cảnh. Trong trang viên không khí thật vắng lặng không kém phần lạnh lẽo. Áo lam thanh niên cùng áo lục mỹ nhân, chậm gì gì dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, nhìn như chậm chạp, mỗi một bước ít nhất phiêu nhảy hai trượng có hơn. Nghe nói cái kia Trần Vũ, có chống lại hóa khí hậu thiên thực lực, liền cốt ma cung Mai Trường Thành, đều còn kém hắn một bậc. Sư huynh đợi lát nữa cũng không nên phớt lờ. Áo lục mỹ nhân thận trọng nói. Hắc. Chỉ mong thực lực của hắn, có thể như trong truyền thuyết bình thường. Nếu không lần này bên ngoài làm nhiệm vụ, thật là lớn để nhỏ làm. Áo lam thanh niên nhếch miệng cười cười. Hắn một thân tu vi, đạt tới hậu thiên trung kỳ, cách xa nhau hậu kỳ cũng không tính xa. Và lại hai người bọn họ, am hiểu liên thủ hợp kích. Nhiệm vụ trước, Thủy Nguyệt Tông Chủ vẫn tặng cho 4 khối băng nước Gia Châu. Khỏi cần phải nói. ánh sáng cái kia bốn khối băng nứt ra châu, một vòng tề ném, có thể lại để cho trung trung khí hậu thiên, hóa thành một đống băng mậu vụn. Đương nhiên, hai người đem bốn khối băng nứt ra châu, coi như thù lao rồi, nghĩ đến cũng sẽ không có cơ biết sử dụng. Cọ ba bá. Mắt thấy, hai người tại lạnh như băng dưới đêm trăng, không ngừng tới gần trong trang viên lầu các trạch viện. Cái mảnh này trang viên, như thế chống trải hoang vu, ngược lại là tiết kiệm không ít phiền thoái, có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Áo lam thanh niên nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt hài lòng bộ dạng. Ha ha, các hạ ý tưởng, cùng Trần Mỗ không như mà hợp. Đồng nhiên, một đạo cười khẽ thanh âm, từ bên cạnh thân quả trong rừng truyền đến. Người nào? Áo lam thanh niên cùng áo lục mỹ nhân, biến sắc. Nhìn chăm chú phía dưới. Một gã mặc da thu giáp, mang theo quê cha đất tổ khí tức cao lớn thiếu niên, từ quả trong rừng chậm rãi đi ra. Trần Vũ. Một nam một nữ, giật mình không nhỏ, trên người hậu thiên chân khí bỗng nhiên trào lên mà ra. Ba soạn. Áo lam thanh niên lòng bàn tay ngưng kết một đoàn xương lạnh giống như băng lam khí chảy, quanh thân tự động quanh quẩn một vòng đường kính nửa trượng hàn băng gió lốc. Văng. Áo lục nữ tử lấy ra một thanh trắng óng ánh bảo kiếm, lập lòe lên tầng một xương trắng giống như ánh sáng văn, phảng phất có một mảnh dài hẹp thật nhỏ màu trắng băng con rắn ở phía trên chạy. Luận công lực lượng, hai người đều so với Mai Trường Thanh muốn thâm hậu một ít. Vi diệu chính là trên người của hai người tỏa ra lạnh thuộc tính chân khí, hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho bốn phía độ nóng chợt hạ xuống, khí huyết đều muốn ngưng trệ. Chậc chậc, một gã hậu thiên sơ kỳ, một vị hậu thiên trung kỳ, công pháp trên bổ sung biên độ tăng trưởng. Cái kia Thủy Nguyệt tông chủ, thật đúng là coi Trần Mỗ. Trần Vũ mỉm cười cười một tiếng. Nhìn thấy Trần Vũ dáng điệu từ tốn, một nam một nữ sinh ra đề phòng, nhìn về phía bốn phía. Nếu như không có viện binh, cái này Trần Vũ đối mặt hai đại hóa khí hậu thiên, chỉ sợ không có lớn như vậy dũng khí, còn có thể chấn định như vậy. Nhị vị cứ yên tâm đi, nơi đây cũng không những người khác. Trần Vũ mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Chẳng qua là, trong lúc vui vẻ lộ ra một tia quỷ dị. Áo lam thanh niên cùng áo lục nữ tử, mơ hồ một tỏa ra bốn phía, hoàn toàn chính xác không có gì viện binh. Tiểu bối, liền ngươi chính là một người, dám đối với trả giá hai người chúng ta. Hai người sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tập trung Trần Vũ, có chút khó có thể tin. Coi như là Trần Vũ có bằng được hóa khí hậu thiên thực lực, đó cũng là luyện tạng kỳ, thuộc về nhập môn tam giai tầng dưới chốt đệ tử. Nhưng mà, hai người lời còn chưa dứt, dưới chân đất tầng trong phốc một tiếng. Tiếp theo nháy mắt, một đạo mắt thường khó có thể bắt ngân quang lốm đốm điểm đen, trong nháy mắt bước đến áo lục nữ tử bên chân. Cẩn thận! Áo lam thanh niên hô nhỏ một tiếng, nơi lòng bàn tay tuôn ra một đạo màu lam băng chảy, phóng tới áo lục nữ tử bên chân. Áo lục nữ tử phản ứng cũng không chậm. Vô thức lấy hộ thể chân khí cố thủ toàn thân. Chẳng qua là cái kia ngân quang lốm đốm điểm đen, tốc độ quá nhanh, hiện lên một tia sắc bén ngân quang trạch, suy một tiếng, phá vỡ áo lục nữ tử chân khí tầng. A! Áo lục nữ tử kinh sợ kêu một tiếng, thân thể mềm mại cứng đờ, chân trái run lên. Chỉ thấy trên chân nữ tử làn da trắng nõn nà của nàng bị một cái ngân quang lốm đốm huyết nhục do thiết nguyệt kỳ trùng cắn nát. Thoáng chốc, toàn bộ chân trở nên lạnh buốt. Này trùng vậy mà đạt đến hóa khí cảnh. Áo lam thanh niên cùng áo lục nữ tử, trong lòng chấn động, không khỏi nghẹn ngào. Bình thường cổ thú kỳ trùng, thực lực thường thường vẫn còn hơn cùng giai nhân loại, trừ phi là trong nhân loại tinh anh, mới có thể địch nổi. Vừa rồi cái kia áo lục nữ tử, vội vàng dưới về sau ngây thơ khí hộ thể, lại không ngăn trở côn trùng. Phốc phốc. Thiết nguyệt kỳ trùng cắn nát miệng vết thương về sau, lực lớn vô tận hướng chân huyết nhục trong chui thẳng. Cũng may. Cái kia áo lục nữ tử không có mất đi tỉnh táo, lấy chân khí hộ thể ngăn cản đồng thời, trong tay trắng lóng ánh bảo kiếm, trực tiếp gọt hướng bên chân. Ba kéo. Thiết nguyệt kỳ trùng liên quan một khối thịt nát, bị một kiếm gọt xuống dưới. Áo lục nữ tử tức thì kêu lên một tiếng buồn bực, kịch liệt đau nhức phía dưới, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Trần Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra, cái này uy tín lâu năm hóa khí cảnh cường giả, kia tâm tính cùng tác chiến kinh nghiệm tổng thể trên muốn còn hơn mới thế hệ đệ tử. Nàng này như thế quyết đoán một kiếm, gọt sạch chân của mình trên thịt, liền có thể thấy được lốm đốm. Phải giết chết trùng này. Áo lục nữ tử thoát ly nguy cơ về sau, một nam một nữ trong nháy mắt ra tay. Hô ba bá. Một đoàn màu lam băng chạy cùng một đạo xương trắng giống như khí vụ, đan vào cùng một chỗ, hình thành càng mãnh liệt xanh trắng hàn khí, đem thiết nguyệt kỳ trùng một cái bao phủ. Cái này cô uy năng, thậm chí đạt tới hậu thiên hậu kỳ đích thực cấp độ. Mạnh mẽ như sắt tháng kỳ trùng, bên ngoài thân đều ngưng tụ lại tầng một xương lạnh, tứ chi một chút lạnh cứng, đang tại kiệt lực dãy rủa. Quá trình này, trọn vẹn rằng co một lượng hơi thở. Cái kia mãnh liệt xanh trắng hàn khí, lại vẫn không có đóng băng ở thiết nguyệt kỳ trùng. Len keng. áo lục nữ tử lấy bảo kiếm chẳng kích, hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng không có phá vỡ thiết nguyệt kỳ trùng bên ngoài thân. Thiết nguyệt kỳ trùng vậy mà vượt qua bình thường yêu thú, đạt tới chân trùng cổ thú cấp bậc. Một nam một nữ, sắc mặt nghiêm túc nặng. Nếu là bình thường hóa khí hậu thiên yêu thú, hai người khí đông liên thủ, hai ba hơi bên trong đóng băng chế trụ. Mà thiết nguyệt kỳ trùng, đối với chân khí sức chống cự, không phải bình thường mạnh mẽ. Nhìn cái này xu thế, hai người coi như là đem hết toàn lực, không có cái mười hơi thở trái phải, tiêu hao lớn số lượng chân khí, đều không thể đóng băng. Nhưng mà, Trần Vũ thân là chủ nhân thiết nguyệt kỳ trùng, há có thể để cho bọn họ thi triển sát chiêu. Vừa rồi, Trần Vũ lại để cho thiết nguyệt kỳ trùng dẫn đầu xuất thủ trước, cũng là muốn nhìn này trùng chiến lực, cho nên không có lập tức ra tay. Kết quả của nó, tự nhiên không có lại để cho Trần Vũ thất vọng. Nếu như không phải là hai người này am hiểu hợp kích, bình thường một lượng tên hóa khí hậu tiên, chỉ sợ đều bị này trùng giết được quăng mũ cởi giáp. Ha ha! Nhị vị ý định bể bộn tới khi nào? Truyền Du cười lạnh, tại manh liệt gấp rít gào kình phong ở bên trong, đống nhiên tới gần. Anh muội cẩn thận! Áo lam thanh niên hô nhỏ một tiếng, mắt thấy Trần Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh, tới gần áo lục nữ tử. Vân sát quyền! Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo lệ nhưng, một quyền oanh ra mãng xà hình dáng hung lạnh quyền kình thắt chặt hình ảnh. Mắt thường có thể thấy được tầng một thanh hắc khí văn phát họa tại mãng xà đầu cùng miệng lớn dính máu. Quyền kinh chưa tới, một cỗ vô hình tinh thần thắt chặt uy, đi đầu hàng lâm. Áo lục nữ tử chỉ cảm thấy một cái cực lớn mãng xà, hung mạnh dữ tợn, xông vào tâm linh của mình, thân hình khí huyết đều là run lên. Chém. Nàng cắn răng, buông tha cho đối với thiết nguyệt kỳ trùng đóng băng, trong tay bảo kiếm chém ra một đạo lạnh lập lòe trắng như tuyết kiếm cầu vồng, nương theo mãnh liệt hàn khí gió mạnh. Đồng oanh. Một cỗ bảng nhiên mãng xà hình dáng thắt chặt hình ảnh, bao quanh một cỗ vân sắt chân khí, đem cái kia trắng như tuyết kiếm cầu vồng nuốt hết, một hồi mãnh liệt chấn động về sau, hai người đồng thời vỡ vụn. Bất quá, áo lục nữ tử thân hình, rồi lại đẩy lui hai ba bước, trên mặt xuất hiện một vòng đỏ thẫm. Mà Trần Vũ thân hình nhoáng một cái, bình yên vô sự nhanh chóng tới gần. Vừa rồi giao phong, cũng không phải là áo lục nữ tử thực lực không đủ, mà là bị sắt tháng kỳ trùng cắn bị thương chân, thi độc xâm nhập, hành động bất tiện. Mười thành chiến lực chỉ có thể triển khai bảy thành trái phải. Hồn hện. Trần Vũ đang muốn thừa dịp hơn hẳn truy kích, trước chém giết yếu thế áo lục nữ tử, rồi lại cảm giác sau lưng một cỗ lạnh tiếng xé gió truyền đến. Tiểu Nhi lấy mạng. Đã thấy cái kia áo lam thanh niên, tay cầm một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, cách không chém ra một đạo bén nhọn lam ảnh lạnh dao, chừng dài hơn một trượng, bổ về phía Trần Vũ. Liên thủ bắt lại kẻ này. Lâm vào yếu thế trong áo lục nữ tử, trên mặt lệ trong tay bảo kiếm lại lần nữa chém ra một đạo trắng như tuyết kiếm quang, xoay ngược lại giáp công Trần Vũ. Trong nháy mắt, hai người buông tha cho côn trùng, tiền hậu giáp kích Trần Vũ. Cái kia sắt tháng kỳ trùng, chỉ sợ cần một lượng hơi thở thời gian, tài năng khôi phục bình thường. Bọn hắn chỉ cần đánh chết linh sủng chủ nhân, liền một kích chiến thắng. Trần Vũ hơi hơi biến sắc, nếu là bị hai người hàn khí công kích, hỗ trợ lẫn nhau bao phủ, cái kia thì phiền toái. Hô bá. Trần Vũ trên người nổi lên tầng một hắc thiết hoa văn. Trong cơ thể vân sát nội tức, chân khí ngay ngắn hướng vận chuyển. Sau một khắc, Trần Vũ kéo qua một đạo tàn ảnh, tốc độ một nháy mắt đột nhiên tăng 5-6 thành, trước tiên tránh thoát sau lưng áo lam thanh niên càng mạnh hơn nữa một kích. Tiếp theo, kia thân hình từ khác một bên, gấp đánh về phía áo lục nữ tử, trên cánh tay thể chữ đậm nét hoa văn cùng đồng văn giao thoa, bành trướng một vòng, nội tức chân khí đồng thời chấn động. Ken đồng. Cái kia sắt thép cự thú giống như một quyền, oanh đến áo lục nữ tử trước mặt. Người sau miễn cưỡng dùng bảo kiếm một cách. Hoa. Áo lục nữ tử thân thể hầu như bay rất ra ngoài, phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệnh. Huyết mạch lực lượng, ngươi làm sao có thể? Qua trong giây lát cường đại thế công, lại để cho Thủy Nguyệt phái một nam một nữ, khiếp sợ biến sắc. Áo lục nữ tử chân, bị côn trùng cắn bị thương, thi độc xâm lấn, hoàn toàn chính xác lâm vào yếu thế. Nhưng Trần Vũ lấy luyện tạng kỳ tu vi, lấy một đôi nhục quyền liền đẩy lui kích thương nàng, quả thực là kinh thế hai tụ. Dù sao, có thể lấy nhập môn cảnh cấp độ, vượt cấp chống lại hóa khí hậu tiên, đã là vạn trong khó tìm một, chớ nói chi là như thế dứt khoát một quyền đánh bại. Tiểu bối, liền tông chủ đều đánh giá thấp thực lực của ngươi rồi. Sau lưng áo lam thanh niên, trên người hiện lên một cổ cuồng bạo băng xanh chân khí, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, bổ ra hai ba đạo dài hơn một trượng băng xanh đao ảnh, trùng điệp lúc giữa bổ về phía Trần Vũ. Không chỉ có như thế, trong tay hắn vẫn ném ra ngoài hai khỏa băng nứt ra cầu. Giặc giặc một tiếng bạo liệt, hình thành hai luồng khổng lồ kinh người lăng liệt hàn phong, nương theo mấy nghìn khối băng tinh viên bi trùng kích. Trần Vũ chấn động. Cái kia áo lam nam tử thế công cùng băng nứt ra cầu hình thành lạnh lực lượng, vậy mà hình thành nhất định trồng lên, kia uy thế chỉ sợ đạt tới hậu thiên hậu kỳ. Mắt thấy, cái kia bạo liệt hàn phong băng tinh cùng băng xanh đao ảnh, đều bao phủ đánh về phía Trần Vũ, cái kia phạm vi tính thế công, chỉ sợ khó có thể toàn bộ trốn tránh. Tại loại nguy cơ này xuống, Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, vẫn đang lao thẳng tới hướng áo lục nữ tử. Chẳng qua là, trong tay hắn nhiều ra một viên kim trúc cầu, hướng sau lưng quăng ra. Cách chi? Kim trúc cầu dạn nước, một cái hơn một trượng cao kiếm thuẫn khối lỗi, từ hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng trong sương mù thoáng hiện, dùng cực đại tấm thuẫn, đem Trần Vũ một mực bảo vệ. Đinh đinh đinh. Tối như mực trên tấm chắn, tóe lên một mảng lớn liên miên không dứt hỏa tinh, cái kia mấy nghìn khối băng tinh viên bi, đánh ở phía trên, không chút sức mẻ. Ken xùy. Liền áo lam thanh niên toàn lực chém ra hai ba đạo băng xanh đao ảnh, đều không có dung chuyển tấm thuẫn mảy may. Hóa khí cảnh khôi lỗi. Cái này lực phòng ngự bằng được hóa khí tiên thiên. Áo lam thanh niên vẻ mặt kinh hãi, trong lòng nổi lên một hồi vô lực. Mà tại lúc này, ha ha ha, kiếm thuẫn khôi lỗi một chỗ khác Trần Vũ, cười một tiếng dài. Chỉ thấy trong tay hắn, nhiều ra một thanh trầm trọng phong cách cổ xưa tối ngân quang đại kiếm, hắc đế huyết mạch cùng vân sát chân khí, tề lực quán chú trong đó. Vâng. Hự hự. Cái kia ngân quang đại kiếm ngang trời quét qua, mang đến trầm trọng cảm giác áp bách, mắt thường chỉ thấy một đạo màu đen ngân quang sáng lạn cực đại kiếm cầu vồng, gần như hóa thành một vòng bán nguyệt, từ trên người cô gái áo lục vượt qua. Chương 176, hạ sát đại cường địch. Tiên hiệp. Vĩnh hằng chi tâm. Tác giả, khoái săn điếm. Chương 176, hạ sát đại cường địch. Cồn vợ ở, no 1. Laptop. Vâng. Hự hự 4. Cự kiếm huy động hư không trong nháy mắt, không khí mãnh liệt chấn động, một đạo màu đen ngân quang sáng lạn cực đại cầu vồng, hầu như đầy tháng hình dáng, từ áo lục trên người cô gái, vượt qua. Áo lục nữ tử sắc mặt trắng bệnh, ở đằng kia kinh người trọng áp cùng kiếm thế xuống, hô hấp đều là trì trệ. Len keng. Trong tay nàng bảo kiếm, lúc này rời khỏi tay, cánh tay cứng chập choạng mất đi cảm giác. Không chỉ có như thế. Cái kia màu đen ngân quang sáng lạn kiếm cầu vồng, bao quanh một vòng cổ quái hắc thiết khí văn. Xùy chạm phá nàng hộ thể chân khí. Phốc suy. Áo lục nữ tử trước ngực vị trí, lưu lại một đạo thân cận hai thước dài miệng máu, ly tâm bẩn vẹn vẹn kém nửa xích. Một kiếm này, mặc dù không có ở giữa chỗ hiểm, rồi lại kém một điểm sẽ đem áo lục nữ tử lồng ngực cho bổ ra, thật là một vết thương chí mạng. Không. Anh muội. Áo lam thanh niên mắt thấy áo lục nữ tử kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Hắn muốn ra tay cứu viện, lại bị trước người kiếm thuẫn khôi lỗi ngăn trở. Ken suy. Khôi lỗi cự kiếm, lướt qua một đạo huyễn sáng huyết sắc hồ quang, có thể so với hậu thiên trung kỳ chiến lực. Sư Minh. Cháy mau. Áo lục nữ tử vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm, biết mình tránh khỏi kiếp nạn này. Chân của nàng, vốn là bị sắt tháng kỳ trùng cắn bị thương, hành động lực lượng giảm mạnh, rồi sau đó Trần Vũ một kiếm này, có thể nói chí mạng. Mắt thấy Trần Vũ lại lần nữa bước tới. Nàng tuyệt vọng trong hai trong mắt, lộ ra một tia ngọc nát đá tan cự tuyệt nhưng, trong tay cài lên hai khỏa băng nước ra cầu. Nhưng Trần Vũ khoe miệng, nhưng là xóa sạch qua một tia trào phúng. Vèo. Còn không đợi áo lục nữ tử xác định thân, một vòng ngân quang lốm đốm tàn phê tuyến, nhìn theo bị cự kiếm mở ra miệng vết thương, xông vào áo lục nữ tử lồng ngực. Tiếp theo. Áo lục nữ tử toàn thân cứng đờ, chuyến đến một cỗ toàn tâm quặn đau, sau một khắc liền mất đi ý thức. Bình một tiếng. Áo lục nữ tử ngã xuống đất bỏ mình, tia trái tim bộ vị, nhảy lên ra một đạo huyết quang điểm đen. Nguyên lai. Thiết Nguyệt Kỳ trùng so với trong dự liệu khôi phục được nhanh hơn, thừa dịp Trần Vũ một kiếm mở ra vết thương khổng lồ, tiến vào áo lục nữ tử trái tim, trực tiếp cắn đứt kia tâm mạch. Bá. Trần Vũ chợt hiện đến áo lục nữ tử trước người, một cái tiếp nhận sắp sửa rơi xuống đất hai khỏa bằng cầu vỡ ra. Thăng thêm huyết táng viên trong tàn phế thừa một viên. Trần Vũ trong tay liền có ba khối băng cầu vỡ, nếu như đồng loạt phát động, lớn nhất uy năng tới gần hậu thiên thời kỳ cực hạn, có thể sinh ra kinh người lạnh có thể. Thu hồi băng nứt ra cầu sau, Trần Vũ điều khiển Thiết Nguyệt Kỳ trùng, từ dưới bản công kích áo lam thanh niên. Chính hắn cũng nâng lên huyền trọng kiếm, phối hợp kiếm thuẫn khôi lỗi, đối với áo lam thanh niên tiến hành giáp công. Tiểu bối, ngươi dám giết chết anh muội? Áo lam thanh niên hai con ngươi đỏ bừng, vẻ mặt tràn đầy sắc cơ. Nhưng mà, mặc dù hắn cầm giữ có hậu thiên trung kỳ tu vi, tại Trần Vũ, côn trùng, khôi lỗi ba người hợp kích xuống, cũng là lực bất tòng tâm. Ken ken đồng. Trần Vũ cùng khôi lỗi chính diện áp bách. Đem áo lam thanh niên đánh cho liên tiếp bại lui, khí huyết sôi trào, chịu điểm vết thương nhẹ. Ngoài ra, cái kia Thiết Nguyệt Kỳ trùng tờ dưới bản công kích quá nhiều, làm cho áo lam thanh niên luống cuống tay chân, dưới chân rốt cuộc bị cắn một cái. Hôm nay chi kẻ thù, nó mặt trời chắc chắn gấp 10 lần hoàn trả. Áo lam thanh niên cắn răng một cái, rốt cuộc tỉnh táo lại, cưỡng chế trong lòng cừu hận thấu xương cùng sát ý. Ken ken suy. hắn huy động tam tiên lưỡng nhận đao, liều mạng hơi chút bị thương, mượn lực đẩy lui, lúc này rút lui khỏi. Trần Vũ khủng bố thực lực cùng mạnh mẽ át chủ bài lớn, lại để cho tâm hắn lạnh vô lực. Kẻ này che giấu quá sâu, bất kể là Lữ Thiết Tổ, Thủy Nguyệt Tông Chủ, còn là Cốt Ma Cung trận doanh, đều bị hắn lừa gạt rồi. Áo lam thanh niên trong lòng, đống nhiên một mảnh rộng thoáng. Chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, cự tuyệt khó báo thủ. Nhưng mà, một khi Trần Vũ thực lực chân chính chi tiết, bộc lộ ra đi. Đến lúc đó, Trần Vũ những cái kia đáng sợ địch nhân, như Lữ Thiết Tổ, Thủy Nguyệt Tông Chủ, Cốt Ma Cung trận doanh đợi, chỉ sợ sẽ đuôi Trần Vũ một lần nữa ước định, thậm chí gặp không để ý đại giới, sớm đưa hắn bóp chết tại cái nôi. Ha ha ha. Trần Vũ. Lần này ta sau khi trở về, không cần chờ nửa năm ước định, ngươi sẽ phải sớm đã chết. Áo lam thanh niên cất tiếng cười to, bộ mặt gần như vặn vẹo gán độc. Đồng thời, hắn tốc độ chạy trốn, nhanh hơn thu vài phần. Lấy áo lam thanh niên hậu thiên trung kỳ tốc độ, đằng sau Trần Vũ, không hề ưu thế. Nhất là cái kia khôi lỗi, tốc độ linh hoạt phương diện, kém một chút một bậc. Cũng chính là thiệt nguyệt kỳ trùng, có thể tạm thời cắn hắn. Hừ, nếu như ta chính diện ra tay, liền quả quyết không cho các ngươi cơ hội chạy trốn. Trần Vũ trong lòng cười lạnh. Đồng nhiên, hắn thu hồi trong tay huyền trọng kiếm. A. Trần Vũ đột nhiên hít sâu một hơi, phần bụng một hồi bành trướng, giống như cái nước tiểu vạc, phụ cận khí lưu bay phất phới. Nếu như Mai Trường Thanh đích thân tới, đối mặt một màn này, chỉ sợ muốn bảo trì hoàn toàn cảnh giác. Trần Vũ thi triển, đúng là đồng sư giống. Tung tung. Tung tung. Trần Vũ đang nổi lên đồng sư giống đồng thời, trái tim tụ lực, liền hắc thiết huyết mạch đều mơ hồ ra chỉ vài phần, dung nhập phần bụng khí lưu trong. A giống. Một đạo hùng hồn như trống lớn, dung chuyển núi rừng chấn giống, vang vọng tại cái này trống trải trang viên. Thoáng chốc. Phu cận cây cối, tại sóng âm quét sạch xuống, lá cây trái cây vỡ vụn bay tán loạn, bùi bằng sóng gió cuồn cuộn. Hô hưu. U. Một đạo thanh hắc sát phong bao bọc sóng âm sóng khí, hóa thành hình quạt hình dáng. Quanh chúng phía trước chạy trốn áo lam thanh niên. Cái gì? Áo lam thanh niên thân thể rung mạnh, đại não ông ông vang lên, hai mũi rịn ra máu. Nếu không có hắn phản ứng nhanh, lấy chân khí bảo vệ chỗ hiểm khí quan, một tiếng này sợ hai giống, liền lại để cho hắn màng nhị vỡ vụn. Vèo. Một đạo ngân quang lốm đốm tàn phế tuyến, từ lòng đất một tháo chạy dựng lên, tiến vào cái mũi của hắn, hung hăng khẽ cắn. A. Không. Áo lam thanh niên sợ hãi kêu sợ hãi. Một cỗ sởn hết cả gai ốc hàn ý, bao phủ toàn thân. Nếu là ở bình thường, hắn quả quyết không sẽ lộ ra lớn như vậy cái hở, bị thiết nguyệt kỳ trùng một cái tiến vào cái mũi. Chẳng qua là, áo lam thanh niên chỉ lo chạy trốn, bị cừu hận mưu tính tràn ngập đại não, căn bản không có ngờ tới Trần Vũ còn có lợi hại như vậy sóng âm công kích. Cái kia một tiếng sợ hai giống, đánh cho hắn một trở tay không kịp, khí huyết chân khí thiếu chút nữa bại. Cút ra ngoài, áo lam thanh niên tại thiết nguyệt kỳ trùng căn xé xuống. Phần bụng vận lực, chân khí tập kết, liền muốn liền một mạch, đem thiết nguyệt kỳ trùng từ trong lỗ mũi bức ra. Nhưng mà, tại hắn toàn lực ứng phó, trong lúc ứng phó thiết nguyệt kỳ trùng lại không để mắt đến Trần Vũ sát thủ chậm chậm đang đến gần. Tại sau lưng 10 trượng từ tốn tiến đến. Trần Vũ tay cầm một chi tinh luyện sao đen nhánh cây lao, ném ra. Hiu. Ú ú xùy. Một chi tối om đường vòng cung thương ảnh, mũi nhọn nổi lên một đám lợi hại kim phong, 10 trượng bên trong khoảng cách, trong nháy mắt liền tới. Huyết quang một tung tóe, cái kia đen nhánh cây lao mũi nhọn chỗ, lợi hại kim phong lóe lên, quán xuyên áo lam thanh niên bạc nhược yếu kém chân khí tầng, kể cả trên người bảo khí hộ giáp. A, không có khả năng. Áo lam thanh niên nhìn về phía từ phía sau sỏ xuyên qua mũi thương, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, thân thể bị cây lao lực lượng khổng lồ lao ra 4-5 trượng. Bịch. Áo lam thanh niên ngã xuống đất về sau, làm sơ dãy rủa, liền khí tuyệt bỏ mình. Vèo. Một cái ngân quang lốm đốm sắt trùng, từ đầu của hắn, vừa vỡ ra, trở lại Trần Vũ trong tay áo. Liên tiếp chém giết hai gã hóa khí hậu thiên, Trần Vũ sắc mặt hơi chút trắng bệnh. Vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu, hầu như tiêu hao trong cơ thể hắn 8-9 thành vân sắt chân khí. Trái tim bên trong, cái kia tối om trong không gian, nguyên bản giỏ trúc lớn máu đen vòng xoáy, cũng hơi chút giảm bớt một lượng phần. Đánh chết hai gã hóa khí hậu thiên, tiêu hao vẫn là rất lớn a. Trần Vũ nỉ non nói. Lấy nhập môn cảnh tu vi, chém giết hai gã hóa khí cảnh, cái này nếu là bị bất luận cái gì một gã luyện tạng kỳ chứng kiến, chỉ sợ đều muốn khiếp sợ muôn phần. Nhìn Trần Vũ bộ dạng, tựa hồ còn có chút không hài lòng lắm. Kế tiếp, Trần Vũ thanh lý hai gã thủy nguyệt phái hóa khí cảnh chiến lợi phẩm, nhập lại đem thi thể, tìm được một cái xa xôi địa phương xử lý sạch. Kinh hỉ chính là, tại hai người chiến lợi phẩm ở bên trong, Trần Vũ phát hiện hai gốc băng tuyết liên mỗi gốc có 150 năm. Băng Tuyết Liên. Đây chính là đồng tượng công tờ thứ tư phương thuốc trong cần thiết tài liệu chính một trong. Chỉ bất quá. Cái này hai gốc băng tuyết liên là 150 mỗi năm, hỏa hầu thượng sai vài thập niên, nhưng tóm lại là có chút ít còn hơn không. Hai ngày sau, Trần Vũ phản hồi Vân Nhạc Môn. Chuyện thứ nhất, đi tông vụ đường, xem xét tờ thứ tư tôi thể phương thuốc thu thập tình huống. Kết quả còn tính thỏa mãn. Bởi vì Trần Vũ thu mua đánh dấu nguyên thạch cùng điểm cống hiến, thập phần phong phú, một ít phụ trợ tài liệu, đều sưu tập đến không sai biệt lắm. Ngày kế tiếp, Trần Vũ liền đi tìm sư Tôn Mao trưởng lão. Cái gì? Thủy Nguyệt phái hai gã hóa khí cảnh đối với ngươi ra tay. Dịch Vân Phi cũng là bị ngươi làm cho đánh chết. Mao trưởng lão sắc mặt biến sắc. Thu nhận tên đệ tử này ai già? Hắn thật đúng là quá nhiều gian dối. Lữ Tam Thông, Dịch Vân Phi, Hách Liên Tàn Sát, Thượng Quan Kỳ những tên này có thực lực thâm hậu bối phận là chân truyền bí truyền đệ tử, vậy mà đều vẫn lạc trong tay Trần Vũ. Như thế xem ra. Tại đây sở quốc chi địa, Trần Vũ thật đúng là tên đại ngốc không chịu nổi. Chứ phi, hắn có thể có được quy nguyên cảnh tuyệt cường chiến lực, thí dụ như Lữ Thiết Tổ như vậy. Thực lực đạt tự thiết tổ cái kia cấp độ, dù là mọi người đều biết cháu của hắn, là tội ác tẩy trời vô gian đại đạo, cũng không thể tránh được. Thật lâu sau đó, Mao trưởng lão bình tĩnh trở lại. Đổi một cái tư duy muốn. Nếu như Trần Vũ không phải là đánh chết nhiều ngày như vậy mới, cũng không có khả năng có được tại huyết táng viên bên trong đại khí vận. Trong thiên địa số mệnh tổng hợp, tại một cái thời gian đoạn có lẽ là cố định đấy. Này biến mất so sánh. Có người quật khởi, sẽ có người vẫn lạc. Như là sinh tử tuần hoàn, là trong thiên địa quy luật tự nhiên. Ngươi yên tâm, ta đã phái người đi thu xếp cha mẹ của ngươi. Là do sư huynh của ngươi Thường Hiên tự mình an bài, cứ yên tâm đi. Mao trưởng lão lại chỉ hoan âm thanh nói. Ba ngày sau. Đêm trăng tròn, rốt cuộc tiến đến. Trần Vũ cùng Mao trưởng lão cùng một chỗ, đến U Nguyệt quảng cổ. Cùng lần trước giống nhau, là tên kia Phan lão đầu, tiếp kiến Trần Vũ cùng Mao trưởng lão. Nghe nói Trần Vũ muốn đi quặng mỏ trong, lại tìm kiếm một phen, Phan lão đầu không có nhiều, lộ ra một tia như có điều suy nghĩ bộ dạng. Tại đêm trăng tròn, U Nguyệt giếng mỏ bên trong máu mặt đen thần bí sóng nước, tại vô hình lực trưởng xuống. Sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. Trần Vũ lần thứ hai tiến vào U Nguyệt giếng cổ. Lúc này đây, có Thiết Nguyệt Kỳ trùng cái này cùng loại trùng vương tồn tại, tại quặng mỏ trong lại không cần lo lắng trùng bầy. Tại U Nguyệt giếng cổ trong, Trần Vũ thử một cái vân sắt chân khí, hoàn toàn bị giam cầm, không cách nào điều động. Hắc đế huyết mạch bị hạn chế 7-8 phần, ít nhất còn có thể miễn cưỡng vận dụng xuống. Lúc này đây dọc đường, Trần Vũ không thấy được cái kia bộ kiếm gây hài cốt, khả năng bị giếng cổ bên trong máu mặt đen sóng hoa vọt tới cái nào ở chỗ sâu trong nơi hẻo lánh rồi. Không biết có phải hay không cái này nhân tố. Dọc đường tao ngộ nguy cơ, so sánh với lần nhiều gấp 2-3 lần, thậm chí 2-3 lần xuất hiện hóa khí cảnh hung vật. Thì đỡ. Trần Vũ có Thiết Nguyệt Kỳ trùng, có thể khống chế rất nhiều Thiết Nguyệt thi trùng, hơn nữa kiếm thuẫn khôi lỗi, bước lui hóa khí cảnh hung vật. Hữu kinh vô hiểm. Trần Vũ đến con đường này phân cuối. Như trên lần bình thường. Nghiêm chỉnh trước mặt nhạt phóng ánh tháng linh quáng vách tường, ánh vào ánh mắt lại để cho Trần Vũ tim đập rộn lên, hô hấp đều phát thô. Tại tháng linh quáng vách tường trước, có một cái khắc vẽ phức tạp trận pháp hoa văn trận pháp bậy đá. Trận pháp này bậy đá, ước chừng một trượng, bốn phương tám hướng, tất cả có một cái tối thanh phát gỉ kim trúc long đầu. Bốn cái đầu rồng trong miệng, đều có một cái nhỏ lỗ khảm. Bốn cái lỗ khảm. Trần Vũ nhớ tới tượng gỗ của mình, cũng có cùng loại lỗ khảm, là dùng để khảm nạm nguyên thạch, cung cấp khu động năng lượng. Chương 177, Trấn Vân 7 tiếng vang. Tiên hiệp. Vĩnh Hằng Chi Tâm. Tác giả: Khoái Săn Điếm. Cồn vợ ở: No 1. Laptop. Chương 177, Trấn Vân 7 tiếng vang. Trần Vũ trên mặt trầm ngâm, do xét chung quanh trận pháp, bốn cái đầu rồng há miệng nằm im mịm. Hắn lấy ra bốn khối chính phẩm nguyên thạch, hướng cái đầu rồng trong miệng rộng, phân biệt khảm vào một khối. Coi như bốn khối nguyên thạch, toàn bộ khảm vào một nháy mắt. O-O-N-G. Toàn bộ trận pháp đài nền tảng lên. Nổi lên một hồi ảm đạm ngông ngông nóng ánh ánh sáng rực rỡ, đài nền tảng chung quanh phức tạp trận pháp văn lạc, cũng đều lóe sáng trong tích tắc. Nhưng quá trình này, đầu rằng có nửa hơi thời gian. Giáp giặc. Giáp giặc. Bốn cái đầu rồng trong miệng rộng nguyên thạch, tại lóe sáng sau đó, đống nhiên ảm đạm, trong nháy mắt hóa thành một đống bột mịn. Quả nhiên là truyền tống trận. Trần Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Gần nhất, hắn tìm đọc qua một ít về truyền tống trận sách cổ. Tại Côn Mây đại lục, Sở quốc là tương đối rất lại phía sau xa xôi địa vực, đừng nói siêu viễn cự ly trên cổ truyền tống trận, đã liền khoảng cách gần truyền tống trận đều gần như tuyệt tích rồi. Bốn khối hạ phẩm nguyên thạch, bị trong nháy mắt hút khô, xem ra cái này truyền tống trận nhất định là cự ly xa đấy, có lẽ còn có thể có hiệu lực. Trần Vũ trong lòng kích động. Cái kia Lữ Thiết Tổ ở lại trên người hắn tinh thần kiếm ấn, tựu như cùng một quả bùa đòi mạng nguyền rủa. Một khi ý đồ rời xa Tam Tông trận doanh, cũng sẽ bị cảm ứng được. Nhưng mà, cái này cổ truyền tống trận liền không giống nhau, có thể trong nháy mắt đem Trần Vũ truyền tống đến chỗ thật xa. Đến lúc đó, trời đất bao la, cái kia Lữ Thiết Tổ muốn tìm hắn, nói dễ vậy sao? Lúc này, Trần Vũ lấy giấy bút, đem trận pháp đài nền tảng, cùng với chung quanh trận pháp văn lạc, cẩn thận tỉ mỉ vẽ khắc vẽ xuống. Trước khi đi, Trần Vũ tại phụ cận tháng linh trên vách đá, đào mấy khối cao chất lượng tháng linh quáng, liền đường cũ phản hồi. Phản hồi mặt đất, Trần Vũ cùng Mao trưởng lão hội hợp. Thầy cho hai người, tại nguyên chỗ truyền âm trao đổi một lát. Tại Mao trưởng lão phân phó xuống, Trần Vũ lấy ra một khối cao chất lượng tháng linh quáng, giao cho trấn thủ Âm U núi quặng mỏ Phan lão. Phan lão dù sao cũng là nơi đây trấn thủ người, đối với U Nguyệt giếng cổ một mực giữ bí mật. Trần Vũ cùng Mao trưởng lão cưỡi phi cầm phản hồi Vân Nhạc môn. Nhìn qua phi cầm hóa thành điểm đen, dung nhập phía chân trời, Phan lão thu hồi tháng linh quáng, trong mắt tinh mang lóe lên. Vân Nhạc môn, Mao trưởng lão phủ đệ. Trần Vũ đem vẽ cổ truyền tống trận bản vẽ giao cho Mao trưởng lão quan sát. Xem kỹ thật lâu. Mao trưởng lão mở miệng nói, nhìn bản vẽ, cái này cổ truyền tống trận hẳn là cự ly xa truyền tống, ít nhất gặp vượt qua 10 cái Bắc Nguyên trở lên khoảng cách. Ít nhất 10 cái Bắc Nguyên. Trần Vũ hơi hơi giật mình, khó có thể tưởng tượng kia xa xôi trình độ. Bắc Nguyên nhiều đến bao nhiêu? Tề quốc, Sở quốc, Yến quốc, phương Bắc Đại Tuyết Sơn bộ lạc, cùng với cảng khổng lồ khu hoang dã vực, cấu thành Bắc Nguyên địa vực. Trong đó, khu hoang dã vực là có người khói lửa cư trú địa vực mười mấy lần. Lấy một thất thiên lý mã tốc độ, kéo dài qua Bắc Nguyên chi địa, khả năng cần 2-3 năm thời gian. Như thế xa xôi truyền tống, bình thường hạ phẩm nguyên thạch không có khả năng đảm nhiệm, cần 4 khối trung phẩm nguyên thạch. Mao trưởng lao chắc chắn nói, trung phẩm nguyên thạch. Cái này tại Sở Quốc tông môn giới, tựa hồ là nhanh tuyệt tích cao phẩm chất nguyên thạch đi. Trần Vũ chấn động. Tuyệt tích? Thế thì chưa hẳn. Mao trưởng lão khẽ đảo tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối óng ánh mượt mà nguyên thạch, kia màu sắc hơi tối, nhưng tỏa ra nguyên khí nồng đậm trình độ, hơn xa bình thường hạ phẩm nguyên thạch. Trung khí cảnh trưởng lão, không nhất định có trung phẩm nguyên thạch. Làm sư phụ nơi đây, cũng chỉ có một khối. Mao trưởng lão trên mặt trầm tư. Trên nguyên tắc nói, 100 khối hạ phẩm nguyên thạch có thể đổi đến một khối trung phẩm nguyên thạch. Nhưng ở Sở Quốc chi địa, cái kia cực kỳ hiếm thấy trung phẩm nguyên thạch, phần lớn là ở quy nguyên cảnh, cùng với số ít cực hạn hóa khí tiên thiên trong tay. Bổn tông thái thượng công Dương trưởng lão khẳng định có nhất định số lượng trung phẩm nguyên thạch. Bất quá, quy nguyên cảnh thái thượng trưởng lão, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, và lại không nhất định gặp nguyện ý giao dịch. Trung phẩm nguyên thạch sự tình, làm sư phụ gặp nghĩ biện pháp giúp ngươi đổi tốt. Về phần trận pháp này bản vẽ, phía trên chỉ có 3 chỗ vết rách, cần phải mua sắm một ít tài liệu tu bổ. Mao trưởng lão lại suy tư một hồi. Cần bao lâu thời gian? Trần Vũ hỏi. 2 tháng. Mao trưởng lão thận trọng báo ra một cái thời gian. Trong 2 tháng, Mao trưởng lão sẽ đem tài liệu, nguyên thạch vấn đề, giúp đỡ Trần Vũ giải quyết tốt. Cái kia chính là hạ cái đầy tháng rồi. Trần Vũ trong lòng hơi xác định. Ít nhất, kế hoạch thời gian cùng chi tiết, đều quy hoạch tốt rồi. Mà 2 tháng sau, từ Đại Tuyết Sơn bên kia chuyển đến xem bói tin tức, có lẽ còn kém một chút như vậy. Còn nữa, cái kia Tuyết Sơn Đại Vũ Sư, thân phận siêu nhiên, coi như là Lữ Sắt Tổ đích thân tới, cũng không có thể cam đoan lập tức có thể đạt được tiếp kiến. Có thể lường trước. Lữ Thiết Tổ mời Đại Vũ Sư xem bói, tất nhiên gặp trả giá không nhỏ trả giá. Tại Vân Nhạc Môn, Trần Vũ tiềm tu mấy ngày, dùng trong tay nhiều đến 50 vạn điểm cống hiến, đổi một ít công pháp bí tịch, kể cả một ít bí thuật. Bởi vì sau đó không lâu, hắn sắp sửa rời xa Sở Quốc, những thứ này điểm cống hiến không dùng ngu sao mà không dùng. Trần Vũ trọng điểm đổi một ít về kiếm pháp, thân pháp võ học, lấy khai thác tầm mắt, tăng lên thân pháp kiếm pháp phương diện tạo nghệ. Bí thuật phương diện, tức thì đổi mấy cửa cao hơn thừa lúc sóng âm bí thuật. Hiện nay, hắn đã tấn thăng làm đệ tử chân truyền, tông môn trong tuyệt đại đa số công pháp bí tịch, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, liền cũng có thể đổi. Trừ phi là một ít ép tông công pháp, cần giống như trưởng lão Tông chủ xin chỉ thị. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ chủ yếu đem mấy cửa sóng âm bí thuật, lẫn nhau dung hội quán thông, cùng mình từ cốt ma cung viên lập chỗ đó học được đồng sư giống tiến hành nghiệm chứng. Kết quả, Trần Vũ phát hiện, mình bị viên lập lừa được một chút. Nguyên lai, viên lập sửa chữa sau đồng sư giống, uy lực tuy rằng càng mạnh hơn nữa, nhưng đối với tạng phủ tổn thương lớn, thì đỡ ta thể chất cường đại. Trần Vũ ánh mắt lập lòe. Trong lúc vô hình, điều này cũng mang đến cho hắn một cái mạch suy nghĩ. Sóng âm bí thuật, hoàn toàn chính xác rất thích hợp Trần Vũ này là bị thần bí trái tim cải biến sau không thuộc mình thể chất. Hình dáng sóng âm bí thuật. Nếu như là Trần Vũ thi triển, uy lực tuyệt đối còn hơn cùng giai. Mấy ngày sau, Trần Vũ đem mấy cửa sóng âm bí thuật dung hội, cải tiến thành một bộ thích hợp bản thân biên độ tăng trưởng bản đồng sư giống. Cái này mới đồng sư giống, không chỉ có uy năng cường đại, và lại còn có thể dùng thích hợp tại nội tức. Sơ bộ tu tập sau, Trần Vũ xác nhận, cái này mới đồng sư giống, uy năng tăng 5 thành trở lên, đối với hóa khí hậu tiên, sẽ có thật tốt trấn nhiếp, quấy nhiễu hiệu quả. Nếu như trái tim của hắn lại tụ lực, thậm chí dung nhập hắc đế huyết mạch, uy lực còn có thể biên độ tăng trưởng 5 thành trở lên. Đến lúc đó, loại này cực hạn uy năng đồng sư giống, nói không chừng liền hóa khí tiên thiên, đều có thể hơi chút quấy nhiễu một cái. Một ngày này, Trần Vũ đang tại như thường tu luyện nguyên sát thần công, đột nhiên dãy núi lúc giữa truyền đến một hồi chuông lớn âm thanh. Keng, keng, keng. Trấn mây chuông liên tục dồn dập đánh thất âm, gấp gáp nguy cấp bầu không khí, tỏ khắp toàn bộ Vân Nhạc môn. Trấn mây chuông liền vang 7 lần. Trần Vũ sắc mặt run sợ. Cùng một lúc, Vân Nhạc môn cao thấp chấn động, rất nhiều đệ tử thành viên xôn xao một mảnh. Trấn mây chuông chính là Vân Nhạc môn một món bảo khí, thường thường có đại sự mới có thể đánh. Đánh số lần càng nhiều, đại biểu sự kiện càng trọng yếu. Số lần hạn mức cao nhất là 9 lần. Nếu như liên tục đánh 9 lần, đại biểu toàn bộ tông môn có ngập đầu nguy cơ, có nghĩa là địch quân đều giết sơn môn đã đến. Ngày hôm nay, cho dù không phải là 9 lần chấn mây chuông vang, nhưng 7 lần vang dội, cũng có thể thấy tình thế tính nghiêm trọng. Nửa thời gian uống cạn chung trà sau, Trần Vũ đến tông môn trọng địa, trời cao trước điện. Giờ phút này, trời cao ngoài điện trước mặt, hội tụ đông nghịt một mảnh. Gần nghìn số lượng tông môn thành viên, kể cả lớp người già thành viên, mới thế hệ đệ tử. Trần sư đệ, mau mời. Một gã chấp pháp giả, lúc này đem Trần Vũ đón vào. Đại bộ phận tông môn thành viên, đệ tử, đều ở lại trời cao ngoài điện. Nhưng Trần Vũ với tư cách đệ tử chân truyền, có đầy đủ thân phận địa vị, có thể đi vào trời cao điện thờ trọng điện. Trời cao trong điện. Vân Nhạc tông chủ, Mao trưởng lão các loại 3-4 vị trí trưởng lão tại nhóm, còn có chút hoa khí hậu thiên trong cao tầng. Ngoài ra, chính là một ít đệ tử chân truyền. Trong đám người, Trần Vũ chứng kiến rất nhiều nhìn quen mắt đệ tử chân truyền, Thường Hiên, Nam Cung Lễ, Hoàng Phủ Lâm, Phương Hạo Bay vân vân. Trên thực tế, Vân Nhạc môn đại đa số thành viên đều ở bên ngoài, hoặc là giá trị thủ nhất chút ít tài nguyên trong địa, hay hoặc là tại tham gia tiền tuyến cùng cốt ma cung chiến tranh. Thậm chí ngay cả Công Dương Thái Thượng trưởng lão đều ở tiền tuyến tọa trấn, mà không phải tông môn. Đều đến đông đủ. Một lát sau, Vân Nhạc tông chủ ánh mắt nhìn quét toàn trường. Tông chủ, chấn mây trung thất vang, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một gã hóa khí hậu thiên lão giả, nhịn không được hỏi. Gần nhất 50 năm, cái này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện chấn mây trung thất vang tình huống. Tin tưởng một số người, đã được đến tin tức nho nhỏ rồi. Ngay tại 2 ngày trước, Thủy Nguyệt phái phản bội, tiền tuyến đại bại. Vân Nhạc tông chủ, vẻ mặt nghiêm trọng mà nói. Xôn xao hoanh. Toàn bộ trời cao trong điện, một hồi hoanh động xôn xao. Giờ khắc này, vô luận là tông môn cao tầng, còn là đệ tử chân truyền đám, từng cái một ngược lại rút hơi lạnh. Thủy Nguyệt phản bội, tiền tuyến đại bại. 8 chữ trong, đại biểu toàn bộ sở quốc tông môn giới thế cục sụp đổ bàn. Đại thế đã mất. Trần Vũ trong lòng chấn động. Cho dù, hắn ngờ tới, Tam Tông có lẽ có bại vòng một ngày. Nhưng mà không nghĩ tới. Khả năng này, đã là như thế tới gần. Nguyên bản, Tam Tông ôm thành đoàn, tại cốt ma cung thế công xuống, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, Thủy Nguyệt phái vậy mà phản bội. Thủy Nguyệt phái, làm sao sẽ phản bội Tam Tông trận doanh? 50 năm trước, Thủy Nguyệt phái cũng tham dự qua cốt ma cung sinh tử chém giết, song phương cửu hận cũng không nhỏ. Ở đây một ít trong cao tầng, cảm thấy khó hiểu. Thật sự là quá một cách không ngờ rồi. Tục truyền, Thủy Nguyệt phái cùng cốt ma cung đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Thủy Nguyệt phái bên trong, từng có nửa cao tầng đồng ý, còn có chút người phản đối, tất bị nhanh như chớp giết chết hoặc là giam lỏng. Vân Nhạc tông chủ bình tĩnh trần thuật nói. Nghe đến đó, Trần Vũ đống nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, Trần Dĩnh Nhi. Trần Dĩnh Nhi, đang ở Thủy Nguyệt phái, hiện tại không biết sẽ là như thế nào tung tích. Đang lúc mọi người xôn xao nghị luận thời gian, Trần Vũ đi vào Mao trưởng lão, tông chủ trước mặt, thấp giọng hỏi thăm. Trần Dĩnh Nhi, sư tôn của nàng, tựa hồ là Thủy Nguyệt phái Quỷ Nguyệt trưởng lão đúng là cái kia phản bội thủ lĩnh một trong. Vân Nhạc tông chủ đáp. Đột nhiên nghe được tin tức này, Trần Vũ có chút phát ngộng. Cái này chẳng phải là nói, Trần Dĩnh Nhi từ nay về sau có khả năng gia nhập cốt ma cung trận doanh rồi hả? Nhưng nghĩ lại, Trần Vũ cho rằng, đây cũng không phải là thật là hỏng tin tức. Tông môn giới, trên thực tế cũng không có chính thức trên ý nghĩa chính tà phân chia, chỉ có trận doanh phân chia. Nếu phản bội Tam Tông chính là Vân Nhạc Môn, Trần Vũ Mao trưởng lão, trùng hợp cũng là thủ lĩnh một trong, như vậy Trần Vũ cũng sẽ thân bất do kỷ gia nhập Cốt Ma Cung. Ừ, cái kia Trần Dĩnh Nhi tự ra huyết táng viên về sau, đạt được Quỷ Nguyệt trưởng lão, cùng với Thủy Nguyệt Thái Thượng trưởng lão thưởng thức. Vân Nhạc Tông chủ như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trần Vũ. Trần Sư Điệt, ngươi thân vì bản tông chân truyền, có thể phải chú ý thân phận, cùng với Trần Dĩnh Nhi cái này phản đồ, phân rõ giới hạn. Chương 178, nhiều người không phục. Trần Sư Điệt, ngươi thân vì bản tông chân truyền, có thể phải chú ý thân phận, cùng với Trần Dĩnh Nhi cái này phản đồ, phân rõ giới hạn. Vân Nhạc Tông chủ hơi thâm ý nhắc nhở. Tông chủ yên tâm. Việc ấy ngày gặp nhau chiến trường, đệ tử sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Vũ mặt không biểu tình mà nói. Vân Nhạc Tông chủ nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên không tin, Trần Vũ sẽ chủ động đối với cái này nữ quân pháp bất vị thân. Nhưng mà, Trần Vũ trên người có Lữ Thiết Tổ tinh thần kiếm ấn, nếu là ý đồ tìm nơi nương tựa Cốt Ma Cung trận doanh, căn bản không cần Vân Nhạc Môn ra tay hành quyết. Trần Dĩnh Nhi kỳ ngộ cũng coi như tốt, cùng cái kia tử hồ ký kết cộng sinh cái chết khế ước, đối với Thủy Nguyệt phái, thậm chí Cốt Ma Cung đều có nhất định giá trị. Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Trước mắt, Cốt Ma Cung tại Sở Quốc Tông môn giới, có đại nhất thống xu thế, tìm nơi nương tựa trận này doanh, nếu so với tại Vân Nhạc Môn thoải mái hơn. So sánh với xuống, Trần Vũ tình cảnh, so với Trần Dĩnh Nhi muốn ác liệt gấp 10 lần. Ý niệm tới đây, hắn không hề lo lắng Trần Dĩnh Nhi, trọng điểm cân nhắc tình cảnh của mình. Hiện tại, Trần Vũ lo lắng nhất một vấn đề, Vân Nhạc Môn cùng Thiết Kiếm Môn, có thể hay không chèo chống 2 tháng. Dựa theo cùng Mao trưởng lao kế hoạch, Trần Vũ sẽ ở 2 tháng sau đêm trăng tròn, sử dụng U Nguyệt giếng cổ ở dưới thượng cổ truyền tống trận. Nếu như Cốt Ma Cung trong 2 tháng, bị diệt Thiết Kiếm Môn cùng Vân Nhạc Môn, hoặc là sớm chiếm lĩnh giếng cổ U Nguyệt chỗ khu vực. Trần Vũ nhíu mày. Nếu như thế, hắn đến lúc đó muốn vào giếng cổ U Nguyệt, sử dụng truyền tống trận, liền thập phần hung hiểm rồi. Chư vị không cần kinh hoàng. Đúng lúc này, Vân Nhạc Tông chủ mỉm cười mở miệng. Cái kia Thủy Nguyệt phái mặc dù phản bội Tam Tông, nhưng chúng ta còn lại 2 tông, cũng đem nên đón tới một cái cường viện. Cường viện? Chẳng lẽ là... Không sai. Cái kia chính là Tề Quốc Lăng Kiếm Tông. Vân Nhạc Tông chủ chấn định tự nhiên. Lăng Kiếm Tông. Ba chữ kia vừa ra, trong đại điện khẩn trương áp lực bầu không khí, lập tức bị một mảnh kinh hỉ tách ra. Mọi người đều biết. Tại phụ cận Tề, Sở, Yên Tam Quốc ở bên trong, Tề Quốc thực lực mạnh nhất. Mà cái kia Lăng Kiếm Tông, chính là Tề Quốc. Nhất Tông, thực lực vẫn còn Cốt Ma Cung phía trên. 50 năm trước, Cốt Ma Cung mắt thấy sắp sửa nhất thống Sở Quốc Tông môn giới. Chủ yếu là Lăng Kiếm Tông hùng hổ doa người, đến đây nhúng tay, mới khiến cho nên cung thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, Lăng Kiếm Tông thực lực, mặc dù tại Cốt Ma Cung phía trên, nhưng Tề Quốc thế cục cũng không ổn định. Vân Nhạc Tông chủ dừng một chút. Thấy trên trận sĩ khí, khôi phục vài phần, tâm hắn đầu hơi buông lỏng một hơi. Cái kia Lăng Kiếm Tông chỉ có thể phái ra bộ phận viện trợ, chúng ta Vân Nhạc Môn muốn tại trường hạo kiếp này dưới sinh tồn được, còn phải dựa vào bản thân đoàn kết tác chiến. Dứt lời, Vân Nhạc Tông chủ nhìn chung quanh toàn trường. Hắn và Mao trưởng lão trao đổi một cái ánh mắt, liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Không bao lâu, trong đại điện hơn phân nửa trong cao tầng, thậm chí đệ tử chân truyền đều bị phái tương quan nhiệm vụ. Đại bộ phận thành viên đi chiến trường trợ giúp, còn có bộ phận thành viên tất bị phái đến Vân Nhạc Môn xung quanh, trấn thủ phụ cận một ít tài nguyên trọng địa. Rất nhanh, đến phiên Trần Vũ nhiệm vụ. Trần Sư Điệt, thực lực của ngươi sánh vai bình thường hóa khí hậu thiên. Liên từ ngươi dẫn đầu một chi tiểu đội, đi trấn thủ thiết lĩnh quận mỏ. Vân Nhạc Tông chủ phân phó nói. Đa tạ Tông chủ trọng dụng. Trần Vũ vội vàng đồng ý, đối với cái này chút nào không kỳ quái. Nhiệm vụ lần này, vốn là Mao trưởng lão cùng hắn trong kế hoạch căn bài. Cái kia thiết lĩnh quận mỏ, khoảng cách giếng cổ U Nguyệt tương đối gần, chỉ có 200 dặm lộ trình. Tuy rằng nơi này cách tiền tuyến không xa, nhưng càng lợi cho kế hoạch. Nếu như ở tiền tuyến, trên chiến trường sẽ có đốc chiến người, muốn tùy thời ly khai, đi giếng cổ U Nguyệt, vậy cũng tương đối phiền toái. Nhiệm vụ lần này an bài, là ỷ vào Mao trưởng lão tại tông môn lai lịch sâu, mới có thể nhẹ nhõm đem Trần Vũ điều đến một cái vị trí thích hợp. Sau nửa canh giờ, tại trước Vân Thiên Điện, chư vị sư huynh đệ, lần này đi thiết lĩnh trực thủ, Trần Mộ đem với tư cách lĩnh đội, mong rằng phối hợp. Trần Vũ đứng ở trước một đội nhân mã. Đội nhân mã này, kể cả Trần Vũ ở bên trong, chỉ có mười mấy người, luyện tạng, thông mạch kỳ đều có. Trong đó trong hàng đệ tử, thế hệ mới, có thể chứng kiến Phương Hạo Phi, Lý Đại Khuê các loại quen thuộc gương mặt. Chỉnh thể đội hình, tương đối Bắc Sơn Linh Viên lần kia, vẫn kém một chút. Ngoại trừ Trần Vũ cái này lĩnh đội, còn có một phù hợp lĩnh đội, là một gã luyện tạng đỉnh phong mặt dài thanh niên, chừng 30 tuổi tuổi. Cái này thanh niên mặt dài, hơi ánh mắt chất vấn, dò xét Trần Vũ cái này lĩnh đội. Luận tu vi, lai lịch, hắn đều còn hơn Trần Vũ cái này tiểu thiếu niên. Không chỉ có là hắn, còn có hai gã lai lịch lão luyện tạng kỳ đệ tử, đối với Trần Vũ cái này tiểu thiếu niên, đều không thế nào tâm phục. Cốt sư huynh, tiểu tử này tại đi vào trong huyết táng viên đai khí vận, trở thành đệ tử chân truyền, bằng này có thể áp ngươi một đầu. Không sai. Với tư cách lĩnh đội, không chỉ mà còn muốn xem thực lực, lịch duyệt kinh nghiệm đều không thể thiếu. Hai gã đệ tử cũ, đứng ở thanh niên mặt dài trước người, kêu bất bình mà nói. Cái kia thanh niên họ Cốt, tức thì nhún vai nói. Nếu là tông chủ an bài, chúng ta chỉ có thể phục tùng. Chẳng qua là, ta rất hoài nghi, người này địch nổi hóa khí hậu thiên nghe đồn. Hai canh giờ sau, Trần Vũ dẫn đầu một đội nhân mã, tại cửa sơn môn chỉnh hợp. Đợi thật lâu, Cốt sư huynh các loại ba gã lớp người già luyện tạng thành viên, mới khoan thai đến chậm. Đối với cái này, một ít lai lịch nông cạn thông mạch kỳ đệ tử, lòng có oán trách, rồi lại giận mà không dám nói gì. Ba người các ngươi tại sao vậy, so với ước định thời gian đã tốc độ chậm một canh giờ. Lý Đại Khuê không vui mà nói. Trần Vũ với tư cách lĩnh đội, hắn cái này đồng môn sư huynh, tự nhiên muốn ủng hộ. Trần sư đệ, lúc này mới chấp hành nhiệm vụ ngày đầu tiên, Cốt sư huynh ba người sẽ không cho mặt mũi ngươi. Ta xem, đến cho bọn hắn một hạ mã huy. Phương Hạo Phi hạ giọng nói. Xấu hổ, lại để cho chư vị đợi lâu. Cốt sư huynh mặt không biểu tình đi tới, cái kêu biểu lộ nào có nửa điểm xin lỗi bộ dạng. Lập tức, trên trận bầu không khí, có một chút khẩn trương. Ai nha, đi ra ngoài trước, chúng ta quên chuẩn bị hồi khí, chữa thương đang rửa. Cốt sư huynh bên người một gã. Tạng kỳ càng già càng lão luyện, cười ha ha, giảm bớt không khí khẩn trương. Chỉ lần này một lần. Trần Vũ nhíu mày, phất tay lại để cho ba người tiến vào đội ngũ. Hắn cuối cùng không có nghe Phương Hạo Phi ý kiến, lập tức cho ba người này một hạ mã huy. Dù sao, Trần Vũ bản thân là muốn thông qua nhiệm vụ lần này, thuận tiện đi giếng cổ ưu nguyệt, không muốn hùng hổ dọa người hà khắc đối xử mọi người. Hừ, bày cái gì đội trưởng cái giá, không phải là đã tới chậm một chút. Một gã khác luyện tạng trung kỳ càng già càng lão luyện, lầu bầu một tiếng. Rồi sau đó, tại tiếp được một hai ngày dọc đường, Trần Vũ có chút đã hối hận. Dọc đường, Cốt sư huynh ba người đánh giấm đặc biệt nhiều, lề mà lề mề, một lát nữa nhỏ hơn giải, một hồi sẽ qua đói bụng rồi muốn đánh đánh món ăn dân dã. Trần Vũ tự nhiên sẽ không toàn bộ thỏa mãn ba người. Chẳng qua là, ba người lai lịch rất sâu, cũng không tốt cầm điểm ấy việc nhỏ đối với bọn họ khai đao. Chờ đến tiết lĩnh quạt mỏ, mắt không nhìn tâm là sạch. Đồng tượng công đệ tứ phần tôi thể phương thuốc phụ trợ tài liệu, cũng đều tập hợp đủ rồi. Trần Vũ thật sự chẳng muốn cùng ba người phân cao thấp. Ngày hôm nay, Trần Vũ dẫn đầu đội ngũ, đến thiết lĩnh quạt mỏ. Thiết lĩnh quạt mỏ, bản thân có một gã hậu thiên trung kỳ cường giả tòa chấn. Bất quá, hôm nay Vân Nhạc Môn gặp phải sinh tử nguy cơ, người này hậu thiên trung kỳ cường giả, bị điều đến tiền tuyến, từ Trần Vũ thay thế. Nói cách khác, Trần Vũ đến quạt mỏ về sau, chính là trong chỗ này thổ hoàng đế rồi. Chức vị trên hắn lớn nhất. Trần lĩnh đội, bên này mời. Quan mỏ bên này, có một gã lao chấp sự, là một cái tròm dâu lao đầu, đồng dạng là luyện tạng đỉnh phong tu vi. Người này lao chấp sự, làm người tức thì khéo đưa đẩy bình thản nhiều lắm. Đối với Trần Vũ cái này mới non đội trưởng, không có bất kỳ khinh thường, ít nhất duy trì mặt ngoài phục tùng. Tại lao chấp sự dưới sự dẫn dắt, Trần Vũ tại thiết lĩnh khoáng địa, đại khái đi dạo một vòng. Hắn quan tâm không phải là nơi đây linh quáng, mà là phụ cận địa hình, để tại sau đó kế hoạch. Núi thiết linh quáng, trừ đi một tí cấp thấp linh quáng, còn có một loại đặc sản thiết tương mục. Loại này thiết tương mục là luyện chế các loại bảo khí phụ trợ tài liệu, đồng dạng có thể luyện chế một ít nửa bảo khí côn đồng loại vũ khí. Lao chấp sự thấy Trần Vũ không quan tâm khoáng thạch cùng thiết tương mục số lượng, trong nội tâm hơi buông lỏng một hơi. Hắn nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, nhiệt tình cùng đi Trần Vũ. Cốt sư huynh, cái này cái Trần Vũ cũng quá trì độ rồi. Nếu để cho ta làm lĩnh đội, khẳng định phải gõ một cái lao nhân này cây gậy trúc. Quản lý cái mảnh này tài nguyên trọng địa, tùy tiện một chút chất béo, đều đầy đủ chúng ta bận việc non nửa năm đây. Cốt sư huynh bên cạnh hai gã lao đầu bóng, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Vào lúc ban đêm, Trần Vũ đội ngũ, tại thiết lĩnh khoảng núi, an bài trụ sở. Kết quả, tại an bài chỗ ở thời điểm, cái kia cốt sư huynh ba người rất bá đạo chiếm cứ tốt nhất ba tòa một mình biệt viện. Trần Vũ phản ứng chậm, vào ở một cái một mình nhà đá. Lý Đại Khuê, Phương Hạo Phi thảm hại hơn, cư trú đều là đơn sơ nhà gỗ. Trần sư đệ, ngươi cũng quá nhường nhịn rồi. nếu như ngươi không muốn ra tay, để cho chúng ta đến đây đi. Lý Đại Khuê cùng Phương Hạo Phi, không kìm nén được. Nhị vị sư huynh, nếu có 10 thành phần thắng, ta không ngại các ngươi ra tay. Chẳng qua là, đừng để cho ta bắt được cậu đả hiện trường. Trần Vũ không sao cả mà nói. Cốt sư huynh ba người, tư cách giả, chiếm trước tốt cư trú hoàn cảnh, không có vi phạm cái gì. Cái này không đủ để lấy ra khai đao. Được rồi. Phương Hạo Phi thở dài một hơi, chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Hai người bọn họ liên thủ, đối mặt cốt sư huynh ba người, vẫn thật không có 10 thành phần thắng. Tại huyết táng viên, Phương Hạo Phi đạt được Trần Vũ một phần u thủy mặc liên, về sau thuận lợi đột phá luyện tạng hậu kỳ, đã giết tiến chân truyền. Bất quá. Cái này cốt sư huynh tấn chức luyện tạng đỉnh phong nhiều năm, còn kém nửa bước, có hy vọng đột phá hóa khí cảnh, cũng là có vài phần ngạo khí vô liếng. Thiết lĩnh khoáng núi ngày đầu tiên. Trần Vũ qua loa an bài mọi người phiên trực nhiệm vụ, cảm thấy mỏi mệt, ngã đầu đi nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ sửa sang lại ra tay trong tài liệu. Đồng tượng công tờ thứ tư tôi thể dược liệu, không sai biệt lắm siêu tập đủ. Duy nhất chưa đủ, thì là ba vị tài liệu chính một trong băng tuyết liên. Là hai gốc 150 năm. Tài liệu chính yêu cầu, cần 200 năm. Trần Vũ định dùng hai gốc 150 năm băng tuyết liên, miễn cưỡng thay thế 1/200 năm đấy. Như thế, Trần Vũ cũng chỉ có thể phối chế 1/ tờ thứ tư phương thuốc. Mặt khác nhau tài liệu chính, Nguyệt Linh khoáng cùng 200 năm hỏa linh sâm, hắn cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu cái này băng tuyết liên. Cùng ngay buổi sáng, Trần Vũ liền chế biến ra một lọ mới tinh tôi thể nước thuốc. Coi như Trần Vũ chuẩn bị uống xong một cái tôi thể dịch thể, nếm thử trùng kích tầng cao hơn lần đồng tượng cương thể thời gian. Trần lĩnh đội, đại sự không ổn. Cốt sư huynh ba người cùng Phương sư huynh, Lý sư huynh bọn hắn đã đánh nhau. Hai gã thông mạch kỳ đệ tử, vội vã tới đây. Phương Hạo Phi, Lý Đại Khuê, thật đúng là cùng cốt sư huynh bọn hắn đã đánh nhau. Trần Vũ sững sờ. Lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến đánh nhau cùng gào rú thanh âm. Chương 179, đồng tượng cương thể. Tiên hiệp. Vĩnh Hằng Chi Tâm. Tác giả, Khoái Săn Điếm. Chương 179, đồng tượng cương thể. Cồn vợ ở, no 1. Laptop. Trần Vũ đến hiện trường đang kịch đấu. Phương Hạo Phi, Lý Đại Khuê hai người, cùng Sương Sư Huynh ba người đánh lẫn nhau cùng một chỗ, chỉ kém không có sử dụng bảo khí. Nhìn chiến cuộc. Sương Sư Huynh ba người hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn áp chế Phương Hạo Phi, Lý Đại Khuê hai người. Phương Hạo Phi dù sao từ huyết táng viên đi ra, kỳ ngộ tạo hóa không nhỏ. Vậy mà cùng Sương Sư Huynh cái này luyện tạng kỳ đỉnh phong đệ tử thực lực ngang nhau. Phương Hạo Phi, Sương Sư Huynh chiến lực, tiếp cận ác ma tiểu xỉu cấp độ. Lý Đại Khuê cùng hai người khác luyện tạng kỳ càng già càng lão luyện, quyền cước chạm nhau, hơi chút lâm vào yếu thế. Trần Sư Đệ, người đã đến rồi. Nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện, Phương Hạo Phi cùng Lý Đại Khuê tại đánh lẫn nhau ở bên trong, hơi chút ngừng lại một trận. Nhưng mà, Sương Sư Huynh ba người rồi lại không hề cố kỵ, thừa cơ tăng lớn thế công. Nội tức chấn rít gào, tại, Phương Hạo Phi cùng Lý Đại Khuê trên người của hai người, lưu lại mấy đạo vết thương. Một màn này, tức thì lại để cho Trần Vũ sắc mặt trầm xuống. Sương Sư Huynh ba người thái độ, căn bản là xem Trần Vũ không đáng bận tâm. Cùng một lúc, phu cận một ít đệ tử, phần lớn là tại xem náo nhiệt, không có khuyên can. Kể cả thiết lĩnh quán dầu mà cái vị kia lao chấp sự, trong mắt mơ hồ có chứa một tia nghiền ngẫm. Là ai động thủ trước đấy? Trần Vũ hỏi thăm báo tin hai gã thông mạch thời kỳ đệ tử. Cái này, hai gã thông mạch thời kỳ đệ tử, tựa hồ có chút kiêng kỵ Sương Sư Huynh ba người, không dám tùy ý mở miệng. Hừ. Trần Vũ trong đôi mắt hiện lên một cỗ sát uy, lại để cho hai gã thông mạch thời kỳ đệ tử, tâm thần khí huyết tan vỡ. Vâng. Là Sương Sư Huynh. Bọn hắn động thủ trước. Hai gã thông mạch thời kỳ đệ tử, ở đằng kia cỗ tinh thần thắt chặt uy xuống, thanh âm sợ run, hai chân thẳng run rẩy. Nghe vậy, Trần Vũ ánh mắt lệ mang lóe lên, lướt qua Sương Sư Huynh ba người. Dừng tay cho ta. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, thân hình tới gần 5 người đánh lẫn nhau khu vực. Là Trần Vũ. Sương Sư Huynh ba người nhìn thấy Trần Vũ tới gần, nhìn nhau, nhưng không có dừng tay ý tứ. Chẳng những như thế. Ba người quyền cước lúc giữa bắn ra bên ngoài phát nội tức, càng phát ra mãnh liệt, một cỗ mãnh liệt kình phong, đem Trần Vũ cùng một chỗ mang vào. Hừ. Trần Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Ý bảo Phương Hạo Phi cùng Lý Đại Khuê lui ra. Phương Hạo Phi rất lanh lợi, ra hiệu cho Lý Đại Khuê hướng phía sau thối lui. Lập tức, Sương Sư Huynh ba người công kích trong vòng, chỉ còn lại có Trần Vũ, và lại không có chút nào lưu thủ. Đồng đồng anh. Ba người quyền cước lúc giữa mang theo cách không kinh khí, toàn bộ đánh vào Trần Vũ trên người. Ai nha, là Trần đội trưởng. Xấu hổ, chúng ta không phải cố ý. Sương sư huynh ba người, lấy cách không khí kình đánh trúng Trần Vũ về sau, giả trang ra một bộ không cẩn thận ngoài ý muốn. Cái kia Sương sư huynh càng ngay cả giả bộ cũng không có giả bộ, vẻ mặt lãnh đạm. Đánh trúng. Ba người cách không khí kình, hợp lực đánh trúng Trần Vũ về sau, một hồi mừng thầm. Coi như là luyện tạng kỳ trong người nổi bật, một cái gánh chịu ba người bọn họ khí kình hợp kích, chỉ sợ cũng muốn ăn chút thiệt thòi. Nhưng mà, tại một vòng thế công hoàn hậu, ba người sắc mặt đổi biến. Trong tầm mắt, Trần Vũ một thân da thu giáp, sừng sững tại chỗ, không chút sức mẻ. Vô luận là quần áo, còn là thân thể, đều lông tóc không tổn hao gì. Cái này, Sương sư huynh ba người, lập tức trợn tròn mắt, biểu lộ tứ chi cứng ngắc, như là hóa đá bình thường. Phu cận xem náo nhiệt Vân Nhạc môn thành viên, từng cái một lâm vào ngốc trệ. Sương sư huynh ba người công kích, mà ngay cả phòng ngự cũng không có phá. Trần đội trưởng vừa rồi, giống như cũng không có vận dụng nội tức. Hồi tưởng một ít chi tiết, chúng đệ tử các thành viên, khiếp sợ khó nói lên lời. Tên kia lão chấp sự, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Không sử dụng nội tức hoặc chân khí, trực tiếp lấy thân thể ngạnh kháng dưới Sương sư huynh ba người công kích, vẫn lông tóc không bị tổn thương. Cái này coi như là hóa khí cảnh, đều làm không được. Coi như mọi người kinh nghi thời điểm, Trần Vũ xuất thủ. Cái đó là, lão chấp sự trong lòng chấn động, lộ ra một tia hoảng sợ. Hô bá. Trần Vũ một tay phất lên, một cỗ xanh đen chân khí, hóa thành một cái mãng xà hư ảnh, lướt qua Sương sư huynh ba người. A. Cái kia thế công ở bên trong, một cỗ có thể so với hóa khí cảnh sát khí uy áp, đập vào mặt. Không. Cẩn thận. Sương sư huynh hoảng sợ sợ hãi giống một tiếng, vận chuyển toàn bộ nội tức. A a. Sương sư huynh bên cạnh hai người, thể xác và tinh thần không tự chủ sợ run, tại vô hình tinh thần thắt chặt đi xuống, liền nội tức cũng khó khăn lấy ngưng tụ. Bành, bành, bành. Xanh đen chân khí hư ảnh, đem Sương sư huynh ba người, trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Về phần ba trên thân người vận chuyển hộ thể nội tức, như là mảnh giấy bình thường, lúc này hoàn toàn vỡ vụn. Giáp giặc, giáp giặc. Không chỉ có như thế, Sương sư huynh ba trên thân người bảo khí hộ giáp, toàn bộ rạn nứt. Hoa. Đứng núi chịu sào Sương sư huynh, phun ra một búng máu. Hai người khác, nằm rạp xuống đầy đất, sắc mặt trắng bệch. Trên người một mảnh vết máu. Hậu thiên chân khí. Lao chấp sự vẻ mặt tràn đầy rung động, thốt ra. Lấy nhãn giới của hắn, tự nhiên nhìn ra được, Trần Vũ ngưng luyện ra vân sắt chân khí, so với bình thường chân khí còn mạnh hơn. Hơn nữa, cái kia thế công trong ẩn chứa sát uy trùng kích, có thể so với hóa khí cảnh uy áp. Thế cho nên, ngoại trừ Sương sư huynh, hai người khác tinh thần tan vỡ, ý niệm đối chống trong đầu cũng tan biến. Thật là đáng sợ. Trần lĩnh đội vậy mà ngưng luyện ra chân khí. Khó trách đồn đại, hắn đã đánh bại hóa khí cảnh. Đám đệ tử tông môn đứng quanh, lòng còn chưa hết sợ hãi, trên mặt nở nụ cười may mắn sáu. Bịch, bịch. Sương sư huynh ba người, quỳ xuống hoặc nằm rạp xuống đầy đất, không dám nhìn thẳng trước mặt cao lớn thiếu niên, nhất là cái ánh mắt tràn ngập sát uy thật kinh khiếp. Ánh mắt kia chỉ cần tiếp xúc một cái, đều làm cho lòng người kinh sợ lạnh mình. Cái này là chính là thực lực của Trần sư đệ à? Cách đó không xa Lý Đại Khuê cùng Phương Hạ Phi, tâm linh rung động. Phương Hạo Phi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên vì lúc trước tại huyết táng viên hắn đã chứng kiến qua Trần Vũ kỳ tích quật khởi. Giật mình nhất còn là Lý Đại Khuê. Không ngờ tin đồn là sự thật à. Trần sư đệ sánh vai hóa khí hậu thiên, đánh bại cốt ma cung đệ nhất thiên tài Mai Trường Thanh. Lý Đại Khuê trong lòng dậy sóng. Hắn còn nhớ rất kỹ, lần đó hắn dẫn thiếu niên vừa gia nhập hàng ngũ nội môn đệ tử, tới phủ đệ của Mao Sư Tôn. Lúc đó, đối phương thực lực còn kém hắn nhiều. Khó mà tin được, những ký ức này. Bất quá là nửa năm trước quan cảnh. Ba người các ngươi động trước đắc thủ. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn lại có một cái thanh âm đạm mạc. Trần đội trưởng. Chúng ta. Sương sư huynh ba người, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi thất thố. Liền cái kia hơi có chút kiên cường Sương sư huynh, cũng lộ ra im lặng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy sát uy của Trần Vũ. Sự thật chênh lệch, cho hắn búa tạ một kích. Lấy hắn 30 tuổi, đối mặt hóa khí cảnh hàng rào, chậm chạp không cách nào vượt qua một bước cuối cùng. Mà trước mặt thiếu niên, rồi lại ngưng luyện giá hậu thiên chân khí. Đối phương tiện tay một kích, liền trong nháy mắt đánh bại bản thân ba người, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nếu như trên chiến trường, Trần Vũ một kích này không lưu tình, liền có thể giết chết ba người. Trần đội trưởng, đúng là Sương sư huynh ba người động trước tay. Bọn hắn đã đoạt tốt nhất phòng ốc, sáng sớm múc nước thời điểm, vẫn chen ngang đoạt nước. Vài tên đệ tử nhao nhao lên tiếng. Rất nhanh. Trần Vũ hiểu rõ đến tình hình thực tế. Cái này thiết lĩnh quáng dầu đấy, hoàn cảnh tương đối ác liệt, cấu tạo và tính chất của đất đai khô hạn, phụ cận hơn 10 dặm đều không có nguồn nước, duy có một cái giếng sâu. Sáng sớm hôm nay, tại múc nước thời điểm, Sương sư huynh ba người tranh ngang, cùng Lý Lớn Khuê, Phương Hạo bay tranh chấp, từ đánh nhau. Hừ, chỉ là việc nhỏ nhặt mà các ngươi ba người lại đối với đồng môn ra tay, và lại còn lười biếng, không phục tổng quản chế. Trần Vũ sắc mặt tâm trầm, trên bàn tay lại lần nữa quanh quẩn lên vài tia vân sát chân khí. Nhìn tư thế, tựa hồ sẽ đối ba người dưới quá nặng trừng phạt. Sương sư huynh ba người, sợ tới mức hồn phi phách tán. Dưới mắt thiếu niên này, tuyệt đối có đưa tay lúc giữa diệt giết thực lực của bọn hắn. Mấu chốt là, bọn hắn đối lý, đối phương lại là lĩnh đội, tại tông môn chiến trường đặc thù trong hoàn cảnh, có thể tiên trạm hậu tấu. Trần đội trưởng cho chúng ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Sương sư huynh hít sâu một hơi, khẩn cầu. Trần đội trưởng, chúng ta nhất định sẽ phục tùng người an bài, lại không dám cảnh địch. Hai người khác, thanh em run rẩy mà nói. Lúc này, trước người sát khí uy áp, làm cho ba người chịu hít thở không thông. Cái này cố áp lực, thậm chí còn hơi thắng tông môn trong bình thường hóa khí hậu tiên. Lần sau tái phạm, ta liền phế bỏ tu vi của các ngươi. Trần Vũ thu hồi vân sắt chân khí trên bàn tay. Nghe vậy, ba người sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa dọa nước tiểu, vội vàng cảm tạ tha thứ tri ân. Ngay tại cùng ngày, Sương sư huynh ba người, IEA đem ba gian một mình biệt viện để cho đi ra, nhập lại đúng hạn phiên trực tuần tra, không dám lười biếng. Trần Vũ cũng không khách khí, vào ở một gian biệt viện. Buổi tối, biệt viện trong phòng. Trần Vũ uống xong một cái tờ thứ tư phương thuốc tôi thể nước thuốc, liền bắt đầu tu luyện đồng tượng công. A5. Trần Vũ khoanh chân mà ngồi, chỉ cảm thấy một cỗ băng hỏa đan vào cổ quái song khí, trong người bộc phát, nhập lại dọc theo tạng phủ, lan tràn đến toàn thân da thịt cốt cách. So sánh với ba thứ hạng đầu tờ phương thuốc, cái này tờ thứ tư phương thuốc, tại dược lực trên có bay vọt về chất. Ba đại tài liệu chính, hỏa linh sâm, băng tuyết liên, tháng linh quáng. Băng hỏa rèn luyện, lò luyện đúc lại. Trần Vũ trong đầu, hiện ra đồng tượng công tầng cao hơn lần pháp môn. Mượn nhờ cái kia cổ quái cường đại dược lực, Trần Vũ đối với thân thể tiến hành băng hỏa rèn luyện, có thể nói lò luyện đúc lại. Tại băng hỏa song nặng dày vò cùng rèn luyện xuống, Trần Vũ tiềm tu khổ luyện. Cái kia tờ thứ tư tôi thể phương thuốc, hắn đặt tên là băng hỏa phương thuốc, phân ba lượt sử dụng. 10 ngày sau, Trần Vũ đem chỉ có một phần băng hỏa tôi thể dịch thể, phục dụng hoàn tất. Kết quả, hắn khoảng cách tượng đồng cương thân thể, chỉ kém như vậy một tia. Trần Vũ cũng không có nản chí, một lòng khổ tu, nguyên sát thần công các phương diện, cũng không có rơi xuống. Chói mắt lúc giữa, Trần Vũ tại thiết lĩnh quạt mỏ, ngây người hơn một tháng. Thân là nơi đây lĩnh đội, trấn thủ người, ngày đó thường không tham dự tuần tra giá trị thủ, phần lớn thời gian đều tại khổ tu. Rốt cuộc, tại một ngày này buổi tối, Trần Vũ đồng tượng công, một lần hành động đột phá đến tầng cao hơn lần đồng tượng cương thể. Phá cho ta. Trần Vũ toàn thân cơ bắp, cốt cách, tại tầng một vóng ánh lập lòe đồng văn lập lòe xuống, hiện ra trăm ngàn lần chấn động, từ bên trong ra ngoài, tản mát ra một cổ ngưng trọng bá đạo khí tức. Vâng. Trong lúc đó, Trần Vũ toàn thân đồng văn lẫn nhau quán thông ngừng lên tầng ánh sáng sáng màu đồng, tản mát ra một cô vô hình cương lực uy áp. Dầm vào hào. Quanh thân không khí gạt ra. Cái loại cảm giác này, dường như toàn thân bên ngoài thân, mặc vào một kiện ẩn hình kim trúc quần áo che đậy. Thử xem khả năng phòng ngự đồng tượng cương thể. Trần Vũ nắm lên một khối quan sát, hướng thân trước người một đập. Hắn một kích này lực phá hoại, có thể so với luyện tạng đỉnh cao một kích toàn lực. Băng thạch. Kết quả, cái kia quặng sắt vẫn chưa hoàn toàn tiếp xúc làn da, đã bị vô hình cương lực trường cho chấn động nát bấy. Ngay sau đó, hắn lại nắm lên một khối quặng sắt, kèm theo trên vân sắt chân khí, hướng trên cánh tay một đập. Lúc này đây, là có thể so với hóa khí hậu thiên một kích. Ken băng. Trần Vũ trên cánh tay đồng ánh sáng long ánh văn, đột nhiên lóe lên, chợt một cô vô hình cương lực trường, đem kèm theo chân khí quặng sắt chấn khai. Như thế xem ra, hóa khí hậu thiên bình thường công kích, cũng khó khăn lấy phá của ta đồng tượng cương thể. Chương 180, Cốt Ma Vương hiện thế. Tiên hiệp. Vĩnh Hằng Chi Tâm. Tác giả, Khoái Săn Điếm. Chương 180, Cốt Ma Vương hiện thế. Cồn vợ ở, no 1. Laptop. Kiểm tra sơ bộ. Trần Vũ cho ra kết luận, đồng tượng cương thể phòng ngự, so với tại nhập môn đồng tượng công. Lúc, mạnh hơn không chỉ một lần. Từ nay về sau, trung trung khí hậu thiên bình thường công kích, cũng không dễ dàng làm bị thương hắn. Không chỉ có như thế. Đồng tượng cương thể không còn là đơn thuần phòng ngự, nó sinh ra tượng đồng lực trường, có thể phản chấn các loại công kích. Nói đơn giản, Trần Vũ mặc dù đứng đấy bất động, địch nhân công kích hắn, rồi lại khả năng bị phản chấn bị thương. Đương nhiên, cái này phản chấn, có nhất định điều kiện hạn chế. Chủ yếu nhất hạn chế là khoảng cách, cần phải là cận thân công kích, tài năng phản chấn đến đối thủ. Bởi vì, đồng tượng cương thể hình thành đồng tượng uy áp, thuộc về là do thuần túy khí lực thân thể lực lượng, ngưng luyện mà thành, không phải là nội tức, chân khí những năng lượng này. Loại này khí lực lượng, chẳng qua là bám vào tại bên ngoài thân. Nếu như là hóa khí cảnh trở xuống cận thân công kích, chỉ sợ sẽ bị của ta tượng đồng cương thân thể đánh bay thổ huyết. Trần Vũ hơi lộ ra vui vẻ. Tại sau đó, Trần Vũ kiểm tra thử vi lực đồng tượng cương thể. Kết quả phát hiện, lực lượng biên độ tăng trưởng gần như gấp đôi, nhưng bởi vì đồng tượng uy áp hình thành, lực công kích vượt xa gấp đôi. Lúc này, Trần Vũ không sử dụng nội tức, chân khí, chỉ bằng vào đồng tượng công, liền có thể chống lại bình thường hậu thiên sơ trung thời kỳ. Thiến giai đồng tượng cương thể, đối với Trần Vũ ý nghĩa trọng đại. Ý vị này, hắn tại thân thể tu lĩnh vực, bước vào có thể so với hóa khí cảnh cấp độ. Lúc này trước, Trần Vũ tuy rằng có thể cùng hóa khí hậu thiên một trận chiến, mà dù sao vân sát chân khí số lượng rất ít, hắc đế huyết mạch cũng muốn tiết kiệm dùng, ước chế phi thường lớn. Một khi tao ngộ lợi hại hóa khí cảnh, đánh lâu dài, cái kia thì phiền thoái. Mà bây giờ, Trần Vũ tự tin, nếu như gặp lại lần trước Thủy Nguyệt phái hai gã hậu thiên thời kỳ, không cần thiết nguyệt kỳ trùng cùng khôi lỗi tương trợ, đều có rất lớn phần thắng. Tại Trần Vũ tiến giai đồng tượng cương thể không lâu, Sở Quốc tông môn giới chiến tranh xuất hiện lịch sử tính chuyển hướng. Ba ngày sau, một gã Vân Nhạc môn thành viên, cưới phi cầm, vội vàng đáp xuống Thiết Lĩnh quận mỏ. Tiền tuyến tình hình chiến đấu bất lợi. Thiết Kiếm môn cùng ta phương hướng tan tác, chủ lực đang tại lui về, thu chặt phòng tuyến. Người này Vân Nhạc môn thành viên, hướng Trần Vũ cái này trấn thủ lĩnh đội báo tin. Chiến bại. Chẳng lẽ Lăng Kiếm tông viện binh không tới? Trần Vũ giật mình mà nói. Lăng Kiếm tông hoàn toàn chính xác phái không ít viện binh, thậm chí không thua tại 50 năm trước lần kia. Chẳng qua là, Cốt Ma cung lần này sớm có đề phòng, sống lại nên cung coi là cấm kỵ ban đầu Cốt Ma vương một lần hành động chiến thắng. Người này Vân Nhạc môn thành viên, trên mặt vẻ sợ hãi. Cốt Ma vương. Trần Vũ trong lòng giật mình. Thân là Sở Quốc tông môn giới một thành viên, hắn nghe nói qua ban đầu Cốt Ma vương nghe đồn. Truyền thuyết, vật này là Cốt Ma cung khai tông thủy tổ, lấy vô thượng thần thông bắt hàng phục một đầu ngoại vực ma vật. Ma này vật có được kinh thế chi uy, đỉnh cao thời kỳ, hầu như có thể cùng không hải cảnh chí tôn một trận chiến. Về sau, không biết xảy ra chuyện gì biến cố, ban đầu Cốt Ma vương cắn trả, cho Cốt Ma cung mang đến tai nạn. Tại tổn thất vô cùng nghiêm trọng về sau, Cốt Ma cung đem ban đầu Cốt Ma vương phong ấn, lại để cho kia một mực lâm vào ngủ say, dần dần bị thế nhân quên đi, trở thành truyền thuyết. Tông môn đối với Thiết Lĩnh quặng mỏ bên này, có cái gì phân phó? Trần Vũ trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, gấp rút đề phòng. Người này truyền tin thành viên, lưu lại hạ tối hậu bốn chữ, liền thừa lúc phi cầm đã đi ra. Từ một ngày này bắt đầu, toàn bộ Thiết Lĩnh quặng mỏ lâm vào một mảnh sâm nghiêm nghiêm trọng bầu không khí. Trần Vũ điều động quặng mỏ trong chỉ vẹn vẹn có hơn 30 tên thành viên, ngày đêm tăng cường cảnh giới. Liên bản thân hắn cũng không dám một lòng tu luyện, vẫn thả ra sát tháng kỳ trùng tại phụ cận khu vực điều tra dò xét. Không có qua mấy ngày, Thiết Lĩnh quặng mỏ nên đón một ít thương binh, đều là từ trên chiến trường bại lui rút lui khỏi Vân Nhạc môn thành viên. Những thứ này bại binh thương binh, tu vi từ thông mạch thời kỳ đến hóa khí hậu thiên không đều. Trần sư đệ, một cái toàn thân đẫm máu áo đen thiếu niên, tập tên cố hết sức tìm được Trần Vũ. Thường sư huynh. Trần Vũ chấn động, nhìn qua thầy. Thường Hiên. Thường Hiên vậy mà cũng là thương binh từ tiền tuyến bại lui trở về, xem ra bị thương rất nặng. Trần sư đệ, nếu không có ngươi tặng cho trời mang dịch thể ta chỉ sợ đã chết tại Cốt Ma cung cùng Thủy Nguyệt phái đuổi giết. Thường Hiên chua xót mà nói. Mắt thấy thân hình hắn lay động một cái, Trần Vũ liền tranh thủ kia đỡ lấy. Thường sư huynh, ngươi trước dưỡng tốt tổn thương, có lời gì, về sau từ từ nói. Không. Trần sư đệ, ta lần này là cố ý đến tìm ngươi, hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ ủy thác. Thường Hiên từ trong túi chữ vật, móc ra mấy vật. Theo thứ tự là 4 khối óng ánh sáng long lanh nguyên thạch, cùng với một cái nhỏ bình màu đen, bên trong đựng đầy một đoàn đặc dính màu đen vật chất. Trung phẩm nguyên thạch. Trần Vũ lập tức đã minh bạch, vội vàng tiếp nhận hai vật. Cái này hai vật, hiển nhiên là Mao trưởng lao an bài, dễ dàng cho Trần Vũ sử dụng cổ truyền tống trận. Kế tiếp, Thường Hiên kể sơ tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Toàn bộ tiền tuyến tan tác. Bổn tông thái thượng công Dương trưởng lão bị Cốt Ma vương một kích trọng thương. Sư tôn trong chiến đấu cũng bị thượng quan hộ pháp đám người liên thủ kích thương. Thường Hiên vẻ mặt đắng chát. Bản thân hắn là ở tan tác về sau, thú Mao trưởng lão nhờ vả, đem vật phẩm đưa đến Trần Vũ trên tay. Kết quả tại rút lui khỏi ở bên trong, hắn lọt vào Cốt Ma cung trận doanh đuổi giết. Nhìn thế cục, cái kia Cốt Ma cung trận doanh rất có thể gặp giết Thiết Lĩnh quặng mỏ phụ cận. Trần Vũ hít sâu một hơi, trước mặt sắc mặt ngưng trọng. Bằng Thiết Lĩnh quặng mỏ điểm ấy binh lực cùng thương binh, một khi tao ngộ Cốt Ma cung đại đội nhân mã, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Thế cục phát triển, cùng Trần Vũ phỏng đoán tương tự. Hoặc là nói, càng thêm không xong. Ngay tại ngày hôm sau. Trần Sư Đệ. Ngoài 10 dặm, có đại đội nhân mã tiếp cận, tựa hồ có chiến đấu dị tượng. Phương Hạo Phi vội vã mà nói. Ta đi xem. Trần Vũ sắc mặt siết chặt, hỏa tốc đi vào thiết lĩnh quạng mỏ đỉnh phong được rồi phòng quan sát trên. Vâng. Vừa bước lên phòng quan sát, Trần Vũ mơ hồ cảm giác phụ cận sơn mạch, rất nhỏ nhoáng một cái, phương xa nhảy hiện một mảng lớn bụi bặm. Cái đó là. Trần Vũ nhìn về phía phương xa, vẻ mặt hoảng sợ. Đứng ở chỗ cao, lấy hắn vượt qua thường nhân thị lực, chứng kiến bụi bặm khu vực giao phong một màn. Dùng giao phong cái từ này để hình dung, cũng không thỏa đáng. Xác thực nói là đuổi giết. Mà bị đuổi giết một phương, chân có mấy trăm người, Trần Vũ miễn cưỡng bị bắt được một ít thân ảnh quen thuộc. Chẳng lẽ trời muốn chết ta Vân Nhạc Môn? Một thân áo lam Vân Nhạc tông chủ, trên mặt lộ vẻ sầu thảm, phiêu lạc đến một cái ngọn núi lên, trên người hiển hiện một vòng điện kêu giao thoa màu lam nhạt chân khí. Tại kia phụ cận, còn có Nam Cung trưởng lão, Mao trưởng lão, Hạ Vũ tiên con cái các loại hóa khí cảnh cao tầng. Vân Nhạc Môn tổng cộng mấy trăm thành viên, lên tới hóa khí tiên thiên trưởng lão, bỏ vào thông mạch thời kỳ tầng dưới chót, từng cái chật vật chạy thục mạng, phần lớn bị thương bên người. Hô anh! Một cái hắc khí quần quận cực lớn khô lâu vương người, chừng 3 tầng lầu cao, mang theo quần quận đích thực âm phong ma khí, giống như một đạo tối như mực vòi rồng, cuốn tới. Cháy mau! Vân Nhạc tông chủ hòa vài tên hóa khí cảnh trưởng lão, nhao nhao nhanh chóng tối lui. Bang oanh! Mọi người nguyên bản chỗ một cái ngọn núi, lập tức chia 5 xẻ 7, trực tiếp bị cái kia khô lâu vương người đẩy bình. A a a! Tiếng kêu thảm thiết vội vàng không dứt, bị sụp đổ ngọn núi cùng bụi bặm bao phủ. Một kích phía dưới, ngọn núi san bằng. Vân Nhạc Môn trong nháy mắt mất mạng 40-50 tên tinh nhuệ, trong đó không chỉ có co thông mạch, luyện tạng, thậm chí có bị nháy mắt giết chết hóa khí cảnh. A! Khô lâu vương người trên người đậm đặc trong hắc khí, cuồn cuộn lên tầng một tử huyết ngọc lửa mầm, trên người khốn trói lấy tầng một đen nhánh xiềng xích, đinh đương rung động. Trong khoảnh khắc, cái kia cực lớn xương chất thân hình lại một lần nữa bành trướng, cất cao đến 6 tầng 7 lầu độ cao, trong hốc mắt nhúc nhích đèn lồng lớn âm u ngọn lửa hừng hầm. Một đám Vân Nhạc Môn thành viên, tại trước mặt nó như côn trùng giống như lớn nhỏ. Bá! Cực lớn hắc khí hư ảnh, tại không trung lóe lên, âm phong ma khí chấn rít gào, phảng phất có một tòa núi cao áp bách mà đến. Có thể so với cự mãng giống như khổng lồ xương tay, tia chớp vung lên. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, chỉ thấy một gã lao giả râu bạc trắng, bị cốt ma vương nắm ở trong tay. Lão giả râu bạc trắng trên người bộc phát ra một đoàn sáng lạn tiên thiên chân khí, rồi lại bỗng nhiên ảm đạm. Rạc rạc một tiếng. Hóa khí tiên thiên lão giả râu bạc trắng, thân thể như là con sâu nhỏ giống như, bị cốt ma vương cắt thành hai đoạn. Không. Ra ra. Chạy thục mạng trong đám người, một thân áo trắng Nam Cung Lễ thân hình nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Cái kia đã chết người, đúng là Nam Cung trưởng lão. Nam Cung Lễ. Mau bỏ đi. Cấp cao nhất đệ tử tông trời thần, một tay lấy Nam Cung Lễ túm đi. Hô bá. Sau một khắc, một mảnh vòi rồng giống như hắc khí cuồn phong, đem phụ cận hơn 10 trượng dãy núi cây cối bình định, lại là hơn 10 tên Vân Nhạc Môn thành viên chết thảm. Ngăn trở cái này ma vật. Một tiếng lăng lệ ác liệt kinh sợ uống, từ phía chân trời lúc giữa truyền đến. Chỉ thấy một nam một nữ, từ trên trời giáng xuống, ngăn ở cốt ma vương trước người. Trong đó nam tử kia, một thân rộng thùng thình huyền bào, ước chừng 3-40 tuổi, tỏa ra một cỗ hùng vĩ lăng lệ ác liệt khí thế. Khác một nữ tử, một thân màu sắc rực rỡ cung váy, phong hoa tuyệt đại, 27-28 tuổi, phượng trong mắt lộ ra vô hình kiếm ý hư nhược ánh sáng. Chém. Một nam một nữ đều cầm một thanh bảo kiếm, kéo lê hai đạo sông lên trời kiếm cầu vồng, theo thứ tự là màu vàng, màu sắc rực rỡ, hào quang chói mắt. Hiu. U u anh. Đinh 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 xùy. Màu vàng, màu sắc rực rỡ kiếm quang, đan vào cùng một chỗ. Hóa thành một mảnh tiền thưởng màu kiếm khí phong bạo, đem cao tới 6 tầng 7 lầu cốt ma vương bao phủ. Thật đáng sợ kiếm đạo khí tức. Mười dặm có hơn, Trần Vũ đứng ở phòng quan sát lên, chứng kiến cái kia rung động giao phong tình cảnh. Cái kia một nam một nữ kiếm đạo thế công, không thua tại Lữ Thiết Tổ, nhất là cái kia phong hoa tuyệt đại màu váy nữ tử, kiếm ý khí tức trên vẫn còn hơn một bậc. Hai người liên thủ, thực lực thăng lên đến một cái tiệm độ cao mới, đủ khinh thường bình thường thời kỳ sở quốc tông môn giới. Bọn ngươi nhanh chóng lui lại. Hai người chúng ta liên thủ, chỉ có thể cuốn ra cốt ma vương nửa thời gian uống cạn chung trà. Trong đó cái kia huyền bào nam tử, quay đầu lại lệ quát một tiếng. Mau bỏ đi. Vân Nhạc tông chủ sắc mặt gấp gáp, dẫn đầu Vân Nhạc môn mọi người chạy trốn nơi đây. Nhờ có Lăng Kiếm tông hai vị tiền bối đi đến, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. chỉ bằng vào cốt ma vương, liền có thể san bằng ta Vân Nhạc Môn, huống chi thái thượng trưởng lão bị đuổi giết, không biết tung tích. Một ít Vân Nhạc Môn cao tầng, lòng còn sợ hãi mà nói. Quay đầu nhìn lại. Huyền bào nam tử cùng màu váy nữ tử, song kiếm hợp bích, to lớn tiền thưởng màu kiếm khí phong bạo, bao phủ cốt ma vương, hỏa tinh văng khắp nơi, rồi lại không có để lại rõ ràng vết thương. Lấy lực công kích lấy xương kiếm tu, lại không làm gì được cốt ma vương. Mà tại trước đây trên chiến trường, Vân Nhạc Môn Công Dương Thái Thượng trưởng lão, cũng đã từng bị cốt ma vương tiện tay một kích trọng thương. Hai người này giao cho ta, các ngươi đuổi theo giết Vân Nhạc Môn tàn binh bại tướng. Cốt ma vương đầu lâu ở bên trong, truyền tới một bình thản thanh âm. Xuyên thấu qua cốt ma vương chớp động âm u ngọn lửa hồng mầm hốc mắt, mơ hồ có thể thấy được đầu lâu bên trong, ngồi xếp bằng một tuấn mỹ ưu nhã huyết bào nam tử. Sắt. Cốt ma vương cực lớn thân hình phía sau, chạy đến một chi mấy trăm người đội ngũ, đàng đàng sát khí. Trong đó hoa khí tiên thiên cao đoàn chiến lực, thậm chí có thân cận 10 tên, trở lên quan hộ pháp, thủy nguyệt phái tông chủ đám người cầm đầu, thực lực hơn xa Vân Nhạc Môn một phương. Vân Nhạc Môn những người này, là muốn rút lui về sân môn. Thủy nguyệt phái Mỹ phụ tông chủ, khanh khách một tiếng, trên mặt lệnh ý. Hả? Phía trước hình như là thiết lĩnh quạt mỏ. Thượng quan hộ pháp triển khai một tấm bản đồ, trong mắt lệ mang lóe lên. Chương 181, quẻ bói hiện kết quả. Tiên hiệp. Vĩnh hằng chi tâm. Tác giả, khoái săn điếm. Chương 181, quẻ bói hiện kết quả. Cồn vợ ở, no 1. Laptop. Thiết lĩnh quạt mỏ. Thủy Nguyệt Tông chủ trên mặt kiểu mị dáng tươi cười, bất chợt ngưng động. Nếu như nhớ không lầm tin tức gần đây thám báo cáo về nơi kia tụa hồ do Trần Vũ trấn thủ. Thủy Nguyệt Tông chủ trong mắt hàn mang lóe lên. Giờ khắc này, Thượng quan hộ pháp cùng Thủy Nguyệt Tông chủ ánh mắt, ngay ngắn hướng nhìn về phía ngoài 10 dặm hoang vu quạng mỏ. Trùng hợp, Vân Nhạc Môn chủ lực đội ngũ, cũng là từ thiết lĩnh quạng mỏ phụ cận bỏ chạy. Đuổi theo, chạy nhanh tăng số người nhân thủ, hiện tại đúng là vây giết kẻ này cơ hội. Hai người liếc nhau, sắc ý dày đặc. Tại phản bội Tam Tông trước giờ, Thủy Nguyệt Tông chủ phái ra hai gã hóa khí hậu thiên, đi ám sát Trần Vũ. Cái này tối sầm lại giết hành động, bị đồng tông cái khác cường thế cao tầng Quỷ Nguyệt trưởng lão coi là vẽ vời cho thêm chuyện ra, chuyện bé xé ra to. Dù sao, Trần Vũ bị Lữ Thiết Tổ phong ấn, khó thoát khỏi một kiếp sát. Nhưng mà, Thủy Nguyệt Tông chủ có loại trực giác, Trần Vũ người này thân có đại khí vận, cái kia nửa năm ước hẹn chỉ sợ đêm dài lắm ngộng. Còn có rất nhiều biến số. Huyết táng viên sau đó, nàng xác nhận Trần Vũ là hung thủ giết Dịch Vân Phi, thuận tiện đối với Trần Vũ qua lại sự tích, tiến hành điều tra. Điều tra kết quả, làm cho nàng kinh hãi bất an. Từ ngoại môn thi đấu, Vẫn Thạch Đổ Chiến, Bắc Sơn Linh Vườn, mãi cho đến Huyết táng viên, đoạn đường này đến nay, người này tại nghịch xu thế trong cuộc khởi, có thể nói bộ bộ sinh liên. Đối phương có khả năng ẩn tàng thực lực. Thủy Nguyệt Tông chủ cảnh giác bất an, tại đối đầu phản đối xuống. Phái người ám sát. Rồi sau đó, làm cho nàng tức giận chính là, lần này ám sát thất bại, hai gã hóa khí hậu thiên mất mạng. Không chỉ có như thế, cha mẹ Quạt Vũ tại chuyện này về sau, trực tiếp từ nhân gian bốc hơi. Đây hết thảy, lại để cho Thủy Nguyệt Tông chủ càng thêm xác nhận, Trần Vũ tại Lữ Thiết Tổ phong sát xuống, chỉ sợ còn có nghịch chuyển cơ hội. Lúc này sau lưng chiến trường chính, Thủy Nguyệt Tông chủ cùng thượng quan hộ pháp quan hệ mật thiết. Hai người đều có nhi nữ đã chết trong tay Trần Vũ coi như là có cùng chung địch nhân. Trên chiến trường, hai người tìm tòi thật lâu, đều không có phát hiện Trần Vũ. Về sau, trải qua nhiều lần tìm hiểu, biết được Trần Vũ tại chiến trường phía sau thiết lĩnh quạng mỏ. Người tới, đem thiết lĩnh quạng mỏ vây quanh. Thượng quan hộ pháp cùng Thủy Nguyệt Tông chủ, phái mấy tên hóa khí hậu thiên, mấy chi tiểu đội, bọc đánh thiết lĩnh quạng mỏ. Ồ, rút lui khỏi trong Vân Nhạc Tông chủ đám người, phát hiện đằng sau cốt ma cùng trận doanh người. Phân ra 1/4 đội ngũ, đi bọc đánh thiết lĩnh quạt mỏ. Nhìn cốt ma cung trận thế, là muốn vây quanh nơi đây. Thiết lĩnh quạt mỏ. Nơi đây chỉ có chút ít cấp thấp linh quáng, cũng không đóng quân bao nhiêu binh lực, đáng giá như thế gióng trống thua chiêng. Vân Nhạc Tông chủ đám người, không hiểu chút nào. Bất quá. Cốt ma cung phân hóa 1/4 binh lực, đi làm loại này không hiểu thấu sự tình, cho bọn hắn rút lui khỏi, hóa giải áp lực. Siêu siêu siêu. Trước tiên có 1-2 chục đầu phi cầm. Đi đầu một bước thẳng hướng thiết lĩnh quạng mỏ. Nhưng tại lúc này, vù vù, thiết lĩnh quạng mỏ ở bên trong dâng lên quần quần hỏa diễm khói báo động, một mảnh đậm đặc khói đen bao phủ ở giữa không trung. Thật nhiều sương mù. Khục khục. Đây là vật gì đốt hay sao? Với tư cách quân tiên phong phi cầm các kỵ sĩ, ở giữa không trung lưỡng lự, chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, ngồi xuống phi cầm sao động bất an. Bọn hắn chạy đến trước. Quạng mỏ trong trồng chất khô mục, cành lá, cành cây cán, mảng lớn bốc cháy lên, hình thành bao phủ nửa bầu trời sương mù. Những thứ này bụi mù sương mù, không có ngăn địch hiệu quả, rồi lại có thể hạn chế điều tra. Không bao lâu, Thượng quan hộ pháp cùng Thủy Nguyệt tông chủ, đến khói đen di thiên thiết lĩnh quan mỏ, thần sắc đều là biến đổi. Khúc khục. Hộ pháp đại nhân, thiết lĩnh trong không có một bóng người. Một gã luyện tạng kỳ phi cầm kỵ sĩ, đến đây báo cáo. Cảnh này, làm trên quan hộ pháp cùng Thủy Nguyệt tông chủ, sắc mặt tâm trầm, khó chịu nổi cực kỳ. Tiểu tử kia đích thị là có chỗ cảnh giác, bố trí xuống sương mù, ngăn cản không trùng trinh sát ánh mắt. Như vậy xem ra, hắn có lẽ không có chạy xa. Thủy Nguyệt tông chủ ngực phập phồng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, yên tĩnh phân tích. Lúc này, hai người như phát động toàn bộ mấy trăm tinh anh, vây quanh phạm vi 10 dặm, 89 phần 10 có thể bắt được Trần Vũ. Chẳng qua là, cái phương án này không thực tế. Mục tiêu của bọn hắn là đuổi giết Vân Nhạc môn chủ lực, một khi thành công, liền tiêu diệt nhất tông. So sánh với xuống, làm một cái luyện tạng kỳ đệ tử, vận dụng toàn bộ chủ lực. Coi như là hai người muốn, những thứ khác hóa khí cảnh cao tầng, cũng sẽ không phục tùng. Cuối cùng, Thượng quan hộ pháp cùng Thủy Nguyệt tông chủ lựa chọn phía dưới, chỉ có thể phân ra một người, dẫn đầu một đội nhân mã, chịu trách nhiệm đuổi giết Trần Vũ. Để cho ta tới đi. Thủy Nguyệt tông chủ vẻ mặt bình tĩnh tự tin, dẫn theo một chi Thủy Nguyệt phái môn hạ tinh nhuệ, chừng 5-6 chục người, ngưng lại tại thiết lĩnh quạt mỏ. Lúc này đây, nàng nhất tông đứng đầu, hóa khí tiên thiên cao thủ, tự thân xuất mã dẫn đội. Không tin tiểu tử kia còn có thể sáng tạo kỳ tích. Cùng một lúc, phía trước rút lui khỏi Vân Nhạc môn cao tầng trong. Mao trưởng lão quay đầu khói đen quần quần thiết lĩnh quạt mỏ, sắc mặt phức tạp. Hắn mơ hồ đoán được, cốt ma cung dị thường hành vi, cùng với nơi đây sương ngủ, có lẽ cùng Trần Vũ thoát không được quan hệ. Khoảng cách lần sau đầy tháng, còn có 10 ngày. Làm sư phụ đối với trợ giúp của ngươi, giới hạn hơn thế. Kế tiếp, hết thể liền nhìn ngươi vận mệnh của mình rồi. Mao trưởng lão trong lòng thở dài. Thiết lĩnh quặng mỏ 5-6 dặm bên ngoài, một mảnh trong núi rừng. Một gã mặc da thú giáp thiếu niên, bộ mặt đen thui, trên người ghim lấy một đống cành lá. Đột nhiên nhìn lại, giống như cái di động cây nhỏ cây, cùng núi rừng hòa làm một thể. Hắc, cái này lui lại sách lược cùng lộ tuyến, ta trong đầu đã sớm mô phỏng hơn 100 lần. Trần Vũ cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía sương mù bao trùm thiết lĩnh quặng mỏ. Nguyên lai. Trần Vũ tại thiết lĩnh quặng mỏ, trấn thủ hơn một tháng, sớm liền đã chuẩn bị xong đường rút lui. Bởi vì ngày xưa Bắc Sơn Linh Vườn bị đánh lén ban đêm, Trần Vũ có nhiều phương án chuẩn bị. Trước tiên một cái chuẩn bị, nhằm vào trong phi cầm sương mù. Đạt được tiền tuyến đại bại tin tức về sau, Trần Vũ sai người chuẩn bị đại lượng khô mục, cành lá, cành cây cán, trồng chất tại thiết lĩnh quặng mỏ. Chỉ cần ngăn cản không trung phi cầm điều tra ánh mắt, rút lui khỏi xác suất thành công, liền gia tăng 2-3 thành. Thứ hai chuẩn bị, đối với phụ cận địa hình cẩn thận khống chế. Mượn nhờ sắt tháng kỳ trùng tỉ mỉ địa hình thăm dò, Trần Vũ đã sớm xếp đặt thiết kế tốt rồi hơn 10 đầu rút lui khỏi lộ tuyến. Cái thứ ba chuẩn bị, tại phụ cận thành lập cao điểm liễu vọng tháp, ngày đêm cảnh giới. Huống chi, Trần Vũ tại phát hiện cốt ma vương hiện thân ngoài 10 dặm lúc, liền quyết đoán dưới khiến cho mọi người rút lui khỏi, sau đó nhen nhóm tất cả khô mục, cành lá, cành cây cán. Đương nhiên, Trần Vũ chưa cùng đi theo đại đội nhân mã rút lui khỏi, mà là một thân một mình, dọc theo một cái ẩn nấp lộ tuyến, mượn nhờ các loại địa lý yểm hộ, rời xa thiết lĩnh quặng mỏ. Vụt vụt mèo. Trần Vũ dọc theo phức tạp địa hình, một đường bay tán loạn lúc giữa, hầu như toàn bộ hành trình đều có yểm hộ. Không phải là cây cối, chính là ngọn núi, hoặc là một ít bụi cỏ che lấp. Thậm chí còn, Trần Vũ trước đó lại để cho thiết nguyệt kỳ trùng, tại bộ phận thân núi lúc giữa, đào móc ra ẩn nấp núi huyệt thông đạo, có thể cung cấp một người thông hành. Thông hành về sau, Trần Vũ một quyền vung đi, vách núi sụp đổ, đem núi huyệt thông đạo phá hỏng. Thời gian chuyển rời trong, Trần Vũ khoảng cách thiết lĩnh quặng mỏ càng ngày càng xa. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, không ngừng thoát khỏi nguy hiểm khu. Dựa theo Trần Vũ kế hoạch, chỉ cần hắn chạy ra 100 dặm có hơn, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, trừ phi địch xuất động mấy trăm người trở lên tinh nhuệ, nếu không cự tuyệt khó tìm đến hắn. Vừa mới bắt đầu, hắn ngẫu nhiên có thể chứng kiến phương xa không trung phi cầm. Đến rồi sau đó, hầu như nhìn không thấy phi cầm kỵ sĩ bóng dáng. Rốt cuộc, rời đi thiết lĩnh quặng mỏ 200 dặm về sau, Trần Vũ tại trong núi sâu, thông củ ạt thiệt nguyệt kỳ trùng, tìm được một cái vực sâu núi huyệt. Nơi đây, có lẽ không có vấn đề. Dưới mặt đất núi trong huyệt, Trần Vũ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Mà tại trong lúc này, Thủy Nguyệt tông chủ dẫn đầu 5-6 chục tên tinh nhuệ, tại thiết lĩnh núi phụ cận, triển khai thảm tiểu điều tra. Báo tông chủ, không có phát hiện mục tiêu tung tích. Báo tông chủ, bắt giết 7-8 tên Vân Nhạc môn đệ tử, trải qua để ra nghi vấn, cũng không biết Trần Vũ hành tung. Báo tông chủ, thuộc hạ hoài nghi, cái kia Trần Vũ đã chạy ra chúng ta vòng đây. Nửa ngày sau, từng cái một không công mà lui tin tức, lại để cho Thủy Nguyệt tông chủ trên mặt hơi mủ, càng phát ra trầm trọng. Đội núi cao. Ngươi là bổn tông sau cùng am hiểu cách truy tung người, có đề nghị gì? Thủy Nguyệt tông chủ trầm giọng nói. Tại trước mặt nàng, đứng đấy một cái khỏe miệng dài nốt rồi lao giả. Quay về tông chủ. Lấy tại dưới nhiều năm truy tung kinh nghiệm, người này tựa hồ hiểu được ngược lại truy tung. Lao giả dừng một chút, bất tư bất tật, không chậm không nhanh, mà nói. Chúng ta lớn nhất chỗ khó ở chỗ, một không có Trần Vũ trên người tương quan mùi vật phẩm, hai là nhân thủ nghiêm trọng chưa đủ, mà đối phương rồi lại giống như sớm có chuẩn bị. Lao giả trước từng cái phần. Nghe xong phân tích, Thủy Nguyệt tông chủ chau mày. Coi như là tái cao minh truy tung cao thủ, nếu không có đối phương tương quan mùi vật phẩm, mà đối thủ còn hiểu đến ngược lại truy tung, vậy cũng tương đối khó khăn. Nhân thủ phương diện, bổn tông cũng không có biện pháp. Ngươi nghĩ biện pháp nhìn xem, nếu có thể truy tung đến đây người, ta ban thưởng ngươi một viên ẩn khí đan, một kiện trung phẩm bảo khí. Thủy Nguyệt tông chủ rất nhiều lấy nặng vâng. Nghe vậy, khoe miệng dài nốt rồi lão giả, sắc mặt vui vẻ. Trầm tư thật lâu. Lão giả hít sâu một cái, trịnh trọng nói. Hôm nay, chỉ có một phương pháp, và lại cần dựa vào vật khí. Nói một chút coi. Nho nhỏ cần hai ngày thời gian, trước quen thuộc phụ cận địa hình, lại lấy cái kia Trần Vũ ngay lúc đó tình cảnh, xếp đặt thiết kế mấy cái tốt nhất đường chạy trốn. Cuối cùng lại tìm hiểu nguồn gốc. Lão giả trong mắt tinh mang lóe lên. Đương nhiên, cái này mạch suy nghĩ cần tìm vận may, là thành lập tại mục tiêu lưu lại tại phụ cận vài trăm dặm, sẽ không trốn quá xa dưới tình huống. Lão giả lại bổ sung. Tốt, liền theo phương pháp này thử xem. Thủy Nguyệt tông chủ gật đầu. Nàng có loại trực giác, Trần Vũ hết lần này tới lần khác lựa chọn nơi đây phiên trực, khoảng cách chiến trường tiền tuyến không xa, trong cái này khả năng có cái gì ẩn tình. Lúc Cốt Ma Vương xuất thế, Sở Quốc tông môn giới phong vân dung chuyển một thời gian. Tại không biết bao nhiêu vạn dặm bắc địa phương. Đại Tuyết Sơn, một tòa thẳng đứng thẳng mây xanh băng phong đỉnh núi, trong tầm mắt là một mảnh ngân trang màu trắng khỏa, tuyết trắng trắng như tuyết hoang vu thế giới. Cách đỉnh núi một gian không ngờ nhà tranh trước, cửa phòng đống nhiên mở ra. Nhà tranh trong, đi ra một cái đồng tử. Xin hỏi tiên đồng, ta mấy ngày trước đây đưa lên cống phẩm, đại vu sư có thể thu được. Xem bói có thể có kết quả. Một người trung niên nam tử, quỳ trên mặt đất, toàn thân băng xương ngưng kết. Đột nhiên nhìn lại, phảng phất giống như một tòa hình người băng điêu. Trung niên tu vi cao tới hóa khí tiên thiên, cũng tại nhà tranh trước, quỳ trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Băng phong lên, cái kia cực hạn lạnh ôn, liền hóa khí cảnh đều rất cảm thấy cố hết sức. Giờ phút này, trung niên nam tử cảm giác toàn thân lạnh như băng, làn da gân cốt đều tổn thương do giá rét rồi, chân khí càng là tiêu hao lớn nữa. Như lại tiếp tục 2 ngày. Hắn liền có thể có nguy hiểm tính mạng. Ngươi chính là cái kia Lữ Thiệt tổ đại đệ tử đi. Thật đúng là đủ trung tâm. Ừ kêu gạo, cái kia xem bói kết quả, đã đi ra. Cái kia đồng tử 12-13 tuổi, rồi lại là một bộ lão khí hoành thu bộ dạng. Xem bói kết quả đi ra. Trung niên nam tử vẻ mặt kích động, chuyến này nhiệm vụ cuối cùng có một khai báo. Chương 182, số mệnh nhân vật chủ yếu. Tiên hiệp. Vĩnh Hằng Chi Tâm. Tác giả, Khoái Săn Điếm. Chương 182, số mệnh nhân vật chính. Cồn vợ ở, no 1. Laptop. Trước ngôi nhà tranh trên đỉnh núi đầy băng tuyết, trung niên nam tử hai tay run run tiếp nhận từ đồng tử một tấm da thú cuốn tròn. Quẻ bói đã có kết quả. Trung niên nam tử hít sâu một hơi, không thể chờ đợi được mở tấm da thú ra, trên đó viết một hàng chữ. 10 cái chữ, chỉ cần liếc qua kể như xem hết. Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng. Trung niên nam tử hoảng hốt nghẹn ngào. Hoảng sợ phía dưới, trên tay tấm da thú rơi xuống trên mặt đất. Bịch. Dưới chân hắn vừa trượt, tại kinh hoàng dưới ngã một cái ngã gục. Hắn ngã vào đất tuyết, gắt gao nhìn chằm chằm vào da thú cuốn, vẻ mặt sợ hãi không cách nào tiếp nhận sự thật. Trong tầm mắt, cái tấm da thú phảng phất như một tia lửa nóng, khiến người nhìn thấy càng hoang man hoảng sợ. Ồ. Đồng tử không khỏi hiếu kỳ, vô thức nhìn về phía cái kia da thú cuốn lên nội dung. Kết quả, hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Với tư cách đại vu sư môn hạ đồng tử, đang không có cho phép dưới tình huống, tự nhiên không dám sớm nhìn xem bói nội dung. Gia thu cuốn lên, không có ghi ai là hung thủ giết Lữ Tam Thông. Mà là đã viết cái khác nội dung, Lữ Thiết Tổ, mấy năm sau sẽ chết vẫn lạc trong tay Trần Vũ. Không. Không. Điều đó không có khả năng. Trung niên nam tử nói năng lộn xộn, trên mặt cực kỳ hoang man hoảng sợ. Sở Quốc Tam Tông đệ nhất nhân, quy nguyên cảnh kiếm tu cường giả, tuổi thọ 200-300 đi. Tại sao sẽ ở mấy năm sau đã chết? Càng không cách nào tin, còn là đã chết tại Trần Vũ tay. Tiên đồng. Đại Vu sư có phải hay không đã bói nhầm quẻ? Sư ta sư tôn chính là danh chấn một phương quy nguyên cảnh, cái kia Trần Vũ bất quá là chính là luyện tạo, làm sao có thể? Trung niên nam tử tinh thần chấn động, gần như trở nên hỗn loạn. Lầm. Đồng tử vẻ mặt thương cảm cùng niềm ai. Hắc hắc. Người tới trước đã biết rõ, đại Vu sư xem bói, hoặc là không có chuẩn xác đáp án, mà một khi cho ra kết quả, trên căn bản là ván đã đóng thuyền, 9 thành 9 tỷ lệ. Rất không may, chúng ta Đại Tuyết Sơn thế hệ này đại Vu sư, có thể nói kinh thiên vĩ địa, gần nhất 50 năm, không có xem bói sai lầm một lần. Đồng tử tựa hồ cũng là nhàm chán, cảm giảm vài câu. Cuối cùng, hắn lắc đầu, lười để ý đến gặp thất hồn lạc phách trung niên, hướng nhà tranh đi vào trong đi. Đợi một chút. Trung niên nam tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt khôi phục vài phần tỉnh táo. Còn có chuyện gì? Xin hỏi tiên đồng, giết Lữ Tam Thông hung thủ, có phải hay không Trần Vũ? Hung thủ. Đồng tử vẻ mặt trào phúng. Đều xem bói ra kết quả như vậy, Trần Vũ có phải hay không hung thủ, vẫn có ý nghĩa sao? Hừ. Coi như là ta đây cái đại vu sư học đồ, cũng có thể phỏng đoán ra, hung thủ chính là Trần Vũ. Ném dưới câu nói sau cùng. Đồng tử không thèm để ý tới trung niên nam tử quay bước trở vào ngôi nhà tranh. Ngôi nhà tranh thoạt nhìn như căn nhà của bình thường khác, phía trên chỉ có tầng một mỏng tuyết phủ. Bước vào nhà tranh một nháy mắt. Đồng tử tiến vào một lâm viên được xây dựng theo phong cách cổ xưa nhưng không gian khá rộng rãi. Trong khuôn viên xỉ cối xanh um tươi tốt, chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, cảnh trí hợp lòng người. Một gian thạch đệm cực kỳ tao nhã được xây dựng bên trong. Đại Vu sư. Đồng tử không mình cung kính, nhìn về phía thạch điện bên trong, một cổ bào thân ảnh đứng chắp tay lặng thinh. Cái kia cổ bào thân ảnh, không cao không lùn, không mập không gầy, nhìn không ra tuổi lớn nhỏ, nếu như không chú ý, thậm chí cảm thấy xem xét không đến sự hiện hữu của hắn. Làm xong rồi hả? Một cái tang thương tĩnh mịch thanh âm vang lên, phần không rõ phương hướng. Quay về bẩm báo đại Vu sư, đại đệ tử của Lữ Thiết Tổ, đã nhận kết quả quẻ bói bói tin tức. Đồng tử đáp. Trên mặt hắn lộ ra một tia chần chờ, nho nhỏ có một chuyện không rõ. Nói, đại Vu sư người lần này xem bói, tựa hồ bỏ ra không ít đại giới, vì chính là một cái quy nguyên cảnh sơ kỳ, giống như không đáng, tuy rằng hắn cung phụng không tệ. Đồng tử xách ra nghi vấn của mình. Bình thường xem bói, đại Vu sư chỉ cần mấy canh giờ, tối đa nửa ngày thời gian. Còn lần này, đại Vu sư rồi lại trải qua 3 ngày 3 đêm. Tổn hao thêm 10 năm thọ nguyên. Cái kia tang thương thanh âm, lộ ra vài tia mệt mỏi. Cái gì? Đại Vu sư người vậy mà tiêu hao 10 năm thọ nguyên. Đồng tử hoảng hốt nghẹn ngào. Ha ha, hoàn toàn chính xác, thật bất ngờ a. Không biết là vận khí quá kém, còn là quá tốt, một cái bắt được Bắc Nguyên chi địa số mệnh nhân vật chính đồng thời cũng là ta Đại Tuyết Sơn bộ lạc đại sát tinh. Đại Vu sư thanh âm, mệt mỏi trong pha lấy vài phần kinh hỉ cùng cảm khái. Số mệnh nhân vật chính. Đại Vu sư người không phải nói, số mệnh nhân vật chính tại chúng ta Đại Tuyết Sơn bộ là sao? Đồng tử vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Đại Vu sư lần này xem bói, vậy mà liên lụy đến số mệnh nhân vật chính, khó trách lấy lao nhân ra người thông thiên khả năng, đều bỏ ra 10 năm tuổi thọ đại giới. Cái gọi là số mệnh nhân vật chính, tức là dẫn dắt một phương thiên địa tình hình chung cùng số mệnh nhân vật mấu chốt. Loại nhân vật này, đại biểu cho thiên địa tình hình chung, là một loại không thể chống đỡ vận mệnh thủy triều. Phàm là cùng số mệnh nhân vật chính đối đầu, đều không có gì hay kết cục. Bởi vì, đó là tại lấy sức một mình, đối kháng thiên địa vận mạng tình hình chung, không phải là tại tìm chết. Ai nói một cái khu vực số mệnh nhân vật chính chỉ có một? Chúng ta Đại Tuyết Sơn bộ lạc có một vị, phía Nam Tam Quốc gia lại một vị, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại Vu sư nói. A, ta hiểu được. Đồng tử bừng tỉnh đại ngộ. Đại Vu sư người đem tin tức này truyền cho Lữ Thiết Tổ, là muốn mượn hắn tay, liều lĩnh đại giới, mau chóng đánh chết Trần Vũ. Chẳng qua là, số mệnh nhân vật chính có thể mưu sát rồi chứ? Đồng tử dứt lời, lại hơi hiếu kỳ. Có khả năng. Từng thời đại đều có một vị hoặc 2-3 vị trí số mệnh nhân vật chính, nhưng cũng khả năng trong thiên địa tùy theo tình hình chung mà vẫn lạc. Đại Vu sư bình thản nói. Khóa trước Đại Vu sư ở bên trong, thậm chí xuất hiện qua mưu sát số mệnh nhân vật chính tình huống, chẳng qua là cái kia đại giới, thật sự quá lớn. Lúc này đây, là bóp chết cái kia Trần Vũ tốt nhất cơ hội. Một khi bỏ qua, tương lai liền khó hơn. Đại Vu sư bỗng nhiên quay đầu. Một đôi trắng bệnh thâm sâu ánh mắt, dường như vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian, nhìn trộm đến xa xôi phía Nam Tam Quốc. Lúc, tại nhà tranh trước, trung niên nam tử tay cầm một quả trắng óng ánh phong cách cổ xưa lệnh phủ, dung nhập tiên thiên chân khí, môi khẽ nhúc nhích. Ồ ồ ng. Cái kia lệnh phù đống nhiên chợt hiện sáng trong sáng chói ngân huy, nương theo một đám mịt mờ không gian chấn động, tiếp tục một lượng hơi thở, chợt nhanh chóng ảm đạm. Giặc giặc. Ảm đạm sau lệnh phù, rất nhanh xuất hiện tầng một vết rách, chia 5 x 7. Cổ đưa tin lệnh phù. Đây là sư tôn đã thông báo, tại dưới vạn bất đắc dĩ, mới có thể sử dụng chiến lược tính bảo vật. Làm xong những thứ này, trung niên hư thoát ngồi trên mặt đất. Chốc lát sau, tại sở quốc thiết kiếm môn thế lực khu vực, một tòa dưới mặt đất bí mật trong điện. Ngân phát lao giả trên lưng đệ họ thần kiếm màu cam, khoanh chân mà ngồi, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, đang tại điều trị dưỡng thương trong. O-O-N-G. Đông nhiên, hắn lấy ra một quả cùng loại trung niên nam tử phong cách cổ xưa lệnh phù, bên hai truyền đến một hồi nỉ non thanh âm. Làm sao có thể? Ngân phát lao giả thân hình cứng đờ, đồng tử lộ ra một tia khiếp sợ cùng chất vấn. Mấy hơi sau đó. Hiu. U-U-Anh. Một đạo ngút trời quả cam lập loại kiếm hà, đem tỏa cung điện này trực tiếp xuyên thấu, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Trần Vũ. Coi như là trả giá lớn hơn nữa đại giới, lao hủ cũng muốn một đao hạ sát ngươi. Một cái lạnh như băng âm trầm, bao hàm sát cơ thanh âm, từ phía chân trời lướt qua. Giữa không trung, Lữ Thiết Tổ hóa thành một đạo kiếm hà hư ảnh lập loè màu cam, phá không hướng phía U Nguyệt giếng cổ, thiết lĩnh quặng mỏ khu vực bay đi. Bởi vì có tinh thần kiếm ấn tồn tại, hắn có thể cảm ứng được Trần Vũ cụ thể phương vị. Cùng lúc đó, thiết lĩnh quặng mỏ 200 dặm bên ngoài, một cái vực sâu núi trong huyệt. Hả? Trần Vũ mơ hồ cảm nhận được, trên lỗ hai cái kia miếng tinh thần kiếm ấn rất nhỏ run run. Một cố cảm giác nguy cơ cùng mãnh liệt bất an, tại trong lòng nổi lên. Hắn cũng không biết. Cái kia xa xôi phương Bắc Đại Vu Sư nhúng tay, làm cho vận mệnh quy tích, phát sinh hơi nhỏ độ lệch. Bất quá, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, đêm nay chính là đêm trăng tròn. Trần Vũ rất nhanh đứng dậy. Ngày ấy cốt ma vương hàng lâm về sau, hắn chạy trốn tới phụ cận, tiềm tu thân cận 10 ngày, chỉ vì các loại đêm trăng tròn. Trở lại mặt đất. Trên bầu trời trời nắng chang chang, là vào lúc giữa trưa. Từ nơi đây đi đến U Nguyệt giếng cổ, không sai biệt lắm màn đêm liền phủ xuống. Trần Vũ đoán chắc thời gian. Vèo bá. Hắn thi triển thân pháp, lấy vượt qua trung trung khí hậu thiên tốc độ, hướng phía U Nguyệt giếng cổ phương hướng phiêu nhảy mà đi. Trần Vũ không có phát hiện. Hắn vừa mới hiện thân mặt đất không lâu, phụ cận một ngọn núi loan lúc giữa, hiện lên một cái lao giả thân ảnh. Sau nửa canh giờ. Siêu siêu siêu. Một đội phi cầm kỵ sĩ, chừng 1-2 chục người, từ phía sau phá không mà đến. Là Thủy Nguyệt phái truy binh. Trần Vũ quay đầu nhìn qua, sắc mặt không khỏi đại biến. Ha ha ha. Trần Vũ, ngươi quả nhiên tại phụ cận. Trong đó một cái phi cầm lên, đứng lặng lấy một vị tiểu diễm xuất Trần Mỹ Phụ. Chẳng qua là, kia trong tươi cười lộ ra hơi lạnh thấu xương. Thủy Nguyệt tông chủ. Trần Vũ sắc mặt đại biến, đây chính là hóa khí tiên thiên cường giả. Hắn như thế nào cũng không ngờ rằng, Thủy Nguyệt tông chủ đám người, sẽ có như thế kiên nhẫn, tại phụ cận điều tra thời gian dài như vậy. Chạy không thoát. Trần Vũ ánh mắt lướt hướng cái kia đánh giết mà đến phi cầm các kỵ sĩ. Lấy trái tim cảm ứng, ngoại trừ Thủy Nguyệt phái tông chủ, còn có 2 gã hóa khí hậu thiên, còn lại là thuần một sắc luyện tạm trung hậu thời kỳ, có thể nói là một chi tinh nhuệ. Giờ phút này, Trần Vũ cũng không có mất đi tỉnh táo. Đầu tiên, chạy trốn không thực tế, bởi vì rất khó tránh thoát một đội phi cầm kỵ sĩ truy kích cùng điều tra, huống chi có hóa khí tiên thiên dẫn đội. Chính thức đối với ta có uy hiếp đấy, chỉ có Thủy Nguyệt tông chủ. Trần Vũ tư duy nhanh quay ngược trở lại. Hắn đối với chính mình đồng tượng cương thể sinh tồn phòng ngự, rất có tự tin. Vụt mèo. Trần Vũ thân hình tránh gấp, rơi xuống một ngọn núi vách tường trước. Như thế, ít nhất có thể sợ bị tứ phía vây công. Tiểu bối nhận lấy cái chết. Thủy Nguyệt phái một đám cường giả, từ trên trời giáng xuống. Trước tiên xuất kích đấy, là 2 gã hóa khí hậu tiên, theo thứ tự là 1 gã áo bào trắng thanh niên, 1 người trung niên phu nhân. Cái kia áo bào trắng thanh niên là hậu thiên sơ kỳ, trung niên phu nhân là hậu thiên trung kỳ. Mở. Trần Vũ ném ra một cái kim trúc viên cầu. Lập tức, một cái hơn 1 trượng cao kiếm thuẫn khôi lỗi, từ hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng trong sương mù thoáng hiện, dùng cực đại đen kịt tấm thuẫn, đem Trần Vũ một mực bảo vệ. Len ken. Ken xùy. Bành bành. 2 gã hậu thiên thời kỳ, phần đông luyện tạng kỳ công kích, rơi xuống kiếm thuẫn khôi lỗi trên người. Trong lúc nhất thời hỏa tinh văng khắp nơi, bùi đất tung bay. Nhưng mà, kiếm kia thuẫn khôi lỗi cao tới 1 trượng thân hình, dùng cực đại đen kịt tấm thuẫn, đem Trần Vũ bảo vệ đến cực kỳ chặt chẽ. Phòng ngự cứng chắc. Đây là khôi lỗi khả năng phòng ngự có thể so với hóa khí tiên thiên. Thủy Nguyệt phái một chúng đệ tử, giật mình không nhỏ. Cái kia áo bào trắng thanh niên, trung niên phu nhân 2 ngày kia thời kỳ, cường đại công kích, lại không đả thương được khôi lỗi mảy may. Không khỏi. Kể cả Thủy Nguyệt tông chủ ở bên trong mọi người, nhìn về phía kiếm thuẫn khôi lôi ánh mắt, lộ ra một tia cực nóng. Nhưng mà, xuống lại tiến gần mọi người, nhập lại không ai phát hiện. Bị kiếm thuẫn khôi lỗi hoàn toàn kín, tựa ở vách núi trước Trần Vũ, ánh mắt như điện, há mồm hít sâu, kia phần bụng bành trướng như là nước tiểu vạc, bên ngoài thân hắc thiết hoa văn toán loạn. Chương 183, Huyệt bất tử. Tiên hiệp. Vĩnh hằng chi tâm. Tác giả, Khoái Săn Điếm. Chương 183, Huyệt bất tử. Cồn vợ ở, no 1. Laptop. Chương Huyệt bất tử. Trần Vũ tựa ở vách núi trước, kiếm thuẫn khôi lỗi thân ảnh cao lớn, cùng với cực đại tấm thuẫn. Kia hoàn toàn che giấu. A hô. Hắn hai chân hơi ngồi xổm, há mồm kéo dài hấp khí, phần bụng bành trướng như là vạc nước nhỏ, bốn phía luồn khí tạo ra âm thanh rất nhỏ khiến bị Vân Nhạc Môn mọi người công kích không dễ ý đến. Nguyên lai. Trần Vũ lấy kiếm thuẫn khôi lỗi ngăn địch, lôi cuốn mọi sự chú ý của mọi người mục đích thực sự, là vì hắn thúc giục bí thuật đồng sư hống. Lúc này, Trần Vũ đồng sư hống thúc giục đến một cái cực hạn. Trước đó lần thứ nhất, tại Tương Dương Thành Trang Viên, vượt cấp giết chết hai gã hóa khí cảnh về sau, Trần Vũ cảm giác sâu sắc này bí thuật dùng thích hợp bản thân. Sau khi trở lại tông môn, hắn thu thập tầng cao hơn sóng âm bí thuật, dung nhập bí thuật bản thân, hình thành biên độ cực cao đồng sư hống. Bí thuật đồng sư hống vừa tu luyện của hắn, so với nguyên lai uy lực, mạnh hơn 5 thành trở lên. Cái này liền đủ để đối với hóa khí hậu thiên, hình thành thật tốt chấn nhiếp, quấy nhiễu hiệu quả. Tại nơi này trên cơ sở, nếu như lại dung nhập hắc đế huyết mạch, uy lực còn có thể biên độ tăng trưởng 5 thành trở lên. Như thế, huyết mạch gia trì đồng sư hống, đem có thể uy hiếp, ảnh hưởng đến một ít hậu thiên trung hậu kỳ cường giả, đánh bằng roi đánh bằng roi đánh bằng roi. Nhưng hôm nay, Trần Vũ tiến giai đồng tượng cương thể, khí lực càng cường đại hơn. Lúc này trên cơ sở, đồng sư hống uy năng, còn có thể lại biên độ tăng trưởng vượt qua một nửa. Nhớ tới đã có chút ít kinh khủng. Nhưng mà, cái này còn chưa tới cực hạn. Đông. Tung tung. Đông đông đông. Trần Vũ trái tim tụ lực, kích phát ra trong cơ thể bùng phát tiềm năng, sức bật tăng gấp đôi, công tác chuẩn bị ra cho đến tận này, đỉnh phong nhất một cái đồng sư hống. Để cho ta tới. Lúc này, bên ngoài truyền đến Thủy Nguyệt Tông chủ hừ lạnh. Vừa rồi, Thủy Nguyệt phái một đám tinh nhuệ, điên cuồng công kích, đều không làm gì được cái này khôi lỗi mảy may. Xem ra, chỉ có hóa khí tiên thiên, mới có thể phá vỡ này khôi lỗi. Phá. Thủy Nguyệt Tông chủ ngọc giơ tay lên. Hô anh. Một tầng băng xanh óng ánh tiên thiên chân khí, mang theo xoay tròn màu lam băng phong, hóa thành đường kính 1-2 trượng băng vân đoàn, ầm ầm che đậy chúng kiếm thuẫn khôi lỗi, truyền đến kinh tâm động phách bạo vang. Lập tức, một mực vững như bàn thạch kiếm thuẫn khôi lỗi, mãnh liệt rung mạnh, tấm thuẫn cùng trên thân thể ngưng kết lên một tầng băng xương. Không chỉ có như thế, cái kia xoay tròn bạo liệt băng phong, bành một tiếng, một cỗ quái lực thành kiếm thuẫn khôi lỗi xoáy ra. Thủy Nguyệt Tông chủ đối với cái này khôi lỗi sinh ra ngấp nghé. Công kích lúc lưu lại có chừng mực. Nhưng mà, tại kiếm thuẫn khôi lỗi xoáy mở một cái mắt, tiếng gió đâm rít đảo, âm bạo lôi minh đứt thai. Không tốt. Mạnh mẽ như nước Nguyệt Tông chủ, tâm thần khí huyết, đều là đột nhiên chấn động, tạng phủ, màng nhị các loại khí quan một hồi đau đớn. A giống. Một đạo chấn động núi cao sấm sét giống to, tại đây mảnh sơn giã lúc giữa quanh quẩn, dường như một đầu thượng cổ cự thú chấn thiên nộ hống. Mắt thường chỉ thấy một tầng vặn vẹo u ám sóng âm. Trong nháy mắt đảo qua Thủy Nguyệt phái mọi người. Bịch, bịch, bịch. Thủy Nguyệt phái 1-2 chục người, như là bị vòi rồng thổi ngã một loạt cây giống, từng cái một thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Cái kia u ám sóng âm những nơi đi qua, huyết nhục khí quan vỡ vụn, khí huyết nội tức bước lên dâng lên. A. Tên kia hậu thiên sơ kỳ thanh niên, kêu thảm một tiếng, tạng phủ vỡ tan mà chết. Không a. Một gã khác hậu thiên trung kỳ phu nhân, phun ra một búng máu. Mặc dù nàng vội vàng vận dụng chân khí hộ thể, màng nhĩ cũng trong nháy mắt vỡ vụn, tạng phủ khí quan bị hao tổn, ngất đi. Trong khoảnh khắc, trên trận thế cục kỳ biến, bỏ Thủy Nguyệt phái tông chủ, còn thừa 1-2 chục người, luyện tạng kỳ toàn diệt. Hóa khí hậu thiên, một chết một tàn phế. Cái này sóng âm bí thuật uy lực. Thủy Nguyệt phái tông chủ, thân thể mềm mại lay động, kinh sợ cùng đến. Trong cơ thể nàng khí huyết bay bổng, có chút tạng phủ khí quan, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, cũng nhận được một ít tổn thương. Đây là nàng phản ứng không kém, nhanh chóng lấy chân khí bảo vệ chỗ hiểm dưới tình huống. Chẳng qua là, cái kia đồng sư hống một kích, khoảng cách nàng, thật sự thân cận quá. Cách xa nhau không đến 2 trượng, thừa nhận uy lực lớn nhất. Lúc này, phóng nhãn toàn trường. Thủy Nguyệt phái 1-2 chục người, chỉ còn lại có mỹ phụ tông chủ lẻ loi trơ trọi một người. Nhưng mà, nàng gặp phải nguy cơ, giờ mới bắt đầu. Bá. Sóng âm quét sạch toàn thân, chân khí tán loạn hơn phân nửa lúc. một người cao lớn cuồng bạo thân ảnh, đống nhiên cận thân. Vèo. Bộc phát pháp môn xuống, Trần Vũ tốc độ đạt tới một cái cực hạn, đánh bằng roi hóa khí tiên thiên. Hai trượng khoảng cách xuống, trong nháy mắt mặc dù đến. Chạm. Trần Vũ trong tay, xuất hiện một thanh gần như hơi mở tối hóng ánh đoạn kiếm. Cái kia tối hóng ánh trên đoạn kiếm, hiện hiện một tầng tinh tế như thiên nhiên con rắn văn giống như đích thực minh văn, sáng lên u ám thâm sâu chỉ xem văn. Trần Vũ biết vậy nên vân sát chân khí cùng hắc đế huyết mạch, dũng mãnh vào một cái động không đáy. Xuy. Dưới thân kiếm nghiêng, hết sức nhỏ như sợi tóc tối hóng ánh kiếm cung, nương theo một vòng điện thiểm giống như ám kim phong mang, cắt tại Thủy Nguyệt Tông chủ hạ bản. Một màn này, cũng vượt quá Thủy Nguyệt Tông chủ đoán trước. Nàng bị sóng âm quét sạch, chân khí tán loạn hơn phân nửa lúc, trọng điểm lấy tiên thiên chân khí thủ hộ nửa người trên các loại chỗ hiểm. Phốc suy một tiếng, Thủy Nguyệt Tông chủ hạ thân váy, lập tức bị vạch phá, tán loạn hỗn loạn tiên thiên chân khí, cũng bị tối hóng ánh kiếm cung hiện lên ám kim phong mang đâm rách. Mà lúc này, Trần Vũ ám xa kiếm, dĩ nhiên gặp được cường đại lực cản. Dù sao, đối phương trên thân tiên thiên chân khí, cấp độ trên vượt xa hậu thiên chân khí. Suy. Cuối cùng, váy vỡ tan trắng nó chân, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Trần Vũ lòng có tiếc nuối, hiện tại không tới đêm trăng, nếu không ám xà kiếm còn có thể biên độ tăng trưởng 3-4 thành trở lên uy lực. Cút. Một đạo lạnh như băng phẫn nộ nữ tử thanh âm, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Hô soạt. Một tầng sáng lạn băng chỉ xem sánh chảy, như là như gió lốc, quét sạch phạm vi 2-3 trượng. Giờ phút này, Thủy Nguyệt Tông chủ đã từ sóng âm quét sạch dưới hoàng hốt tới đây, khống chế được đại bộ phận tiên thiên chân khí. Đồng anh. Trần Vũ thân thể lập tức bay rất ra ngoài, cả thân hình dội thẳng vào vách núi đá tạo ra một cái chữ nhân hình. Hoa. Trần Vũ phun ra một búng máu, trong lòng kinh hãi. Vừa rồi đỉnh phong một chém, là hắn mưu tính đến cực hạn, phát huy ra không thua tại hóa khí tiên thiên một kích. Hơn nữa, cái kia Thủy Nguyệt Tông chủ tại sóng âm quét sạch xuống, lộ ra chí mạng cái hở, khí huyết sôi trào hỗn loạn, chân khí tán loạn hơn phân nửa. Tổng thể mà nói, hắn một kiếm vạch phá Thủy Nguyệt Tông chủ chân, mục đích dĩ nhiên đạt thành. Chẳng qua là không nghĩ tới, hóa khí tiên thiên thực lực, thật không ngờ cường đại, khôi phục được nhanh như vậy. Một vòng chân khí bộc phát, khiến cho Trần Vũ bị thương không nhẹ. Trên thực tế, nếu như đổi lại bình thường hóa khí tiên thiên, Trần Vũ một kiếm này khả năng đã tàn tật đến đối phương, thậm chí có chém giết khả năng. Thế nhưng là, hắn gặp phải đối thủ, không phải là bình thường hóa khí tiên thiên, chính là nhất tông đứng đầu. Thủy Nguyệt Tông chủ một thân tu vi, đạt tới tiên thiên hậu kỳ. Luận thực lực, Thủy Nguyệt Tông chủ không thua tại Mao trưởng lão bao nhiêu, còn có chỗ độc đáo của nó. Nếu không có Trần Vũ đồng sư hống, thật sự đánh cho đối phương một trở tay không kịp, cũng không có khả năng làm bị thương đối phương. Đông. Tung tung. Đông đông đông. Trần Vũ vẫn còn buộc phát pháp môn xuống, sự khôi phục sức khỏe kinh người, đồng phát nhiệt lưu khí tức, vận chuyển toàn thân. Chẳng qua là một hơi lúc giữa, thương thế của hắn khôi phục vài phần. Mở. Trần Vũ hai tay chấn động, lâm vào vách núi thân thể, liền muốn thoát ly mà ra. Đúng lúc này, nhận lấy cái chết. Một tiếng lạnh như băng quát truyền đến, một vòng huyễn sáng băng xanh kiếm hạ, phảng phất hiện lên hư không màu lam điện hạ. Không tốt. Trần Vũ cảm thấy một cỗ chí mạng nguy cơ. Mặc dù tại bộ phát pháp môn xuống, hắn trong nháy mắt tốc độ đánh bằng roi hóa khí tiên thiên, vẫn như cũ trốn không qua đối phương một kiếm này. Một kiếm kia, thẳng đến Trần Vũ cổ họng. Trần Vũ đem hết toàn lực, thân thể miễn cưỡng đạn càng lướt ngang. Hiu. U suy. Một kiếm kia linh động phiêu huyễn lóe lên, rồi lại thuận thế đâm trúng Trần Vũ trái tim. Hừ. Thủy Nguyệt Tông chủ khoe miệng, xóa sạch qua một tia trào phúng. Thân là nhất tông đứng đầu, hóa khí tiên thiên tông môn cao tầng, vô luận tu vi, cảnh giới, nàng đều vượt qua Trần Vũ quá nhiều. Suy. Cái kia huyễn sáng băng xanh thân kiếm, hơi chút ngừng lại một trận, liền xuyên thấu qua thú bị giáp, đâm vào Trần Vũ trái tim. Đã xong. Trần Vũ thân thể cứng đờ, nhìn qua cái kia đâm vào trái tim một kiếm. Thanh kiếm kia là một thanh thượng phẩm bảo khí. Tí tách, huyết dịch chảy xuôi, thân kiếm đâm vào trái tim còn đau, lại để cho Trần Vũ lâm vào vô biên tuyệt vọng. Muốn chết phải không? Trần Vũ khoe miệng nổi lên một tia đắng chát. Bất quá, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, một kiếm này đâm vào trái tim về sau, bản thân nhập lại không có cảm thấy sinh cơ trôi qua, đi vào tử vong cảm xúc. Cái loại cảm giác này, giống như cùng tại trên thân thể bình thường bộ vị đâm một kiếm, không có gì khác nhau. Hả? Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Không chết. Ta tại sao không có chết? Vì cái gì không có chết? Trần Vũ ăn khớp, có chút rối loạn. Ồ. Thủy Nguyệt Tông chủ cảm giác không đúng, chân khí tiến thêm một bước dung nhập bảo kiếm, hung hăng hướng ở chỗ sâu trong đâm. Vừa rồi một kiếm, rõ ràng không có đem tiểu tử này đâm thủng. Nàng cắn răng, tăng lớn chân khí cùng lực đạo, tiếp tục đi đến bên trong đâm. Rồi sau đó một màn, lại để cho Thủy Nguyệt Tông chủ khiếp sợ biến sắc. Vô luận nàng dùng bao nhiêu lực khí, một kiếm kia dường như lâm vào biển sâu vòng xoáy, lực cản vô cùng. Đồ không kiếp. Trần Vũ nhấc chân tung một cước toàn lực đem Thủy Nguyệt Tông chủ đạp bay ra ngoài. Bành. Len keng. Một cước kia lực lượng khổng lồ, tại buộc phát pháp môn, hắc đế huyết mạch ra chỉ xuống, trực tiếp đem Thủy Nguyệt Tông chủ đá ra một hai chục trượng. Hoa. Thủy Nguyệt Tông chủ phun ra một búng máu, bộ mặt đỏ thẫm, ho khan không ngừng. Ngươi. Ngươi. Thủy Nguyệt Tông chủ gần như không phải ánh mắt của người, mang theo hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào Trần Vũ. Giờ phút này, Trần Vũ trái tim bộ vị miệng vết thương cũng đã hợp hơn phân nửa, dường như một kiếm kia chẳng qua là đang bình thường bộ vị, không quan trọng. Khục khục. Thủy Nguyệt Tông chủ khỏe miệng lại tràn ra vài tia vết máu, liền vội khoanh chân mà ngồi. Trần Vũ vừa rồi một cước kia đã gãy nàng mấy cây xương sườn, bị thương quả thực không nhẹ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một kiếm đều đâm vào trái tim, đối phương không chết cũng thì thôi, còn có thể sinh khí dồi dào, sức bật tuyệt luân. Bởi vậy, Trần Vũ một cước, nàng căn bản không có để phòng đến. Cùng lúc đó, lúc trước chân thương thế kịch độc, thừa cơ phản công, lại để cho Thủy Nguyệt Tông chủ biến sắc. Nàng lúc này ăn vào mấy viên đan dược, bao hàm giải độc cùng chữa thương. Thấy Thủy Nguyệt Tông chủ tại nguyên chỗ khoanh chân chữa thương, váy vỡ tan, lộ ra một mảnh trắng non chân làn da. Trần Vũ ánh mắt lóe lên, vô kiếm thuẫn khôi lỗi, đem thu hồi. Rút lui. Trần Vũ thân hình nhoáng một cái, vứt bỏ Thủy Nguyệt Tông chủ mặc kệ, hướng giếng cổ U Nguyệt Phương hướng tiến đến. Tiểu tử này. Thủy Nguyệt Tông chủ sắc mặt âm hàn, nghiến răng nghiến lợi. Nàng tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng không có chí mạng nội thương, còn có 8 phần chiến lực. Thủy Nguyệt Tông chủ vốn muốn cố ý bày ra địch lấy yếu, dù dỗ sử dụng Trần Vũ giết lại bản thân, liền có thể lôi đình phản kích. Hơn nữa, lần này nàng chuẩn bị khác gát chủ bài, lần sau thực hiện được, trực tiếp tách rời đối phương, cắt lấy đầu lâu, đào lấy ánh mắt. Không tin đối phương không chết. Chẳng qua là, Trần Vũ căn bản không có trên nàng làm lúc. Không hổ là nhất tông đứng đầu, hóa khí tiên thiên trong đều tính hàng đầu, chỉ sợ nàng này còn có cái gì át chủ bài cùng đón sát thủ. Trần Vũ cũng không có xúc động. Hắn lúc đầu kế hoạch, liền chỉ tính toán quẹt làm bị thương đối phương chân, liền với mình chạy trốn. Hiện tại tình huống này, coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua cái này nhất dịch, Trần Vũ hiểu rõ bản thân trái tim có một đặc điểm lớn, đó là lực phòng ngự so với thân thể bất luận so với các bộ vị khác đều mạnh mẽ, có thể nói huyệt bất tử. Chương 184, gặp lại Diệp Lạc Phượng. Một mảnh hỗn độn trước vách núi trước, một hai chục cô thi thể, nổ ngang lộn xộn rơi lả tả các nơi. Những thi thể này, từng cái một thất khiếu chảy máu, tạng phủ vỡ vụn, tử trạng thê thảm. Thủy Nguyệt Tông chủ khoanh chân mà ngồi, nhìn quét Thủy Nguyệt phái một đám tinh nhuệ thi thể, sắc mặt tâm hàn, hồn hện. Coi hắn nhất tông đứng đầu dẫn đội, đuổi giết một gã luyện tạng kỳ đệ tử, hầu như rơi xuống một cái toàn quân bị diệt kết cục. Một màn này, nếu khiến bên thứ ba chứng kiến, chỉ sợ muốn trợn mắt há hốc mồm. Ngoại trừ Thủy Nguyệt Tông chủ, còn lại một hai chục người trên cơ bản toàn diệt. Duy nhất còn dư lại tên kia hậu thiên trung kỳ phu nhân, tuy rằng ngất đi, nhưng tạng phủ các loại yếu ớt khí quan đều đã vỡ tan, không sai biệt lắm tính phế đi. Tặc tử, ta tuyệt sẽ không cho ngươi chạy trốn. Thủy Nguyệt Tông chủ sắc mặt rất lạnh, nhìn chằm chằm vào Trần Vũ mau lẹ đi xa thân ảnh. Bá. Thủy Nguyệt Tông chủ thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo màu lam nhạt tàn ảnh, phiêu nhảy lúc giữa thẳng đuổi theo mà đi. Giờ khắc này, nàng cũng không cố trên thương thế bên trong cơ thể, liều lĩnh đuổi giết Trần Vũ. Bởi vì thương thế bên người, tăng thêm chân bị cắt làm bị thương cực độc, Thủy Nguyệt Tông chủ chỉ có toàn thịnh thời kỳ trường 6 thành tốc độ. Dù vậy, nàng tại tốc độ lên, vẫn như cũ hơi thắng Trần Vũ một bậc. Cái này bà nương bị thương không nhẹ, rõ ràng còn có tốc độ nhanh như vậy. Trần Vũ giật mình không nhỏ. Cọ mèo. Hắn chạy nhảy lúc giữa, duy trì tại buộc phát pháp môn xuống, hắc đế huyết mạch thỉnh thoảng thúc dục xuống, tốc độ có thể so với bình thường hóa khí tiên thiên. Như thế tốc độ, đều hoàn toàn không bỏ rơi được đối phương một cái thương binh. Đây là Trần Vũ có dự kiến trước, lúc trước ám xả kiếm là chạm tại Thủy Nguyệt Tông chủ chân, lại để cho tốc độ kia chế ngự. Tiểu bối nhận lấy cái chết. Sau một lát, Thủy Nguyệt Tông chủ thân ảnh tiếp cận. Hưu. U suy. Cách không một kiếm chém tới, băng xanh điện hà giống như kiếm quang, kinh hồng vừa hiện, cách không bổ về phía Trần Vũ. Trần Vũ không né không tránh, ra tốc trước nhảy lên. Đồng thời, hắn đem hắc đế huyết mạch cùng vân sắt chân khí, dung nhập trên thú bị giáp. O-O-N-G. Trên thú bị giáp nổi lên một tầng tím màu xanh màng ánh sáng, đem Trần Vũ toàn thân bảo vệ. Phúc. Cái kia cách không một kiếm, mở ra tím màu xanh màng ánh sáng, lại bị Trần Vũ đồng tượng cương thể lực trường bài xích, uy năng giảm mạnh 7-8 phần. Cuối cùng một điểm thương tổn, đối với Trần Vũ mạnh mẽ thể chất, chỉ có thể mang đến điểm vết thương nhẹ. Tiểu tử này, Thủy Nguyệt Tông chủ nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Trần Vũ mượn lực kéo ra khoảng cách. Bởi vì thương thế cùng kịch độc bên người, nàng vô luận tốc độ, còn là sức chiến đấu, cũng không tại toàn thịnh xuống. Chạn. Trần Vũ trong lòng hơi buông lỏng một chút. Vì ngăn trở vừa rồi một kích, hắn hắc đế huyết mạch cùng vân sát chân khí, kịch liệt tiêu hao. Đồng thời, tại buộc phát pháp môn xuống, Trần Vũ thể lực tiêu hao thật lớn. Sau nửa thời gian uống cạn chung trà. Tiểu bối. Người thi triển bí thuật, tiêu hao chân khí, còn có thể tiếp tục bao lâu? Thủy Nguyệt Tông chủ cười lạnh nói. Bất luận cái gì bí thuật, đều không thể tiếp tục lâu dài. Chân khí phương diện, Trần Vũ là luyện tạng kỳ cấp độ ngưng luyện, số lượng rất ít. Nhưng vào lúc này, Trần Vũ chạy nhảy lúc giữa, uống xong một cái thiên duẩn dịch. Trong khoảnh khắc, hắn tinh khí thần thuộc về phục đỉnh phong, trong cơ thể hao tổn rất lớn nội tức, chân khí nhanh chóng khôi phục. Chẳng những như thế, bình thường thương thế cũng là gia tốc nhanh chóng khép lại. Thiên duẩn dịch. Kẻ này quả nhiên đã nhận được loại này trong truyền thuyết linh dịch. Thủy Nguyệt Tông chủ biến sắc. Nếu có này dịch thể tương trợ, Trần Vũ tại bền bị phương diện, hoàn toàn chính xác có thể cùng nàng ganh đua dài ngắn. Huống chi, Trần Vũ bản thân tại bền bị sự khôi phục sức khỏe phương diện, một mực là ưu thế lớn nhất. Thời gian một chút trôi qua. Nửa canh giờ trước, Thủy Nguyệt Tông chủ thỉnh thoảng có thể đuổi theo Trần Vũ, phát động một hai cái công kích. Một lúc lâu sau, Thủy Nguyệt Tông chủ càng phát ra cảm giác cố hết sức, thương thế cùng kịch độc có cắn trả xu thế. Trong tầm mắt, thiếu niên kia thân pháp tốc độ, càng phát ra linh giật thong dong. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Vũ tại thân pháp phương diện, bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Sau huyết táng viên, Trần Vũ đạt được lớn số lượng điểm cống hiến, tại tông môn trong đổi đại lượng công pháp bí tịch cùng bí thuật. Thân pháp bí tịch phương diện, tự nhiên cũng không có rớt lại phía sau. Hôm nay, tại áp lực thật lớn cùng uy hiếp xuống, thêm với thể thuật thiên phú ưu thế, Trần Vũ thân pháp tốc độ lên, lại tiến một tầng lầu. Hai canh giờ sau, Thủy Nguyệt Tông chủ càng đuổi càng xa, đưa mắt nhìn Trần Vũ tiến vào một mảnh quặng mỏ khu vực. Lúc này, màn đêm ban đầu đắp xuống, ngân nguyệt lặng yên lộ ra, so với ngày thường càng lớn càng tròn. Hả? Nơi này là U Sơn quặng mỏ, tựa hồ từng có một đoạn thượng cổ nghe đồn. Thủy Nguyệt Tông chủ trên mặt trầm tư. Nàng lấy ra địa đồ, so sánh một cái, xác nhận nơi này là U Sơn quặng mỏ không thể nghi ngờ. U Sơn quặng mỏ. Giếng cổ U Nguyệt. Thủy Nguyệt Tông chủ thân là nhất tông đứng đầu, đối với các loại bí mật kiến thức, tự nhiên có chỗ hiểu rõ. Tuy rằng nàng không biết giếng cổ U Nguyệt bên trong tình huống cụ thể, nhưng mà tường quan nghe đồn, tức thì hơi có nghe thấy. Lại liên tưởng, Trần Vũ phiên trực nhiệm vụ, tại phụ cận thiết linh núi. Đồng nhiên, Thủy Nguyệt Tông chủ tựa hồ tương thông cái gì, sắc mặt đại biến. Nàng có một loại trực giác, Trần Vũ cố gắng có phương pháp gì, tại đây một thượng cổ nghe đồn chi địa, tránh thoát Lữ Thiết Tổ đuổi giết. Ý niệm tới đây, Thủy Nguyệt Tông chủ rốt cuộc không do dự nữa. Lấy ra một quả màu sắc rực rỡ ngọc phù, thò tay sờ. Hưu. Ú soạn. Một đạo màu sắc rực rỡ có sáng, phóng lên trời, hình thành bao trùm non phân nửa trời màu sắc rực rỡ vết lốm đốm. Đây là xin giúp đỡ tín hiệu. Lúc trước, bởi vì đuổi giết Trần Vũ, là chuyện riêng của nàng, càng kéo không dưới thể diện, mới không có sử dụng vật ấy. Mà bây giờ, nàng có loại trực giác, Trần Vũ có khả năng tránh được kiếp nạn, từ nay về sau trời cao biển rộng. Nghĩ đến Trần Vũ từng bước kỳ tích cùng đáng sợ phát triển tiềm lực, Thủy Nguyệt Tông chủ trong lòng trầm xuống. Nếu như hôm nay không cách nào lưu lại đối phương, chỉ sợ kiếp này lại không có cơ hội. Cùng lúc đó, Trần Vũ đã tiến vào U Sơn quặng mỏ, dần dần từ bộc phát. Cửa dưới khôi phục lại bình thường. Sau lưng trong bầu trời đêm, một mảnh hoa mỹ màu sắc rực rỡ vết lốm đốm, nhảy lên cao dựng lên. Xin giúp đỡ tín hiệu. Trần Vũ khoe miệng, câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Giờ phút này, màn đêm dần dần hàng lâm. Đêm trăng tròn sắp sửa tiến đến. Các loại viện binh chạy đến, Trần Vũ đã sớm tiến vào U Nguyệt giếng mỏ. Một khi tiến vào U Nguyệt giếng mỏ, đừng nói là hóa khí tiên thiên, coi như là quy nguyên cảnh đích thân tới, Trần Vũ đều không sợ hãi. Sau nửa canh giờ, Trần Vũ đi vào hoang vu khoáng địa, tới gần U Nguyệt giếng mỏ. Chẳng biết tại sao, lỗ thai đằng sau tinh thần kiếm ấn, khi thì rung rung, truyền đến càng ngày càng mạnh cảm ứng. Lữ Thiết Tổ. Trần Vũ sắc mặt hơi đổi. Từ trên sự cảm ứng nhìn, Lữ Thiết Tổ có lẽ tại chạy đến trên đường. Chẳng lẽ nói, Đại Tuyết Sơn xem bói kết quả, đã đi ra. Trần Vũ sắc mặt siết chặt, vội vàng ra tốc chạy đi, phải nhanh một chút đến U Nguyệt giếng mỏ cửa. Rốt cuộc, một cái quen thuộc giếng cổ, dần dần ánh vào ánh mắt. Hả? Như thế nào có người? Trần Vũ phát hiện giếng cổ U Nguyệt phụ cận, có một chút thân ảnh, tựa hồ tại bố trí cái gì. Trần Tiểu Điệt, ngươi đã đến rồi. Một cái hơi có vẻ quen thai lão giả thanh âm, từ bên cạnh thân quặng mỏ bên trong đi ra đến. Phan lão. Trần Vũ sững sờ, nhìn về phía từ quặng mỏ bên trong đi ra gầy lùn lão giả. Giờ phút này, Phan lão cười mỉm đánh giá Trần Vũ, một bộ quả là thế biểu lộ. Đông dưng, Trần Vũ cảm thấy không đúng. U Nguyệt giếng mỏ phụ cận, những cái kia khuôn mặt xa lạ, tựa hồ tại bố trí cái gì trận pháp. Ha ha, ngươi chính là cái kia kiêm thể tu Trần Vũ. Một cái trong sáng nam tử âm thanh truyền đến. Chỉ thấy, Phan lão đằng sau, đi ra một nam một nữ. Mở miệng người, là một gã mặc rộng thùng thình huyền y nam tử, ước chừng 3-40 tuổi. Người này, Trần Vũ lắp bắp kinh hãi, nhận ra cái này huyền bảo nam tử. Đây không phải 10 ngày trước, cùng cốt ma vương kịch đấu Lăng Kiếm Tông một nam một nữ trong huyền bảo nam tử sao? Ồ, huyền bảo phía sau nam tử, truyền tới một thiếu nữ lạnh lạnh thanh âm. Tập trung nhìn vào. Đó là một vị mặc lụa trắng tuyệt sắc thiếu nữ, tóc xanh phiêu linh, tiên tư thế huyền chuyển. Thiếu nữ hai con ngươi như lạnh như nước mùa thu, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo chân mày lá liễu, không giới ngọc gốm sứ giống như dung nhan, da trắng nõn nà, băng thanh ngọc gợn rũa, có thể nói chim sa cá lạn. Là ngươi? Cái kia đã lâu kinh diễm dung mạo, lại để cho Trần Vũ trong lòng tim đập mạnh một cú. Nàng này, đúng là lúc trước đại sát sau khi chết, từ trên trời giáng xuống tuyệt sắc thiếu nữ Diệp Lạc Phượng. Lúc huyền bào nam tử cùng Diệp Lạc Phượng cùng một chỗ hiện thân sau, Trần Vũ trong lòng đống nhiên đã minh bạch. Vạn bối Trần Vũ, bái kiến Lăng Kiếm Tông tiền bối, còn có Diệp cô nương. Trần Vũ liền vội vàng hành lễ. Các ngươi nhận thức? Huyền bào nam tử vẻ mặt kỳ quái, nhìn về phía Trần Vũ cùng Diệp Lạc Phượng. Trước kia bái kiến. Diệp Lạc Phượng nhìn Trần Vũ liếc, sắc mặt lãnh đạm. Trần Vũ, vị này chính là Lăng Kiếm Tông thái thượng trưởng lão Sải tiền bối, còn có vị này Diệp cô nương, chính là Lăng Kiếm Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Phan lão vẻ mặt vui vẻ, vì Trần Vũ giới thiệu nói. Đối mặt Lăng Kiếm Tông hai người, Phan lão vẻ mặt cung kính, mơ hồ tiếp nhận là chủ nhân giống như tư thái. Trần Vũ trong lòng trầm xuống, đối với Phan lão có hoài nghi. Trần Vũ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lão hủ tại mấy năm trước đã tìm nơi nương tựa Lăng Kiếm Tông rồi. Phan lão cười hắc hắc, vẻ mặt lơ đễnh mà nói. Ngươi vậy mà. Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ không xong. Cái này Phan lão lại là Lăng Kiếm Tông nội ứng, chẳng phải là nói, giếng cổ U Nguyệt bí mật, cũng làm cho Lăng Kiếm Tông đã biết. Trần Vũ cùng Mao trưởng lão kế hoạch, cũng liền Phan lão có thể mơ hồ suy đoán một chút. Trần Vũ, ngươi đừng lo. Từ đó sau đó, Vân Nhạc Môn cùng ta Lăng Kiếm Tông, chính là người một nhà. Huyền bào nam tử mỉm cười. Người một nhà. Có ý tứ gì? Trần Vũ giật mình mà nói. Gần nhất 10 ngày, hắn một mực trốn dưới mặt đất núi trong huyệt, không biết Sở Quốc Tông môn giới, hiện tại thế cục như thế nào. Trần Vũ. Vân Nhạc Môn cùng Thiết Kiếm Môn, cùng chúng ta Lăng Kiếm Tông đạt thành hiệp nghị, đã thành cho chúng ta phụ thuộc tông phái. Đương nhiên, cái này hiệp nghị là hai tông tự nguyện, cũng không phải là bắt buộc. Phan lão cười nói. Phụ thuộc tông phái. Trần Vũ trong lòng rùng mình. Đối với cái này loại kết cấu tồn tại, tự nhiên có nghe thấy. Cái này tiểu như cùng Yến Gia Bảo phụ thuộc vào Vân Nhạc Môn bình thường. Cái kia Vân Nhạc Môn tình huống bây giờ như thế nào? Trần Vũ hít sâu một hơi. Lương trước, Vân Nhạc Môn hai tông, tất nhiên là tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, mới chọn phụ thuộc vào Lăng Kiếm Tông. Ngày ấy, Cốt Ma Cung ban đầu Cốt Ma Vương giết Vân Nhạc Môn sân môn, mắt thấy sắp sửa xét đánh bị diệt này tông. Phan lão lời nói ngừng lại. Trần Vũ một lòng, treo đã đến cổ họng. Hắn chủ yếu là lo lắng Mao trưởng lão, Thường Hiên các loại sư môn đồng môn an nguy. Thời khắc mấu chốt, ta Lăng Kiếm Tông tế ra Chấn Tông chi kiếm Thiên Nguyệt kiếm phát động kinh sợ thông thiên mà Thiên Nguyệt kiếm trận rốt cuộc nhiếp lui Cốt Ma Vương. Trên mặt Phan lão, một bộ tự hào biểu lộ. Nghe vậy, Trần Vũ hơi buông lỏng một hơi, ánh mắt lại lướt hướng Lăng Kiếm Tông huyền bảo nam tử cùng Diệp Lạc Phượng. Trần Vũ, nghe Phan lão nói, ngươi kiêm tu thể tu công pháp, hai lần tiến giếng cổ U Nguyệt, nhập lại bình yên phản hồi. Huyền bào nam tử ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm vào Trần Vũ. Chương 185, Thiên Quyết Kiếm. Trần Vũ, nghe Phan lão đầu nói, ngươi kiêm tu thể tu công pháp, hai lần tiến giếng cổ U Nguyệt, nhập lại bình yên phản hồi. Huyền bào nam tử ánh mắt nhấp nháy, tựa hồ Trần Vũ trên người có nào đó lực hấp dẫn. Hồi sai tiền bối, thật có việc này. Ở quy nguyên cảnh vô hình uy thế xuống, Trần Vũ không dám lãnh đạm, mặc dù đối với phương hướng không có tận lực phóng ra ngoài khí tức. Nếu như nói, tại hóa khí tiên thiên trước mặt, Trần Vũ còn có đánh cược một lần, hoặc là có nhất định tự bảo vệ mình lực lượng. Như vậy ở quy nguyên cảnh trước mặt, hắn liền một chút xíu cơ hội đều không có. Cũng may, cái này Lăng Kiếm Tông cùng Trần Vũ không có thâm cừu đại hận, nhìn bộ dáng của đối phương, tựa hồ có cần dùng đến chỗ của mình. Rất tốt. Ta cùng Diệp Sư Điệt vừa vặn muốn tìm tòi giếng cổ ưu nguyệt, cần một cái tốt dẫn đường. Huyền bào nam tử lạnh nhạt gật đầu. Trần Vũ cảm thấy mừng thầm, hắn chính muốn đi vào giếng cổ ưu nguyệt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rồi sau đó, Trần Vũ đi theo huyền bào nam tử cùng Diệp Lạc Phượng, đi vào giếng cổ ưu nguyệt phụ cận. Giờ phút này, hơn 10 người Lăng Kiếm Tông thành viên, lấy một gã hóa khí cảnh lão giả cầm đầu, tại giếng cổ chung quanh, bố trí rậm rạp chẳng chịt trận pháp. Hả? Tới gần giếng cổ lúc, Trần Vũ phát hiện nguyên lai tồn tại lực trường áp lực, so với nguyên lai suy yếu vài phần. Hứa lão, trận pháp chuẩn bị như thế nào? Huyền bào nam tử mở miệng nói. Quay về Thái Thượng trưởng lão, trận pháp chuẩn bị thỏa đáng, tại đêm trăng tròn có thể triệt tiêu nơi đây lực trường vài phần uy năng. Tên kia hóa khí cảnh lão giả, vẻ mặt cung kính nói. O-O-N-G. Giếng cổ ung nguyệt bốn phía, đồng nhiên lóe sáng lên một mảnh liệt dương giống như lửa văn, như là nóng đỏ thâm nham thạch nóng chảy, chạy tại giếng cổ phạm vi hơn 10 trượng bên trong. Trong khoảnh khắc, giếng cổ bốn phía tuyết màu trắng giống như ngân huy, ảm đạm hơn phân nửa. Trần Vũ biết vậy nên trong cơ thể vân sát nội tức, vung lòng thêm vài phần, tựa hồ có thể miễn cưỡng vận chuyển một kia. Không tệ không tệ. Bộ này không trọn vẹn cổ trận pháp, ta cũng là phí hết thật lớn tâm lực mới tìm được, bố trí trận này tài liệu, càng là trả giá không nhỏ trả giá. Huyền bào nam tử trên mặt vui vẻ. Trần Vũ không khỏi líu lưỡi, xem ra, Lăng Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, tại Cốt Ma Cung xâm lấn trước, liền có một phen chuẩn bị. Đương nhiên, trong cái này còn có Phan lão cái này nội ứng. Nếu không không có khả năng như thế thuận lợi. Diệp Sư Điệt, ngươi có thể động dụng mấy thành chân khí? Huyền bào nam tử hỏi. Hai thành, chờ tiến vào cổ chỗ giếng sâu, có lẽ đầu có thể động dụng một thành không đến. Diệp Lạc Phượng đáp. Ừ, đã rất tốt. Các loại tiến vào giếng cổ, cảm ứng vật kia, còn cần Sư Điệt ngươi tu luyện linh tâm thiên kiếm quyết. Huyền bào nam tử tán thưởng mà nói. Trần Vũ thầm giật mình, bản thân vân sát chân khí, hiện tại liền một thành đều không nhúc nhích được. Cái này Diệp Lạc Phượng công pháp tạo nghệ, thật đúng là không như bình thường. Bằng hắn cảm ứng, Diệp Lạc Phượng khoảng cách hóa khí tiên thiên, chỉ thiếu chút nữa xa, và lại trong cơ thể tựa hồ còn có một cỗ huyền bí khó lường kiếm đạo khí tức. Lăng Kiếm Tông tiến giếng cổ, đến cùng có cái gì mưu đồ? Trần Vũ trong lòng trầm tư. Tại rồi sau đó, huyền bào nam tử hướng Trần Vũ hỏi thăm một ít về giếng cổ bên trong chi tiết. Về giếng cổ bên trong tình huống, Trần Vũ cũng không có nhiều hơn dấu dếm, đều nhất nhất nói rõ. O-O-N-G. Đúng lúc này, Trần Vũ lô thai đằng sau tinh thần kiếm ấn, một hồi rất nhỏ rung rung. Không tốt. Trần Vũ thầm nghĩ không ổn, tựa hồ cái kia Lữ Thiết Tổ, chính đang không ngừng tới gần nơi đây. Ồ! Tinh thần kiếm ấn. Tựa hồ là Lữ Thiết Tổ khí tức. Huyền bào nam tử hơi có vẻ ngoài ý muốn. Trần Vũ trong nội tâm tức thì có chút lo lắng, chỉ sợ không được bao lâu, Lữ Thiết Tổ liền có thể đi đến. Trần Vũ, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm được muốn đồ vật. Này tinh thần kiếm ấn, ta có thể giúp ngươi xóa. Huyền bào nam tử cam kết. Nghe lời ấy, Trần Vũ trong lòng vui vẻ. Ngày đó tại Thiết Lĩnh phụ cận, hắn nhìn thấy qua người này thực lực, có lẽ không kém gì Lữ Thiết Tổ. Xin hỏi tiền bối, muốn tìm là vật gì? Trần Vũ lập tức hỏi. Mặc dù huyền bào nam tử có này hứa hẹn, hắn cũng không tin tưởng. Ngày xưa, cái này khối khoáng địa có người, cái kia trong truyền thuyết trên cổ kiếm tông, cùng ta Lăng Kiếm Tông có chút nguồn gốc. Cái kia phải tìm chi vật. Cũng là tới tương quan. Huyền bào nam tử làm sơ giải thích. Nhưng hắn không có cụ thể nói, muốn phải tìm cái gì. Trần Vũ chợt nhớ tới, giếng cổ bên trong một cỗ hài cốt thi thể. Cái kia hài cốt tay cầm kiếm gãy cùng một khối nguyệt linh tinh khoáng, rồi sau đó người, sớm đã bị Trần Vũ đã nhận được, chẳng qua là không biết lúc nào tới lai lịch công dụng. Sau nửa canh giờ, màn đêm dần dần thâm trên bầu trời trăng tròn, càng phát ra sáng ngời mỹ lệ. Trong giếng cổ, nguyên bản máu màu đen sóng hoa, sớm đã rút đi. Lộ ra tĩnh mịch cửa động. Không sai biệt lắm. Huyền bào nam tử nhẹ gật đầu, chuẩn bị cùng Trần Vũ cùng một chỗ xuống dưới. Đúng lúc này, phương xa phía chân trời lúc giữa, truyền đến tiếng xé gió, nương theo một vòng quả cam lập loè kiếm hà. Lữ Thiết Tổ. Trần Vũ sắc mặt đại biến, lỗ thai đằng sau tinh thần kiếm ấn, nhảy lên đến mức tận cùng, vọt tới một cỗ tinh thần kiếm ý. Cái kia một nháy mắt, Trần Vũ thân hình khẽ động, tâm thần đau đớn, thiếu chút nữa đứng không vững. Huyền bào nam tử hừ lạnh một tiếng, rồi ra một đầu ngón tay, nổi lên một tầng hư vô màu vàng kiếm ảnh, điểm tại Trần Vũ trên sau thai tinh thần kiếm ấn. Hô! Lập tức, Trần Vũ cảm giác cái kia tinh thần kiếm ấn vọt tới đau đớn cảm giác biến mất. Trong thời gian ngắn, lỗ thai sau tinh thần kiếm ấn, ảm đạm bình tĩnh trở lại. Ngươi đừng lo. Và lại từ ta ra mặt, lại để cho Lữ Thiết Tổ thối lui. Huyền bào nam tử tự tin mà nói. Trần Vũ trong lòng hơi xác định. Hiện nay, Thiết Kiếm Môn cùng Vân Nhạc Môn, đều là Lăng Kiếm Tông phụ thuộc, cái kia Lữ Thiết Tổ một tay che nửa trời thời đại, đem không còn tồn tại. Hưu, ú ú mèo. Một đạo quả cam lập lệ kiếm quang hư ảnh, rơi xuống giếng cổ Ung Nguyệt phụ cận một cái ngọn núi trên. Sai Trường Lão, ngươi cái này là ý gì? Lữ Thiết Tổ tóc bạc bay múa, cứu hận sát ý ánh mắt lướt qua Trần Vũ, lại rơi xuống Huyền Bảo Nam Tử trên thân. Đối với Huyền Bảo Nam Tử, hắn có vài phần kiêng kỵ. Ha ha, Lữ Thiên Thông, thoạt nhìn ngươi lần trước bị Tuyệt Âm Lão Tổ đuổi giết thương thế, tựa hồ cũng không khỏi hẳn. Huyền Bảo Nam Tử khẽ cười một tiếng. Nghe vậy, Lữ Thiết Tổ sắc mặt trầm xuống, trên mặt khí sắc quả thật có chút không tốt. Hắn vốn là thương thế chưa lành, lại một đường chạy đến, nguyên khí tiêu hao khá lớn. Trần Vũ đứng ở bên cạnh thân Nam Tử Huyền Bảo, cảm nhận được Lữ Thiết Tổ trong mắt như là thực chất lạnh như băng sát ý cùng âm độc. Vẻ này sát ý, thẳng thấu xương thủy, có loại liều lĩnh điên cuồng chi ý. Cái này so sánh với lần gặp nhau lúc, phải mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Hô soạt. Hai cỗ quy nguyên cảnh kiếm đạo khí tức, tại trong hư không đan vào cùng một chỗ. Huyền Bảo Nam Tử cùng Lữ Thiết Tổ, xa xa giằng co. Tại sau đó, liền thấy hai người bờ môi nhúc nhích, tựa hồ đang tiến hành nào đó thương lượng cùng câu thông. Trên trận những người khác, tự nhiên nghe không được hai người truyền âm trao đổi. Lúc đầu, Huyền Bảo Nam Tử sắc mặt lạnh nhạt, tự tin. Lữ Thiết Tổ trên mặt, rồi lại lộ ra một cô điên cuồng, liều lĩnh bộ dạng. Huyền Bảo Nam Tử biến sắc, rất ngạc nhiên nhìn Trần Vũ liếc. Trần Vũ trong lòng trầm xuống, có loại tâm thần bất định bất an. Kế tiếp, Huyền Bảo Nam Tử sắc mặt âm tình bất định, tại Lữ Thiết Tổ liều lĩnh điên cuồng sát ý xuống, tựa hồ có chút dao động. Sai tiên bối, ta lần trước tiến giếng cổ lúc, tựa hồ chứng kiến một cỗ hài cốt, tay cầm một đoạn kiếm gãy. Trần Vũ thấp giọng nói. Hài cốt kiếm gãy. Huyền Bảo Nam Tử thể sắc và tinh thần chấn động, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Tiếp theo, Huyền Bảo Nam Tử sắc mặt trở nên kiên định đứng lên, cùng Lữ Thiết Tổ tiếp tục cầu thông đứng lên. Thật lâu sau đó, Huyền Bảo Nam Tử không biết nói gì đó, lại để cho Lữ Thiết Tổ trên mặt điên cuồng sắc cơ, hơi có thu liễm, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Cũng được, nhìn tại Sài Đạo Hưu cùng Lăng Kiếm Tông trên mặt mũi, Lữ Mộ tạm thời không ra tay. Lữ Thiết Tổ hít sâu một hơi, khoanh chân mà ngồi. Hô! Trần Vũ cũng hơi buông lỏng một hơi. Mặc kệ Lữ Thiết Tổ cùng Huyền Bảo Nam Tử lúc giữa, đã đạt thành cái gì hiệp nghị, chỉ cần mình tiến vào giếng cổ U Nguyệt, liền nắm giữ nhất định quyền chủ động. Vào đi thôi. Huyền Bảo Nam Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ, cùng người sau cùng một chỗ tiến vào giếng cổ U Nguyệt. Bá! Bởi vì có thể động dụng một chút thực lực, Huyền Bảo Nam Tử cùng Trần Vũ cùng một chỗ, phiêu nhiên như lạc. Rất nhanh. Ba người rơi xuống giếng cổ phía dưới, quen thuộc dưới mặt đất quặng mỏ, ánh vào Trần Vũ tầm mắt. Giếng này bên trong lực trường, tựa hồ mạnh hơn không ít. Huyền Bảo Nam Tử nhíu mày. Lúc này, lấy hắn quy nguyên cảnh tu vi, đều chỉ có thể vận dụng hai thành chân lực. Diệp Lạc Phượng càng ngay cả một thành chân khí đều động không dùng được. Xoát hưu. U. Huyền Bảo Nam Tử giơ lên vung tay lên, một đạo màu vàng kiếm ảnh cách không kéo lê mấy trượng, đem một cái hung vật giết chết. Trần Vũ không khỏi liễu lưới. Mặc dù tại lực trường dưới áp chế, Huyền Bảo Nam Tử bày ra thực lực, so với bình thường hóa khí tiên tiên còn mạnh hơn. Trần Vũ, ngươi dựa theo hai lần trước chi nhớ, cho chúng ta dẫn đường, tìm được trước cái kia kiếm gãy hải cốt. Huyền Bảo Nam Tử mở miệng nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu, chủ động ở phía trước mở đường. Rồi sau đó một đoạn đường trên đường, tao ngộ qua không ít hung vật, thậm chí có hóa khí cảnh hung vật. Bất quá, Huyền Bảo Nam Tử đều là đưa tay lúc giữa giết chết. Trần Vũ làm cho dẫn đầu lộ tuyến, thì là đi thông cái kia truyền tống trận. Trong lòng của hắn sớm có kế hoạch. Đợi cho đến cái kia truyền tống trận, bản thân khiến cho Thiết Nguyệt kỳ trùng, kêu gọi ra rất nhiều Thiết Nguyệt thi trùng, ngăn cản Lăng Kiếm Tông hai người. Mà chính hắn, có thể so với hóa khí hậu thiên đồng tượng cương thể, chút nào không bị ảnh hưởng, có thể thừa cơ mở ra truyền tống trận. Về phần cái kia kiếm gãy thi hải, Trần Vũ mới chẳng muốn đi quản. Rốt cuộc, trải qua một đoạn dài rằng giặc đường xá về sau, phía trước trận pháp bệ đá, ánh vào ba người ánh mắt. Là Nguyệt Linh khoáng vách tường. Diệp Lạc Phượng thất thần nói. Thật lớn một mảnh Nguyệt Linh khoáng vách tường, tựa hồ cũng là cao chất lượng Nguyệt Linh khoáng. Huyền Bảo Nam Tử một cuồng hỉ, trong mắt lướt qua một tia tham lam. Như vậy một mảng lớn cao chất lượng Nguyệt Linh khoáng, nếu như có thể chiếm thành của mình, mặc dù đối với quy nguyên cảnh mà nói, đều có lớn lao lực hấp dẫn. Hai người phản ứng, Trần Vũ nhìn ở trong mắt, chút nào không kinh ngạc. Giờ phút này, tâm thần hắn kéo căng, đang ép thân cận Nguyệt Linh khoáng vách tường, truyền tống trận trong quá trình, đã làm xong động thủ chuẩn bị. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, một chút tiếp cận. coi như Trần Vũ chuẩn bị hành động thời điểm. Đồng nhiên, một cỗ bay thẳng tâm linh tràn đầy kiếm ý, từ cổ truyền tống trận phụ cận cuốn tới. Cẩn thận! Sau lưng Diệp Lạc Phượng, dắt lấy Trần Vũ lui ra phía sau một bước. Cái đó là... Trần Vũ nhìn qua phía dưới, thiếu chút nữa không có thổ huyết. Chỉ thấy, một cỗ quen thuộc hải cốt, tay cầm kiếm gãy, để ngang cổ truyền tống trận phụ cận. Trần Vũ thiếu chút nữa không có chửi mẹ, cái này kiếm gãy khổng lồ kiếm ý bao phủ, vừa vặn ảnh hưởng truyền tống trận khu vực. Điều này làm cho hắn như thế nào chữa trị cổ trận, mở ra truyền tống. Thiên quyết kiếm. Quả thật là món đó thượng cổ thần kiếm. Huyền bào nam tử thân hình chấn động, nhìn chằm chằm vào cái kia hài cốt trong tay kiếm gãy, tại cực độ dưới sự hưng phấn, thanh âm đều chịu run rẩy. Thật là thiên quyết kiếm. Diệp Lạc Phượng giống như trong đôi mắt đẹp dịu dàng mùa thu lạnh, thoáng hiện dị sắc kinh hỉ. Nghe nói kiếm này là ngoại vực thần kiếm, ngày xưa lưu lại một đoạn nhỏ mũi kiếm, chỉ có bản thể 1/10, lấy kia làm hạch tâm, đúc thành ta Lăng Kiếm Tông hôm nay trấn tông chi bảo Thiên Nguyệt kiếm. Nơi đây thiên khuyết kiếm thân, hầu như chiếm cứ 2/3. Chương 186, cuộc chiến truyền thống. Quãng mỏ đầu cuối. Nghiêm chỉnh trước mặt Nguyệt Linh khoáng vách tường cổ trận trước thạch thai. Huyền bào nam tử hô hấp nhanh thu, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, khó có thể che giấu trong mắt tham lam. Diệp Lạc Phượng trong con ngươi trong suốt lạnh, dị sắc lập lòe, có một tia chiêm ngưỡng thượng cổ truyền kỳ sùng kính chi ý. Thiên quyết kiếm. Trần Vũ vẻ mặt kinh ngạc, rất là ngoài ý muốn. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, này là thi hải, cùng với cái kia một nửa kiếm gãy, sẽ có lớn như vậy lai lịch. Nghe Diệp Lạc Phượng ý tứ, kiếm này 1/10 không đến mũi kiếm bộ vị, làm hạch tâm, dung luyện thành Lăng Kiếm Tông trấn tông chi bảo Thiên Nguyệt kiếm. Thiên Nguyệt kiếm có bao nhiêu lợi hại, Trần Vũ chưa thấy qua. Nhưng mà, kiếm này chủ trì Thiên Nguyệt kiếm trận, lại có thể nhiếp lui hầu như vô địch ban đầu cốt ma vương, liền thấy kia khủng bố chỗ. Rất tốt. Nếu có thể thu phục kiếm này, ta Lăng Kiếm Tông quét ngang Bắc Nguyên chi địa, ở trong tầm tay. Huyền bào nam tử vẻ mặt tràn đầy ánh sáng màu đỏ, không khỏi cười một tiếng dài. Dứt lời, hắn ngừng thở, từng bước một tới gần thi hải kiếm gãy. Lúc tới gần một cái giới hạn thời gian. Và anh, một đạo phách trảm thiên vân tràn đầy kiếm ý, từ thi hải kiếm gãy trên bộc phát, trong nháy mắt chém qua huyền bào nam tử. Cái kia một nháy mắt, xung quanh hoàn cảnh dường như vặn mèo. Trong tầm mắt hết thệ cảnh vật, kể cả quáng dầu vách tường, cổ trận bệ đá, to như vậy u sơn khoáng địa, bị một thanh hư vô cực lớn rộng rãi kiếm quang, cho xé thành phấn vụn. A! Trần Vũ tâm thần đau đớn, trên trán xuất mồ hôi hột, từ cái kia hư vô khổng lồ kiếm ý ảnh hưởng trùng kích xuống, hoảng hốt tới đây. Hắn vẹn vẹn là gánh chịu đến một tia kiếm ý khí tức ảnh hưởng. Hoa! Huyền bào nam tử sắc mặt trắng bệnh, phun ra một búng máu, thân hình kịch sáng ngời, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật mạnh kiếm ý! Lần này kiếm gãy bộc phát kiếm ý, so với ta lần thứ nhất gặp phải, quả thực là cách biệt một trời một vực. Trần Vũ trong lòng hoảng sợ. Hắn tự nhiên không biết, hôm nay khuyết kiếm gãy, bản thân hầu như thông linh, ở trên lưu lại lấy một cô bất khuất kiếm đạo chấp nghiệm. Căn cứ địch nhân uy hiếp trình độ, kiếm này tự chủ ngăn địch uy năng cũng có khác nhau. Lúc trước, Trần Vũ chẳng qua là thông mạch kỳ tiểu đệ tử, cái kia kiếm gãy chẳng qua là tỏa ra một tia hơi yếu kiếm ý khí tức. Mà giờ khắc này, ý đồ tiến gần là một gã quy nguyên cảnh, còn là kiếm tu, kia uy hiếp tốc độ, nhạy cảm tốc độ tăng nhiều, hầu như dẫn phát kiếm này toàn lực ngăn địch. Hoa! Đạp đạp! Huyền bào nam tử lại phun ra một búng máu, thân thể thương hoảng sợ lúc giữa bay rớt ra ngoài. Sai sư bá, người không sao chứ? Diệp Lạc Phượng lạnh như băng xinh đẹp sắc mặt lên, một mảnh ngốc trệ. Họ Sai thái thượng trưởng lão cường đại, nàng tự nhiên rõ ràng, không thua tại Lữ Thiết Tổ, rõ ràng ngăn không được cái kia kiếm gãy một hai lần trùng kích. Một bên Trần Vũ, không khỏi lộ ra may mắn chi sắc. May mắn hắn lúc trước không có tham lam hiếu kỳ, đi cưỡng ép thu hoạch kiếm này. Diệp sư điệt, kiếm này đối với ngoại giới sinh linh rất có địch ý, ngược lại là người tu tập Linh Tâm Thiên Kiếm quyết có thể thử một lần. Huyền bào nam tử khoanh chân mà ngồi, lại mong đợi nhìn về phía Diệp Lạc Phượng. Ta. Diệp Lạc Phượng sững sờ, nhìn cái kia kiếm gãy, mặt lộ vẻ kiêng kỵ cùng tính ý. Người tu luyện Linh Tâm Thiên Kiếm quyết cùng kiếm này có chút nguồn gốc tương thừa. Có lẽ có 6-7 thành xác suất thành công. Nói không chừng còn lại một nửa cổ kiếm bí quyết, liền lúc này trong. Huyền bào nam tử mở miệng nói. Diệp Lạc Phượng nghe vậy, rốt cuộc lộ ra động tâm chi sắc. Chẳng qua là, cái kia kiếm gãy vừa rồi buộc phát đáng sợ kiếm ý, làm cho nàng bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Diệp cô nương. Này kiếm gãy kiếm ý, gặp bởi vì tiếp cận sinh linh thực lực mạnh yếu, mà sinh ra bất đồng cấp bậc kiếm ý công kích. Trần Vũ hỗ trợ khuyên giải nói. Hắn so với huyền bào nam tử còn muốn gấp. Cái này cửa kiếm gãy, nếu là ngốc ở chỗ này, hắn còn thế nào sử dụng truyền tống trận? chẳng lẽ muốn đợi đến lúc lần sau tới đêm trăng tròn? Nhưng vấn đề là, Lữ Thiết Tổ liền ngốc ở bên ngoài, một khi đi ra ngoài, lành ít dữ nhiều. Được rồi. Diệp Lạc Phượng như có thâm ý nhìn Trần Vũ liếc. Tiếp theo, Trần Vũ đưa mắt nhìn một bộ trắng như tuyết lụa mỏng tinh xảo dáng người, một chút tới gần kiếm gãy. Lúc này, trong lòng của hắn cầu nguyện, chỉ mong nàng này có thể thành công. Vạn nhất đoạn kiếm này thạp ra vừa rồi cái kia các loại cấp độ đáng sợ kiếm ý, giết chết nàng này tâm hồn, không thể trách tội bản thân. O-O-N-G. Diệp Lạc Phượng tiếp cận kiếm gãy, linh triệt như hàn đàm đôi mắt đẹp, đột nhiên tách ra lên một đạo không âm u kiếm ý hư quang. Đồng thời, nàng một đôi bàn tay trắng non bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân ngưng hiện một tầng thanh minh giống như ảm đạm kiếm ánh sáng rực rỡ, tản mát ra thần bí cổ xưa, to lớn thâm sâu khí tức. Nàng này linh tâm thiên kiếm quyết vậy mà tu tập đến tầng thứ hai. Cách đó không xa ngồi xếp bằng huyền bào nam tử, trong mắt lướt qua một tia dị sắc, vẫn pha lấy vài phần ghen ghét. A-O-O-N-G. Cổ trận trước thạch thai kiếm gãy, đột nhiên phát ra một đạo run rẩy kiếm thế, tiếp theo mặt ngoài nở rộ lên một tầng thanh thương tĩnh mịch cổ xưa kiếm văn giống như đóa hoa nở rộ lan tràn. Thật sự có cảm ứng. Huyền bào nam tử vẻ mặt kinh hỉ, trận sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lập lòe bất định. Ngay tại sau một khắc, văng, hưu, u, cái kia kiếm gãy bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh ảnh, đồng bền rơi xuống Diệp Lạc Phượng trong tay. Nhìn thấy cảnh này, Trần Vũ hơi buông lỏng một hơi. Cuối cùng, cái này chặn đường đại sát khí, bị cái này chim sa cá lặn thanh thiếu nữ đẹp thu. Diệp Lạc Phượng tay cầm kiếm này, chân mày lá liêu giơ lên, thập phần mừng rỡ. Hiển nhiên, kiếm này cùng nàng tu tập linh tâm thiên kiếm quyết, có lớn lao nguồn gốc tương liên. Mà phóng nhãn toàn bộ Lăng Kiếm Tông, chỉ có nàng bởi vì thể chất đặc thù, nộ tính siêu phàm, mấy trăm năm duy nhất tu thành này cổ kiếm bí quyết. O-O-N-G-O-O. Cái kia kiếm gãy tại trong tay nàng, một hồi rung rung về sau, vẻ này tối tăm trong bất khuất ý chí, thở dài một tiếng, dần dần từ từ tiêu tán. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hô bá. Một đạo tàn ảnh nhanh chóng đánh về phía Diệp Lạc Phượng, lướt trên một đạo màu vàng kiếm ảnh. Cẩn thận. Trần Vũ kinh hô một tiếng. Diệp Lạc Phượng sắc mặt đại biến, vội vàng phía dưới, miễn cưỡng đem kiếm gãy hướng trước người quét ngang. Ken xùy. Một vòng màu vàng kiếm ảnh chạm tại trên thân Diệp Lạc Phượng, người sau thân thể mềm mại đẩy lui 4-5 trượng. Hoa. Diệp Lạc Phượng phun ra một búng máu, ánh mắt u lãnh, nhìn chằm chằm vào người xuất thủ kia. Sai sư bá, ngươi vì sao hạ độc thủ như vậy? Kiếm này quy về bổn tông, liền có nhìn qua lại để cho Lăng Kiếm Tông uy trấn Bắc Nguyên, tấn chức đại lục cực hạn kiếm tông đội ngũ. Diệp Lạc Phượng thất vọng mà nói. Ha ha ha. Con nhóc, ngươi thật đúng là định đem kiếm này nộp lên tông môn. Huyền bào nam tử cất tiếng cười to. Chẳng lẽ ngươi sớm liền định độc chiếm kiếm này? Phản bội Lăng Kiếm Tông, ngươi cự tuyệt tránh khỏi qua ta sư tôn đuổi giết. Diệp Lạc Phượng vẻ mặt sương lạnh. Ta như đạt được kiếm này, liền có thể được biết trong đó kiếm đạo chân lý, lại độc tài nơi đây cao phẩm chất nguyệt linh khoáng, sử dụng nơi đây truyền tống trận, chạy xa trong truyền thuyết huy hoàng sáng lạn xa xôi cổ quốc. Sai trường lão ngửa đầu cười to, thần sắc hưng phấn. Sai trường lão ngửa đầu cười to, thần sắc hưng phấn. Giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy được trời cao biển rộng, một bước lên trời cảnh tượng. Dứt lời, huyền bào nam tử hóa thành tàn ảnh, đánh về phía Diệp Lạc Phượng, trong tay lướt trên vài đạo kiếm ảnh màu vàng. O-O-N-G-A. Len Ken Sủy. Diệp Lạc Phượng thúc giục cổ kiếm bí quyết, trong tay thiên khuyết tàn kiếm lướt trên một tia thanh minh kiếm ảnh, miễn cưỡng ngăn cản huyền bào nam tử thế công. Nhưng mà, nàng cung huyền bào nam tử ở giữa chênh lệch, thật sự quá lớn. Vẹn vẹn giao phong một hai hơi thở, Diệp Lạc Phượng thân hình lại lần nữa chấn lui ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Lúc này, Trần Vũ đi vào trước, cổ truyền tống trận, lấy ra một cái bình, đem một đoàn đặc dính màu đen vật chất, bổ sung đến trên trận pháp 2-3 chỗ vết rách bộ vị. Dựa theo Mao trưởng lão lời nói, cổ truyền tống trận căn bản là nguyên vẹn đấy. Tu bổ cái này mấy chỗ dễ hiểu vết rách, chủ yếu là duy trì truyền tống tính ổn định. Người vẫn không ra tay. Diệp Lạc Phượng ngăn cản Sài trưởng lão đồng thời, không khỏi quát một tiếng. Ta như đã chết, ngươi cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Sài trưởng lão cùng Lữ Thiết Tổ đạt thành hiệp nghị, đợi cho lợi dụng xong ngươi, sẽ đem ngươi giao cho Lữ Thiết Tổ. Diệp Lạc Phượng truyền âm nói. Nguyên lai là như vậy. Trần Vũ trong lòng lớn run sợ, hắn nói như thế nào, cái kia Lữ Thiết Tổ cuối cùng chọn thỏa hiệp. Xem ra, bản thân còn đánh giá thấp Sài trưởng lão người này âm độc. Đinh Sùy. Bành. Diệp Lạc Phượng thân hình, lại đẩy lui ra 2-3 trượng, chấm như tuyết lụa mỏng vỡ tan mấy chỗ, non nả giống như da ngọc lên, lưu lại vài đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hắc hắc. Con nhóc, nhìn ngươi tư sắc khuynh thành, thiên phú tuyệt đỉnh, nếu là ngoan ngoãn giao ra kiếm này, thề thần phục hầu hạ bổn trưởng lão, ta có lẽ sẽ lưu lại ngươi một con đường sống. Huyền bào nam tử thấy năm chắc thắng lợi trong tay, trong mắt hiện lên một tia tham lam tà niệm. Diệp Lạc Phượng kiên trì không nổi. Trần Vũ biến sắc. Ánh mắt của hắn lại lướt hướng truyền tống trận tứ giác chỗ lâu khảm. Muốn thu xếp tốt 4 khối nguyên thạch, ít nhất phải 4 hơi thở thời gian, và lại rốt cuộc vẫn là phương hướng không quá nhiều, phá hư dưới tình huống. Mà cái kia Diệp Lạc Phượng, chỉ sợ kiên trì không lâu như vậy, tùy thời khả năng bị bắt giết. Thấy vậy, Trần Vũ không do dự nữa, ý niệm khẽ động. Xa xa xa. Xa xa xa. Quăng mỏ ở chỗ sâu trong, 4 phía thạch bích khe hở lúc giữa, đồng nhiên nhảy lên ra ngàn vạn màu xám cho thiết trùng. Cái đó là. Nhìn về phía cái kia rậm rạp chẳng chịt côn trùng, huyền bào nam tử trong lòng phát lệnh. Nếu là ở đỉnh phong thời kỳ, lấy hắn quy nguyên cảnh thực lực, trong khoảnh khắc liền bị diệt trùng bầy. Nhưng mà, tại đây quặng mỏ ở chỗ sâu trong, hắn vốn cũng chỉ có thể triển khai 2 thành thực lực. Hơn nữa lúc trước, bị thiên khuyết tàn kiếm khổng lồ kiếm ý chém bị thương tâm thần, giờ phút này chỉ có thể triển khai hơn 1 thành thực lực. Đương nhiên, Diệp Lạc Phượng bị áp chế lợi hại hơn, liền 1 thành chân khí đều triển khai không được. Nếu không có thiên khuyết tàn kiếm nơi tay, sớm đã bị xài trưởng lão nháy mắt giết rồi. Siêu siêu siêu. Ngàn vạn thiết nguyệt thi trùng, điên cuồng hướng huyền bào nam tử. Tiểu bối, dĩ nhiên là ngươi. Huyền bào nam tử bỗng chốc bị bầy trùng cuốn thân, trên thân buộc phát một tầng màu vàng kiếm ánh sáng rực rỡ, một lần giết chết mấy trăm đầu côn trùng. Cái kia côn trùng không công kích Trần Vũ, cũng không tìm Diệp Lạc Phượng, chỉ vây công hắn một người. Coi như là hắn tại chậm trễ sướng sở, cũng có thể minh bạch nguyên nhân. Diệp cô nương. Ngươi trước trèo chống một cái, ta đi khảm nạm nguyên thạch. Trần Vũ mở miệng nói. Dứt lời, hắn vội vàng lấy ra trung phẩm nguyên thạch, đi bệ đá tứ giác, đem nguyên thạch khảm nạm tiến đầu rồng trong miệng rộng. Tiểu bối, ngươi cho rằng điểm ấy côn trùng có thể ngăn cản xài mỗ? Một tiếng cười lạnh từ trùng bầy trong truyền đến. Oanh đồng, suy suy, một mảnh sợi mưa giống như màu vàng kiếm ánh sáng rực rỡ, cuốn hướng 4 phương 8 hướng, đem phụ cận bầy trùng xoắn thành phấn vụn. Tiếp theo, huyền bào nam tử sắc mặt tâm lệ, tay cầm một thanh kim văn bảo kiếm, phá vỡ trùng bầy, lại lần nữa thẳng hướng Diệp Lạc Phượng. Mà lúc này, Trần Vũ mới khảm nạm tốt 2 khối nguyên thạch, mắt thấy huyền bào nam tử chém ra một đạo màu vàng kiếm hà, đem Diệp Lạc Phượng đánh bay thổ huyết. Huyền bào nam tử nhe răng cười lúc giữa, chuẩn bị một kiếm chém chết Diệp Lạc Phượng. Muốn kết thúc sao? Diệp Lạc Phượng khuôn mặt trắng bệnh vô lực, đắng chát cười cười, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bá. Đồng nhiên, một gã cao lớn thiếu niên thân ảnh ngăn tại thiếu nữ trước người, thở dài một tiếng. Mao đầu tiểu tử, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Huyền bào nam tử mỉa mai cười cười, trong tay kim văn bảo kiếm liên đối Trần Vũ cùng Diệp Lạc Phượng cùng một chỗ chém tới. Trần Vũ mặt không biểu tình, thúc giục đồng tượng công. O-O-N-G. Một tầng đồng chỉ xem óng ánh văn, tại bên ngoài thân ngưng hiện, vô hình đồng tượng lực trường, không chút nào thụ nơi đây hạn chế, bám vào tại bên ngoài thân. Đồng thời, một vòng hắc thiết hoa văn, tại Trần Vũ trên thân thoáng hiện. Hầu như cũng không bị nơi đây hạn chế, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 187, Nguyệt Linh khoáng mẫu. Kinh lần trước nghiệm chứng, Hắc Đế huyết mạch sẽ phải chịu nơi đây bộ phận hạn chế. Bất quá, tựa hồ bởi vì huyền bảo nam tử đưa thượng cổ trận pháp, suy yếu giếng cổ u nguyệt chung quanh lực trường, lại để cho Hắc Đế huyết mạch lại không hạn chế. Hô hưu. U. Mà tại lúc này, một đạo vòng tròn hình dáng màu vàng kiếm hà, mang theo kinh người uy áp, quét về phía Trần Vũ cùng Diệp Lạc Phượng. Ngươi. Diệp Lạc Phượng trên mặt tái nhợt, tràn ngập vẻ mặt kinh sợ, nhìn qua ngăn cản trước người cao lớn thân ảnh, lộ ra vẻ không đành lòng. Coi như là chiếu cố thể tu công pháp, Trần Vũ cũng chỉ là luyện tạng kỳ tu vi, như thế nào ngạnh kháng quy nguyên cảnh kiếm tu một kích. Nàng trước hết nhất lại để cho Trần Vũ ra tay, bất quá là muốn làm cho đối phương hỗ trợ kiểm chế một chút, không có trông chờ đối phương trở thành tham chiến chủ lực. Chạm. Trần Vũ trên thân hiện lên một cỗ cổ xưa khí tức cường hành. Chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một thanh gần như hơi mở tối hóng ánh đoàn kiếm, Hắc Đế huyết mạch cùng vài tia vân sắt chân khí điên cuồng dũng mãnh vào. Nguyên bản Trần Vũ không có ý định xuất động ám xà kiếm, chuẩn bị để ngừa thủ tư thái kháng trụ một kích, nhưng phát hiện Hắc Đế huyết mạch hoàn toàn không bị hạn chế, tức thì cải biến chủ ý. Lúc ám xà kiếm hiện thân một cái nháy mắt, dị biến nảy sinh. O-O-N-G. Phu cận lõm hình nguyệt linh khoáng trên vách đá nở rộ lên một tầng ngân quang nguyệt quang huy, chiếu rọi phóng tại trên thân kiếm. Cái này là Trần Vũ chấn động, chỉ cảm thấy ám xà kiếm dâng lên lên một cỗ huyền bí lạnh buốt lực lượng nguyệt linh, bành trướng cực kỳ. Trong chốc lát, ám xà kiếm buộc phát uy năng, trực tiếp biên độ tăng trưởng hầu như gấp đôi. Một màn này hoàn toàn vượt qua Trần Vũ đoán trước. Lấy cổ đại sư lời nói, cái này tinh luyện thăng cấp ám xà kiếm có thể nói thượng phẩm vương cấp, dưới đêm trăng có thể biên độ tăng trưởng 4 thành trở lên uy lực. Nhưng hiện tại, cũng không phải tại dưới đêm trăng, mà là đang dưới mặt đất giếng mỏ bên trong, rõ ràng biên độ tăng trưởng gần như gấp đôi uy lực. Cùng lúc đó, giếng cổ U Nguyệt miệng giếng, tách ra một mảnh chói mắt ngân quang nguyệt quang huy, cùng trong bầu trời đêm đêm trăng tròn, lẫn nhau chiếu rọi. Giếng cổ chung quanh tuyết màu trắng giống như ngân huy, từ ảm đạm chuyển thành sáng ngời. Bên trong thượng cổ trận pháp, cái kia liệt dương giống như hỏa văn, lộ ra sáng tối bất định, cùng nhập khẩu phụ cận ngân quang màu trắng giống như quang huy đan vào cùng một chỗ. Thượng cổ trận pháp hỗn loạn. Nơi đây lực trường tựa hồ có chút táo bạo bất ổn. Lăng Kiếm Tông tên kia trận pháp sư láo giả, chấn động. Cổ chỗ giếng sâu, lõm hình nguyệt linh khoáng trước vách tường. Trần Vũ một kiếm kia chém ra trong nháy mắt, bộc phát ra một đạo huyễn sáng ngân nguyệt kiếm cung. Ken xùy. Hai thanh kiếm chạm cùng một chỗ, hỏa tinh văng khắp nơi. Huyền bào nam tử chém ra vòng tròn hình dáng màu vàng kiếm hà, trong nháy mắt tán loạn, sắc mặt đại biến. Đồng thời, một cổ cự lực, nương theo một tia quỷ dị hắc thiết khí văn, cắn trả mà đến, làm cho kia kêu lên một tiếng buồn bực, nhanh lùi lại 2-3 trượng. Trần Vũ thân hình hơi chút vừa lui, đâm vào trên thân thể mềm mại ôn hương mềm mại. A. Diệp Lạc Phượng kinh hô một tiếng, lạnh như băng xinh đẹp sắc mặt lên, bôi qua một tia ửng đỏ. Lúc này, nàng vẻ mặt khó có thể tin vẽ mặt kinh sợ. Lấy hoàn toàn mới ánh mắt, dò xét trước người thiếu niên. Vốn cho là, Trần Vũ thay mình ngăn cản một kiếm này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong lòng còn có một tia không đành lòng cùng cảm động. Nào có thể đoán được. Trần Vũ cường thế một kiếm, lực lượng áp xài trưởng lão, đem người sau chấn lui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này kiếm, vậy mà dẫn động nơi này lực trường lực lượng nguyệt linh. Huyền bào nam tử ổn định thân hình, sắc mặt âm tình bất định. Dựa theo lẽ thường, Trần Vũ ám xa kiếm phải tại đêm trăng chiếu xạ địa phương mới có thể có uy lực biên độ tăng trưởng, và lại chỉ có 4 thành trở lên. Nhưng mà hắn vừa rồi một kiếm ở vào lõm hình nguyệt linh khoáng vách tường chính giữa, vừa đúng cùng giếng cổ U Nguyệt bản thân lực trường hình thành một loại hô ứng đồng cảm. Giếng cổ U Nguyệt tồn tại lực trường bản thân gặp hội tụ hấp thu lực lượng nguyệt linh, tương đương với đem ám xạ kiếm loại này đêm trăng biên độ tăng trưởng đặc tính đem thả lớn hơn 1-2 gấp bội. Đi. Trần Vũ hô nhỏ một tiếng, lại để cho Thiết Nguyệt Kỳ trùng kêu gọi càng nhiều nữa côn trùng, thừa cơ vây công Huyền Bảo nam tử. Đồng thời, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho Diệp Lạc Phượng, uống nhanh xuống. Diệp Lạc Phượng tiếp nhận cái chai, cảm nhận được trong đó làm cho người vui vẻ thoải mái thiên địa tinh hoa lực lượng, lúc này uống xong một cái. Lập tức, nàng lúc trước làm cho bị thương xu thế, kể cả tiêu hao nguyên khí, bằng tốc độ kinh người khôi phục. Nhìn tốc độ này, chỉ cần mấy hơi thở, thương thế nguyên khí có thể khôi phục hơn phân nửa. La Thiên Duẩn Dịch. Diệp Lạc Phượng vẻ mặt kinh hỉ ngoài ý muốn. Ta ngăn trở người này, ngươi đem còn thừa 2 khối nguyên thạch, khảm nạm tại trên miệng rộng đầu rồng. Trần Vũ đem 2 khối trung phẩm nguyên thạch, đưa cho Diệp Lạc Phượng. Tốt. Diệp Lạc Phượng tiếp nhận nguyên thạch, thân hình lóe lên, đến trận pháp bệ đá cái thứ 3 đầu rồng miệng rộng. Mà lúc này, huyền bào nam tử trên thân, lại lần nữa buộc phát ra một mảnh màu vàng kiếm ánh sáng rực rỡ, đem xung quanh hạt giống xoắn thành phấn vụn. Chẳng qua là lần này, Huyền bào nam tử không có lập tức xuống lên, ánh mắt lóe lên dò xét Trần Vũ. Kẻ này thể tu công pháp, dĩ nhiên đạt tới hóa khí hậu thiên cấp độ, hơn nữa cái kia cường đại huyết mạch lực lượng cùng lực lượng nguyệt linh biên độ tăng trưởng. Huyền bào nam tử tầm mắt, lịch duyệt không tầm thường. Vẹn vẹn vừa rồi một kích, hắn dĩ nhiên đoán được, chính diện giao phong, bản thân cũng không phải Trần Vũ đối thủ. Đối phương tại giếng mỏ bên trong, không có nhiều hạn chế, thậm chí còn có thể biên độ tăng trưởng. Trái lại chính hắn, lúc trước bị Thiên Khuyết kiếm kiếm ý trọng thương, thụ lực trường ảnh hưởng, chỉ có thể triển khai một thành hơn chút thực lực. Bất quá, con đường thể tu cũng không phải là không có khuyết điểm. Huyền bào nam tử trong mắt lệ mang lóe lên. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy hắn trong mắt thoáng hiện một vòng hư vô nhạt kim kiếm hình ảnh. Bá hưu. U. Một vòng nhạt kim hư vô kiếm ảnh, mang theo lăng lệ ác liệt bá đạo kiếm ý, bay thẳng hướng Trần Vũ. Lúc này đây, là tinh thần mặt kiếm ý công kích. Lúc trước cái kia lữ thiết tổ tinh thần kiếm ý, chẳng qua là một thành lực lượng, thiếu chút nữa lại để cho Trần Vũ chịu thiệt. Mà giờ khắc này, huyền bào nam tử tinh thần kiếm ý, cho dù lúc trước bị thương nặng, cũng tương đối có thể phát động lữ thiết tổ 3-4 thành kiếm ý. Kích. Vâng. Cái kia hư vô nhạt kim kiếm hình ảnh, nhanh như tia chớp bổ trúng Trần Vũ, lại để cho người sau thân hình rung mạnh, hầu như đứng không vững. Trần Vũ chỉ cảm thấy tâm thần ý thức, một hồi đau đớn, hầu như muốn nứt mở bình thường. Nếu không có tinh thần lực của hắn số lượng, tiêu hóa nụ hoa huyết hồn bộ phận tiềm năng về sau, vượt xa quá bình thường hóa khí hậu thiên, chỉ sợ cái này một đám kiếm ý công kích, có thể lại để cho hắn tan vỡ. Dù vậy, Trần Vũ tại này cô tinh thần kiếm ý trùng kích xuống, cũng tuyệt khó chống đỡ. Dù sao, tinh thần kiếm ý thuộc về linh hồn mặt công kích, cũng không thế nào thụ nơi đây lực trường ảnh hưởng. Lúc trước, huyền bào nam tử bị thiên khuyết kiếm kiếm ý trùng kích, tâm thần bị thương, vốn là không nên thúc dục kiếm ý công kích. Chẳng qua là hiện tại, huyền bào nam tử cũng không cố trên những thứ này. Đập nồi dìm thuyền, buông tay đánh cược một lần. Huyền bào nam tử nhịn xuống tâm thần kịch liệt đau nhức, thúc dục tinh thần kiếm ý, uy năng tăng vọt đến đỉnh phong thời kỳ 4-5 thành. Không tốt. Diệp Lạc Phượng vừa khảm nạm tốt thứ 3 khối nguyệt linh khoáng, thấy vậy màn, sắc mặt đại biến. Tinh thần kiếm ý công kích, so với vật chất thế giới mau hơn. Có lẽ chẳng qua là một hơi thời gian, tinh thần thế giới rồi lại khả năng đã phát động ra 100.000 lần công kích. O-O-N-G. Đột nhiên, một đoàn trắng loãng thánh khiết vầng sáng, từ Trần Vũ trên thân hiện hiện. 3. Màu vàng nhạt hư vô kiếm ảnh, chạm kích Trần Vũ lúc, bị cái kia trắng loãng vầng sáng, triệt tiêu hầu như một nửa. Đây là Trần Vũ thể sắc và tinh thần chấn động, phát hiện tùy thân đeo cái kia khối bên ngọc bội, phóng xuất ra một đoàn trắng loãng thánh khiết vầng sáng, bảo vệ tinh thần của mình. Nay ngọc bội, là Trần Vũ thân sinh cha mẹ lưu lại, từ dưỡng mẫu Liêu chuyển giao cho hắn. Khó có thể tin. Cái này nửa bên ngọc bội, hầu như triệt tiêu một nửa kiếm ý công kích. Cái này so với lúc trước băng tâm chi lệ, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, đây là nửa bên ngọc bội, trong đó một bên biên giới có vết rách, không phải là nguyên vẹn chi vật. Làm sao sẽ? Huyền bào nam tử chấn động, mắt thấy kiếm ý của mình công kích, bị suy yếu hầu như một nửa. Đương nhiên, hắn thân là quy nguyên cảnh kiếm tu, tinh thần kiếm ý ưu thế, so với bình thường hóa khí cảnh, đều muốn mạnh mẽ gần như gấp 10 lần. Mặc dù giờ phút này, bị suy yếu đến 2 thành nửa, đủ để song hành hạ Trần Vũ. Vâng! Trần Vũ cảm giác ý thức chấn động, tâm thần đau đớn, dĩ nhiên đã bị một tia nhẹ vết thương. Tâm thần bị thương. Trần Vũ cắn răng. Đồng nhiên! Hắn nghĩ đến cái gì, từ nhạt ngân quang tinh thể không gian, lấy ra một khối nguyệt linh tinh khoáng. Này nguyệt linh tinh khoáng, là kiếm gây hải cốt trong tay một cái vật khác. Trần Vũ nhớ rõ, lúc trước mình bị kiếm gây kiếm ý ảnh hưởng tổn thương đến, về sau lấy ra cái này nguyệt linh tinh khoáng, có thật tốt trị hết hiệu quả. 3. Tay cầm cái này khối nguyệt linh tinh khoáng, Trần Vũ chợt cảm thấy một đám mát lạnh thấm tâm thần bí khí tức, truyền lại đến toàn thân. Cái kia cỗ thần bí khí tức, có chút cùng loại lực lượng nguyệt linh, nhưng càng đặc thù, tinh khiết như suối nước, rót vào tâm linh chỗ, đối với bị thương tâm thần, tiến hành tẩy rửa chữa trị. Quả nhiên hữu hiệu. Trần Vũ trong lòng chấn động, nắm chặt nguyệt linh tinh khoáng. Giờ phút này, hắn có nửa bên ngọc bội, suy yếu gần nửa kiếm ý công kích, lại có nguyệt linh tinh khoáng hỗ trợ chữa trị tâm thần bị thương. Trên cơ bản, Trần Vũ có thể không sợ cái này huyền bảo nam tử. Tinh thần kiếm ý trực tiếp công kích, đối với tâm hồn tiêu hao thế nhưng là thật lớn, bình thường không có khả năng đơn giản sử dụng, huống chi đối phương tâm thần, đã bị qua thiên khuyết kiếm trọng thương. Chữa trị linh hồn thương thế. Cái kia khối tinh thể hình dáng nguyệt linh khoáng. Huyền bảo nam tử sắc mặt chấn động. Đồng nhiên, hắn một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Vũ trong tay nguyệt linh tinh khoáng. Từ kinh nghi chuyển hóa làm một mảnh rung động, pha lấy ghen ghét cùng điên cuồng. Nguyệt linh khoáng mẫu. Hai đạo thanh âm, cơ hồ là tất cả đồng thanh. Liền một bên Diệp Lạc Phượng, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Hai người trên mặt phản ứng, không thua gì vừa nhìn thấy thiên quyết kiếm, thậm chí vẫn còn hơn hẳn tới. Có thể chữa trị tâm hồn thương thế bảo vật, cái kia là bực nào kỳ lạ quý hiếm hiếm thấy, huống chi nơi đây vẫn là một khối chưa khắc đục thiên nhiên khoáng thạch. Nguyệt linh khoáng mẫu. Trần Vũ hơi sững sờ. Hắn chỉ nghe nói qua Nguyệt Linh Thánh Thạch, không có nghe nói xưng hô thế này. Cái kia nghe đồn quả thật không giả, Thiên Khuyết kiếm cùng Nguyệt Linh khoáng mẫu lúc trước rơi xuống một cái đại năng trong tay. Huyền bào nam tử vẻ mặt cuồng hỉ. Giờ khắc này, hắn hai mắt cực nóng, hầu như sám ngắt tham lam điên cuồng. Thiên Khuyết kiếm, Nguyệt Linh khoáng mẫu, hơn nữa cái mảnh này cao phẩm chất Nguyệt Linh khoáng vách tường, có hy vọng sẽ khiến ta trở thành một đời kiếm vương. Huyền bào nam tử trong lòng hò hét hoan hô. Chỉ cần một bước, hắn liền có thể thành công. Thực hiện trong lòng dã tâm trả thù. Nhưng mà, sự thật tiếp theo màn, tức thì lại để cho huyền bảo nam tử như rơi xuống vực sâu. Diệp Lạc Phượng đem thứ tư khối trung phẩm nguyên thạch, khảm vào đầu rồng trong miệng lớn. O-O-N-G-A. Toàn bộ trận pháp đài nền móng lên, nổi lên một hồi sáng ngời mông mông óng ánh ánh sáng rực rỡ, truyền tống trận bốn phía trận pháp văn lạc, đồng nhiên chợt hiện sáng lên, tỏa ra một đám mánh liệt không gian chấn động. Truyền tống trận khởi động. Trần Vũ vẻ mặt kinh hỉ. Thân hình lóe lên, chui vào trận pháp nền móng đài chính giữa. Diệp Lạc Phượng hơi suy nghĩ một chút, cũng bước chân vào trong trận đài. Mắt thấy, một tầng chói mắt vóng ánh ánh sáng rực rỡ, đem Trần Vũ cùng Diệp Lạc Phượng cùng một chỗ bao phủ, hai người thân hình nhanh chóng mông lung, trở thành nhạt. Không. Huyền bào nam tử gầm nhẹ một tiếng, như là giống như dã thú đánh về phía truyền tống trận. Chương 188, Sơ Lâm Cổ Quốc. Quyền 3, Vân Chiếu Quốc. Chương 188, Sơ Lâm Cổ Quốc. Không. Huyền bào nam tử gầm nhẹ một tiếng, như là dã thú một đánh về phía truyền tống trận. Không để ý thương thế, liều lĩnh hậu quả. Huyền bào nam tử lấy tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo kim mang tàn ảnh, đánh về phía cổ truyền tống trận. Trong tầm mắt, Trần Vũ cùng Diệp Lạc Phượng, đứng ở trên nền móng đài trận pháp, thân ảnh hình dáng dần dần mơ hồ, nhưng còn không có truyền tống đi. Còn kịp. Huyền bào nam tử trong lòng cuồng hỉ. Thiên khuyết kiếm cùng Nguyệt Linh khoáng mẫu, hắn nhất định phải đạt được, về phần chung quanh đây Nguyệt Linh khoáng thạch, so sánh với trước cả hai, nhất là Nguyệt Linh khoáng mẫu, căn bản chưa đủ nhắc tới. Giờ phút này, Sai Trường lão mục đích, không phải đi giết truyền tống trận hai người, cái kia không dễ dàng làm được. Mục đích của hắn, là cùng một chỗ truyền tống. Hừ, chỉ cần truyền tống đến một chỗ khác, không bị lực trường khống chế, ta trong nháy mắt lúc giữa có thể giết chết hai người này. Trên người Sai Trường lão vàng rực long lánh, mắt thấy sẽ phải xông vào truyền tống trận. Không tốt. Diệp Lạc Phượng không khỏi biến sắc. Nàng sở dĩ lựa chọn truyền tống trận, tự nhiên là muốn tách rời khỏi Sai Trường lão đuổi tận giết tuyệt. Nếu như Sai Trường lão cùng một chỗ truyền đưa qua, không có giếng cổ U Nguyệt lực trường ước thúc, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang quyết định sinh tử trước mắt. A giống. Một đạo chuông lớn xuân lôi giống như giống to thanh âm, từ trong truyền tống trận bộc phát, hóa thành một đạo ưu ám vặn vẹo sóng âm, dung chuyển trong Sai Trường lão. Vâng. Sai Trường lão thân hình nhoáng một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, bị cái kia sóng âm trong che phủ. Lập tức, hắn khí huyết cuồn cuộn, tạng phủ khí quan quặn đau, màng nhĩ cơ hồ bị đánh rách tả tơi chảy máu. Cứ như vậy trì trệ công phu, trong truyền tống trận hai người dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không. Sai Trường lão nổi giận gầm lên một tiếng, trước mặt sắc mặt xanh mét. Hoa. Trong cơn giận dữ, khí huyết dâng lên xuống, Sai Trường lão phun ra một búng máu. Cùng một lúc, mặt đất, cửa U Nguyệt giếng mỏ. Ồ, vừa rồi giống như có một tia không gian chấn động. Chủ trì thượng cổ tàn trận tên kia Lăng Kiếm Tông lão giả, lộ ra một tia kinh dị. Không gian chấn động. Không tốt. Phu cận trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng Lữ Thiết Tổ, sắc mặt đột biến. Hiu. U. Hắn nhanh chóng hóa thành một đạo quả cam lập lòe kiếm quang tàn ảnh, lướt tiến vào U Nguyệt giếng mỏ. Ngay tại Lữ Thiết Tổ tiến vào không lâu. Siêu siêu siêu. Phu cận trong hư không, xuất hiện đông nghịt mảng lớn đội ngũ. Là Cốt Ma Cung, còn có Thủy Nguyệt phái người. Trực bảo vệ khoáng địa Phan lão, sắc mặt đại biến. Thả mắt nhìn đi. U Nguyệt giếng mỏ phụ cận, đến hơn ngàn người đội ngũ, trên bầu trời phi cầm lưỡng lự. Chỉ thấy, Cốt Ma Cung phục cung chủ, thượng quan hộ pháp, thậm chí Thủy Nguyệt tông chủ đám người, dẫn đầu phần đông đội ngũ tới gần. Vây quanh nơi đây. Phục cung chủ sắc mặt tâm trầm, ra lệnh một tiếng, Cốt Ma Cung phần đông đội ngũ, đem nơi đây vây quanh. Phan lão, cùng với Lăng Kiếm Tông đám người, không có lực phản kháng, thúc thủ chịu trói. Hoàn hảo tới kịp thời gian. Phục cung chủ hơi buông lỏng một hơi, sai người đề ra nghi vấn ở đây Lăng Kiếm Tông mọi người. Rất nhanh. Một gã Lăng Kiếm Tông đệ tử, chịu không nổi tra tấn cùng uy hiếp, khai báo lúc trước chuyện phát sinh. Xem ra, nơi đây có Thiên Khuyết Kiếm, Nguyệt Linh khoáng mâu manh mối, chỉ sợ thực có vài phần có thể tin. Vốn là cái kia Trần Vũ có khả năng từ nơi này truyền tống đi. Hiện ở chỗ này lại bị Lăng Kiếm Tông Sai Trường lão bố trí xuống thượng cổ trận pháp, thăm dò trong đó cơ mật. Phục cung chủ ánh mắt lập lòe. Bất quá, tại biết được quặng mỏ bên trong có hai đại quy nguyên cảnh, phục cung chủ cũng là có chút kiêng kỵ. Giặc giặc. Phục cung chủ thò tay bóp nát một chương màu đen lệnh phù, thấp lẩm bẩm nói, đã đưa tin Tuyệt Âm sư thúc rồi. Sau đó hai ngày, một trận động trời đại chiến tại giếng cổ U Nguyệt phụ cận bộc phát. Giao chiến song phương, theo thứ tự là Cốt Ma Cung trận doanh cùng Lăng Kiếm Tông trận doanh, Hàm Thiết Kiếm Vân Nhạc Nhị Tông. Một trận chiến này, song phương đánh ra chân hỏa, lẫn nhau tổn thất đều rất vô cùng nghiêm trọng. Rồi sau đó, về giếng cổ U Nguyệt xuống, vẫn còn có đại lượng Nguyệt Linh Khoáng, cùng Thiên Khuyết Kiếm, Nguyệt Linh Khoáng mẫu bị Trần Vũ hai người mang đi tin tức, cũng không cánh mà bay. Đồng thời, Lăng Kiếm Tông trận doanh, hai cái lời đồn lưu truyền rộng rãi. Cái thứ nhất, Diệp Lạc Phượng nuốt riêng Thiên Khuyết Kiếm, cùng Trần Vũ liên thủ kích thương Sài Trưởng lão, chạy xa tha phương. Cái này lời đồn, nghe nói là đến từ Sài Trưởng lão khẩu thuật. Thứ hai, Trần Vũ là giết Lữ Tam Thông hung thủ, đã từ Đại Tuyết Sơn xem bói xác nhận. Hai cái này lời đồn đãi, chấn động Sở Quốc Tông môn giới, liền xung quanh Tề Quốc, Tiến Quốc, phương Bắc Đại Tuyết Sơn bộ lạc, đều có chỗ chú ý. Trần Vũ, Diệp Lạc Phượng trở thành phản đồ, bản thân ngược lại không coi vào đâu. Nhưng hai người này, liên lụy đến Nguyệt Linh khoáng mẫu, Thiên Khuyết kiếm, thậm chí từ ở dưới đất trong quặng mỏ, Nguyệt Linh khoáng tồn tại, dẫn phát hai đại trận doanh điên cuồng chém giết. Cũng không lâu lắm, hai phe trận doanh ngưng chiến, quyết định cùng chung khai thác Nguyệt Linh khoáng. Về phần cổ truyền tống trận kia, hai phe trận doanh thử qua dùng trung phẩm nguyên thạch khảm vào, kết quả nguyên thạch tiêu hao, lại không thể mở ra truyền tống. Hẳn là một phương khác truyền tống trận bị hủy diệt rồi, không cách nào đồng cảm, làm cho không cách nào truyền tống. Thâm niên trận pháp đại sư cho ra kết luận. Kết quả như thế, tự nhiên lại để cho song phương trận doanh, kể cả xài trưởng lao đám người, trong lòng không cam lòng. Vì thế, song phương trận doanh quanh năm phái chú một số nhân mã trông coi này truyền tống trận. Tại một hồi kịch liệt lắc lư, trời đất quay cuồng, ý thức hỗn loạn sau, Trần Vũ dưới chân trầm xuống, dẫm nát một cái cổ gỉ truyền tống trên bệ đá, bốn phía một mảnh u ám. Ngay sau đó, bên người ư một tiếng, Diệp Lạc Phượng khéo léo xinh đẹp thanh mỹ dáng người, một cái khẽ động, đập lấy Trần Vũ trên thân. Trần Vũ mình mới đứng vững, dưới tình thế cấp bách, một tay lấy tuyệt sắc thiếu nữ ôm vào trong ngực. Hô! Diệp Lạc Phượng từ hỗn loạn không khỏe ở bên trong, dần dần khôi phục, phát hiện mình váy vỡ tan, quần áo không chỉnh tề, đang bị một người ôm vào trong ngực. Làm cho nàng tức giận kinh sợ chính là, ôm bản thân thiếu niên, hai mắt không che giấu chút nào, vô cùng tốt tư thái, quan sát nàng như ngọc dung nhan, phập phồng bộ ngực, uyển chuyển phập phồng đường cong. Không chỉ có như thế, thiếu niên kia kéo lấy nàng thân thể mềm mại tay kia, rõ ràng đặt ở nàng rất tròn đấy đà mông đẹp chỗ, và lại lấy tay sờ. Không xong. Trần Vũ vô thức sờ về sau, tuy rằng xúc cảm thật tốt, mất hồn cực kỳ, lại lớn cảm giác không ổn. Hắn nếu như giải thích, bản thân không phải cố ý, chẳng qua là đối với tốt đẹp sự vật thưởng thức, xuất phát từ tự nhiên phản ứng, đối phương tuyệt sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, Diệp Lạc Phượng sắc mặt thoáng chốc phát lạnh, Phượng trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đùng. Một cái nhỏ nhắn mềm mại bàn tay như ngọc trắng, đánh vào trên mặt Trần Vũ. Ngao. Trần Vũ kêu lên một tiếng buồn bực, rồi lại không chút sức mẻ, như giật điện thả Diệp Lạc Phượng. Hí. Đánh ra một tát này về sau, Diệp Lạc Phượng cảm giác bàn tay đau xót, dường như đánh vào một tòa trên thân đồng tượng. Nàng mới từ cự ly xa truyền tống không khỏe trong hoảng hốt tới đây, một cái tát kia vô thức ra tay, cơ bản không có vận chuyển chân khí. Ngươi! Cái này dê sồm! Diệp Lạc Phượng răng trắng tinh khẽ cắn, trên mặt hàn sắt càng phát ra dày đặc, trên thân chân khí bắt đầu khởi động. Diệp cô nương dừng tay, tại hạ thực không phải cố ý. Trần Vũ cười khổ nói. Không phải cố ý. Diệp Lạc Phượng lành lạnh tiểu nhan như trăng, càng thêm trầm xuống. Nếu như không dưới tâm ôm, có thể coi như là trùng hợp, nhưng mà cái kia lấy tay sờ động tác, thấy thế nào đều là chấm mút. Ai, lui một vạn bước nói, coi như là thực là cố ý đấy. Trần Mỗ lúc trước cứu được Diệp cô nương một mạng, đổi lại khác nữ tử, nói không chừng liền lấy thân báo đáp rồi. Trần Vũ lắc đầu thở dài. Hừ, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Diệp Lạc Phượng kéo căng trên mặt đẹp, âm hàng ngoài, hiển hiện một tia nổi giận màu hồng. Tốt rồi Diệp cô nương, tạm thời nhìn ngoại giới tình huống đi. Trần Vũ lập tức phất tay. Nhìn như tại vui đùa ầm ĩ, Trần Vũ đã phái ra Thiết Nguyệt kỳ trùng, đi phụ cận xem xét. Giờ phút này, hai người ở vào một tòa tàn phá trong điện núi, ánh sáng đen tối, nguồn sáng đến từ đỉnh điện, cùng với đi ra trên Dạ Minh Châu. Dưới chân cổ truyền tống trận, chỉnh thể cấu tạo, cùng giếng cổ U Nguyệt bên trong không sai biệt lắm. Diệp Lạc Phượng đống nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc. Chạm. Tay nàng nắm Thiên Khuyết tàn kiếm, đem dưới chân truyền tống trận, chém ra một đạo dài hơn một trượng vết rách. Diệp cô nương, ngươi có thể biết rõ, nơi đây cụ thể ở vào nơi nào? Trần Vũ dò hỏi. Hắn phái ra Thiết Nguyệt kỳ trùng, tại phụ cận mơ hồ tìm tòi một lần, phát hiện chỗ này tàn phá sơn điện, hãm sâu tại một chỗ ẩn nấp bên trong thân núi. Theo sải trưởng lão lộ ra, truyền tống trận một chỗ khác, chính là đại lục tu hành văn minh sáng chói cổ quốc chi địa. Diệp Lạc Phượng vẻ mặt lãnh đạo, cùng Trần Vũ kéo ra khoảng cách. Cổ quốc. Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Về đại lục cổ quốc, hắn tại sách cổ trong đã từng gặp tương quan tự thuật. Nghe đồn, cổ quốc chi địa, đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, tu hành văn minh so với sở quốc những thứ này xa xôi tiểu quốc, muốn phát đạt gấp mấy lần. Nơi đây thiên địa nguyên khí, hoàn toàn chính xác so với Bắc Nguyên chi địa, muốn nồng đậm không ít. Diệp Lạc Phượng hơi hơi cảm giác, lộ ra vẻ vui mừng. Nàng một lòng tu kiếm đạo, đối với loại này truyền thừa đã lâu cổ quốc chi địa, vẫn có chút chờ đợi đấy. Hai người tại tàn phá cung điện bên trong, điều tra thật lâu, không có phát hiện đầu mối gì. Ngược lại là Thiết Nguyệt kỳ trùng, tại đại điện một hẻo lánh, tìm được mấy khối rơi là tả nguyệt linh khoáng. Trần Vũ thu hồi mấy khối nguyệt linh khoáng, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Xem ra, ngày xưa cái kia trên cổ kiếm tông phản đồ nghe đồn, thật là có vài phần có độ tin cậy. Từ trong quặng mỏ ưu nguyệt, khai thác khổng lồ nguyệt linh khoáng, thông qua truyền tống trận, vận hướng cái này cổ quốc chi địa. Tục truyền, vị kia kiếm tông phản đồ hậu thế, thậm chí tại đây mảnh cả vùng đất nở hoa kết quả, đến nay còn tồn tại. Nhìn theo tàn phá sơn điện hành lang, hai người chú ý cẩn thận ra bên ngoài thăm dò. Thiết Nguyệt Kỳ trùng ở phía trước thăm dò dẫn đường, dọc đường bình an vô sự. Đúng rồi, Diệp cô nương. Các ngươi lúc trước trong miệng Nguyệt Linh khoáng mẫu là vật gì? Trần Vũ đánh vỡ trầm mặc cứng đờ bầu không khí. Nguyệt Linh khoáng mẫu. Không thể không nói, ngươi thật sự là phúc duyên động trời, không chỉ có tại huyết táng viên một bước lên trời, còn chiếm được truyền thuyết này trong thánh khoáng. Diệp Lạc Phượng hơi có vẻ cảm khái. Các hạ đạt được thiên khuyết tàn kiếm, vận khí lại càng không kém. Trần Vũ lật ra một cái liếc mắt. Nguyệt Linh khoáng mẫu ngươi không biết, thế nhưng Nguyệt Linh thánh thạch nghe đồn, ngươi có lẽ nghe nói qua chứ? Diệp Lạc Phượng nói. Nghe qua. Trong truyền thuyết có thể nghịch sửa linh thể tư chất thánh thạch. Trần Vũ liền vội vàng gật đầu. Cái này Nguyệt Linh khoáng mẫu, chính là Nguyệt Linh thánh thạch nguyên thủy phôi thai. Diệp Lạc Phượng cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Trần Vũ trong lòng giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này khối Nguyệt Linh tinh khoáng, lại là Nguyệt Linh thánh thạch mới bắt đầu hình thái. Trước ngươi thể nghiệm qua, Nguyệt Linh khoáng mẫu có thể tắm rửa tâm linh, chữa trị tâm thần thương thế. Ngoài ra, vẫn kể cả mạch lạc linh hồn cùng kiếm ý, đối với tu hành người ích lợi khá lớn. Diệp Lạc Phượng lộ ra một tia hâm mộ chi ý. Trần Vũ nhẹ gật đầu, chỉ là có thể chữa trị tâm thần thương thế, có trợ ngưng luyện lực lượng tinh thần, cái này có thể nói tuyệt thế chân bảo rồi. Nhưng mà, đó cũng không phải Nguyệt Linh khoáng mẫu lớn nhất giá trị. Diệp Lạc Phượng thanh âm ngừng lại. Cái này còn không phải lớn nhất giá trị. Trần Vũ không khỏi nghẹn ngào. Nguyệt Linh khoáng mẫu chiến lược giá trị còn lớn hơn tại Thiên Khuyết kiếm. Này khoáng mẫu, mặc dù đặt ở một mảnh bình thường sơn mạch, tích lũy nhật nguyệt, hội tụ nguyệt linh tinh hoa, liền có thể ra đời mới nguyệt linh khoáng, thậm chí hình thành một mảnh mới nguyệt linh khoáng mạch. Cái này là trở thành nguyệt linh thánh thạch sau đều muốn thoái hóa năng lực. Chương 189, lấy thân báo đáp. Nghe xong nguyệt linh khoáng mẫu công dụng giá trị, Trần Vũ miệng há thật to, cả buổi không thể khép. Này khoáng mẫu, không là cá nhân công hiệu, còn là chiến lược giá trị, đều là cực cao. Dùng cho cá nhân, có thể tẩy rửa tâm linh, chữa trị tâm thần thương thế, thậm chí có thể sử dụng tại ngưng luyện lực lượng tinh thần, kể cả tẩy luyện kiếm ý. Chiến lược giá trị càng là lớn đến khoa trương. Nguyệt linh khoáng mẫu có thể thai nghén bước phát triển mới nguyệt linh khoáng, hầu như tương đối di động nguyệt linh khoáng. Nếu là điều kiện sung túc, thời gian lâu dài xa, đào tạo ra một cái cỡ lớn nguyệt linh khoáng mạch, thậm chí hình thành nguyệt linh thánh thạch, cũng không phải là không thể nào. Này khoáng không có khả năng bại lộ, nếu là bị cái nào đó thế lực lớn phát hiện, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát sinh. Trần Vũ trong lòng rùng mình. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Nguyệt linh khoáng mẫu nếu là nguyệt linh thánh thạch nguyên thạch phôi thai, có tăng lên hay không linh thể tư chất hiệu quả? Lúc này, Trần Vũ hướng Diệp Lạc Phượng hỏi thăm điểm này. Có thể. Diệp Lạc Phượng cho ra đáp án, là khẳng định. Chẳng qua là, nguyệt linh khoáng mẫu không trọng điểm loại này công hiệu, chỉ có thể biên độ nhỏ tăng lên một chút tư chất. Tiến giai sau nguyệt linh thánh thạch, ở phương diện này có thể nói nghịch tiên, nhưng gặp đánh mất thai nghén nguyệt linh khoáng mạch năng lực. Diệp Lạc Phượng đáp, biên độ nhỏ tăng lên một chút tư chất. Trần Vũ trong lòng khẽ động. Biên độ nhỏ tăng lên một chút, đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu? Diệp Lạc Phượng không khỏi kinh ngạc, ngươi sẽ không thực ý định sử dụng này khoáng mẫu, đến để thăng một chút tư chất đi. Nếu như làm như vậy, cái kia thật đúng là phung phí của trời. Coi như là xem nhẹ chiến lược giá trị. Vẹn vẹn nguyệt linh khoáng mẫu có thể chữa trị tâm thần thương thế, có thể ngưng luyện lực lượng tinh thần công hiệu, liền vượt xa tăng lên một chút như vậy tư chất. Dù sao, tại tu hành hậu kỳ, đối với tinh thần mặt lĩnh ngộ, gặp càng ngày càng trọng điểm. Quả thật có một chút như vậy ý định. Trần Vũ không có dấu dếm. Chỗ hắn tại trong hai cái khó này. Một phương diện, linh thể tư chất là hắn tu hành ở bên trong, lớn nhất bản khuyết điểm. Một phương diện khác, Trần Vũ am hiểu con đường thể tu, tại tinh thần mặt, không có ưu thế. Đương nhiên, chỉ là không có ưu thế, chưa đủ nổi bật. Nếu như đem Nguyệt Linh khoáng mẫu lưu lại, có thể ngưng luyện Trần Vũ lực lượng tinh thần, nếu như sử dụng, tức thì có thể thích hợp đền bù tư chất bản khuyết điểm. Ngươi thật đúng là ý định sử dụng. Khi biết được ngươi có được này khoáng mẫu lúc, bổn cô nương đều có chút giết người đoạt bảo xúc động. Diệp Lạc Phượng thanh âm hơi hơi phát lạnh. Nàng trong mắt hiện lên một tia trào phúng lanh ý, tựa hồ cũng không phải là nói ngoa. Như Trần Vũ thực ý định làm như vậy, nàng có lẽ sẽ không giết người, nhưng ra tay đoạt bảo vẫn có khả năng đấy. Ờ. Diệp cô nương ngươi đối với này khoáng mẫu động tâm, vì sao không sớm một chút nói? Trần Vũ đánh cho một cái trợn kinh sợ. Chỉ giáo cho. Diệp Lạc Phượng trước mặt lạnh như trước. Chỉ cần Diệp cô nương lấy thân báo đáp, ta và ngươi hai người cộng hưởng khoáng mâu hiệu quả, cũng không phải là không thể.
A.
Trần Vũ lời còn chưa nói hết, dị biến phát sinh. Hồn hện. Diệp Lạc Phượng khuôn mặt phát lạnh, cổ tay trắng vung lên, một vòng xương trắng giống như băng sắc nhọn kiếm ảnh, dĩ nhiên đánh trúng Trần Vũ thân thể. Nàng này tu vi cao tới hậu thiên hậu kỳ, khoảng cách hóa khí tiên thiên chỉ thiếu chút nữa, hạng gì rất cao minh. Đồng xùy. Trần Vũ bên ngoài thân hiện hiện một tầng lập loè đồng quang tinh văn, bị cái kia băng sắc nhọn kiếm ảnh đâm về sau, đống nhiên ảm đạm, đồng tượng lực trưởng trong nháy mắt bị đâm rách.
Ngao.
Các nàng này lạnh quá. Trần Vũ kêu rên rút lui, cánh tay vung lên, hắc thiết khí văn lóe lên, đem cái kia băng sắc nhọn kiếm ảnh xé nát.
Dù vậy,
trên cánh tay của hắn xuất hiện một vết máu, chung quanh ngưng kết một tầng xương lạnh.
Bất quá,
tại Trần Vũ mạnh mẽ thể chất xuống, cái kia vết máu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Diệp Lạc Phượng băng trong suốt ánh mắt ở bên trong, lướt qua một tia kinh dị. Chẳng qua là, nàng đối với Trần Vũ vẫn như cũ không có hảo cảm, thậm chí có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẫn hận.
Hô!
Diệp Lạc Phượng bình phục bản thân một mực lạnh như băng tâm cảnh, làm cho mình tỉnh táo lại. Lần này có thể đạt được thiên khuyết tàn kiếm truyền thừa, nhập lại bình yên chạy trốn, Lạc Phượng hoàn toàn chính xác thiếu nợ cắt xuống một cái nhân tình. Diệp Lạc bình tĩnh mà nói. Trần Vũ không khỏi lộ ra sáng lạn dáng tươi cười, còn không đợi hắn nói ra lấy thân báo đáp mà nói, lập tức bị đằng sau một câu nghẹn lại.
Nhưng ta ghét nhất người khác mang theo báo đáp ân.
Diệp Lạc Phượng chân mày cau lại.
Thiếu nhân tình, Lạc Phượng sẽ trả.
Nhưng ta sẽ không vừa ý ngươi, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không.
Diệp Lạc Phượng thanh âm, cùng băng xinh đẹp vẻ mặt nhất trí.
Rất êm hay, cũng rất lạnh.
Ờ.
Trần Vũ vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu. Từ khi cùng Mục Tuyết Tình mỗi người đi một ngả về sau, Diệp Lạc Phượng vẫn là thứ nhất làm cho hắn cảm thấy kinh diễm, còn có như vậy một tia động tâm mỹ nữ. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn mới có rảnh rỗi đùa một chút. Chẳng qua là nàng này quá lạnh đi một tí, lộ ra chất phác không thú vị.
Từ nay về sau lộ trình,
Diệp Lạc Phượng cùng Trần Vũ bảo trì hai trượng khoảng cách, có chút lúng túng nhạt nhẽo.
Nhưng rất nhanh, loại này bầu không khí bị đánh vỡ.
Không có đường rồi. Trần Vũ cùng Diệp Lạc Phượng ngơ ngác nhìn qua phía trước, một mảnh sụp đổ phế tích vách núi.
Chỗ này cung điện, vốn là bên trong khảm tại thân núi ở bên trong, thập phần ẩn nấp.
Chúng ta sẽ không bị mai táng ở bên trong sơn mạch, tuổi già cô đơn cả đời đi.
Nếu là như vậy, không bằng chúng ta được thông qua.
Trần Vũ mỉm cười cười một tiếng.
Còn không đợi hắn nói cho hết lời, Diệp Lạc Phượng mặt bằng, đã thay đổi hành động.
Đồng suy suy.
Diệp Lạc Phượng lấy ra thiên khuyết tàn kiếm, đi phía trước vừa bổ.
Nhìn tư thế, là ý định cứng rắn bổ ra một cái đường núi, triển khai ngu công rời núi tinh thần, cũng tuyệt không muốn cùng người nào đó được thông qua.
Đợi một chút.
Trần Vũ thân hình lóe lên, vội vàng ngăn lại Diệp Lạc Phượng.
Ngươi muốn điều gì?
Muốn ở lại chỗ này, ngươi tự mình một người.
Ta còn muốn mau chóng phản hồi Bắc Nguyên.
Diệp Lạc Phượng xinh đẹp mặt trầm xuống.
Vèo.
Lúc này, một cái ngân quang lốm đốm thiết trùng, từ sụp đổ phế tích vách núi ở bên trong, lóe lên mà ra.
Diệp cô nương không nên hiểu lầm.
Của ta côn trùng đã dò xét đến kết quả, nơi đây nguyên bản có một cái lối đi, chẳng qua là bị sụp đổ vùi lấp rồi.
Trần Vũ giải thích nói.
Vậy thì như thế nào?
Diệp Lạc Phượng cười lạnh.
Hiện tại, chúng ta nhìn theo bị thông đạo đào móc, gặp nhẹ nhõm nhiều lắm.
Nếu như Diệp cô nương loạn đào mà nói, làm không tốt gặp tạo thành càng nghiêm trọng thân núi sụp đổ.
Đến lúc đó, cô nương cũng chỉ có thể theo giúp ta ở chỗ này được quay quần cả đời.
Trần Vũ khoát tay áo.
Nghe xong giải thích, Diệp Lạc Phượng trên mặt hơi chút một đỏ, minh bạch bản thân thiếu chút nữa hỏng việc rồi.
Mở.
Trần Vũ ném ra ngoài một cái kim trúc nhỏ viên cầu.
Lập tức,
một cái hơn một trượng cao kiếm thuẫn khối lỗi, từ hơi nước trắng mịt mở trong quang vụ thoáng hiện.
Trần Vũ lúc này vận chuyển tinh thần pháp môn.
Kiếm thuẫn khôi lỗi kia lập tức tiến lên, tay cầm cự kiếm, bắt đầu ở phế tích trước đào móc đứng lên.
Thiết Nguyệt Kỳ trùng cũng không có nhàn rỗi, ở phía trước khoan đào thành động.
Hai người phối hợp, hiệu suất thần kỳ cao.
Thiết Nguyệt Kỳ trùng là trời sinh gặp đào đất đào thành động, có thể nói là loại bản năng.
Mà cái kia khôi lỗi, lực lớn vô cùng, chỉ cần có sung túc nguyên thạch, hoàn toàn không biết mệt mỏi.
Phốc phốc suy.
Rất nhanh một cái tàn phá thông đạo, tại hai người trước mặt, một chút kéo dài.
Diệp Lạc Phượng mặt lộ vẻ vui mừng.
Nếu không có Trần Vũ tại, đồng thời có được Thiết Nguyệt Kỳ trùng cùng kiếm thuẫn khôi lỗi, đổi lại bình thường hóa khí cảnh, nói không chừng thực sẽ bị vây tại trong sân cốc.
Hóa khí cảnh, cũng không thể tích cốc.
Nếu như không có sung túc đồ ăn, cũng liền kiên trì cái 10 ngày nửa tháng.
Vì nhanh hơn hiệu suất, Trần Vũ cùng Diệp Lạc Phượng, cũng gia nhập đào móc hàng ngũ. Trần Vũ một bên khống chế khối lỗi, một bên đào móc. Kết quả, hắn thi triển điều khiển pháp môn lúc, lực lượng tinh thần tiêu hao rất nhanh. Cũng may hắn phục dụng nụ hoa huyết hồn về sau, tinh thần năng lượng cường đại, tiềm năng không nhỏ, mà cái kia nguyệt linh khoáng mâu đối với tâm thần thương thế, cùng với lực lượng tinh thần khôi phục, đều có nhất định hiệu quả. Lúc này trong quá trình, Trần Vũ lực lượng tinh thần đạt được vô hình rèn luyện tăng lên. Ba ngày sau, Trần Vũ hai người tăng thêm khối lỗi, linh sủng, cuối cùng đem thân núi đả thông. Mặt trời đã khuất. Trần Vũ cùng Diệp Lạc Phượng đứng ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ trước sơn mạch, phù cận cỏ cây bộc phát, mênh mông băng ác. Rốt cuộc đi ra. Diệp Lạc Phượng thở phào một hơi, liếc hướng bên cạnh thiếu niên, trong mắt Phượng lướt qua một tia phức tạp. Đối với Trần Vũ, nàng rốt cuộc có chút đổi cái nhìn. Nếu không có Trần Vũ tại, chỉ bằng vào nàng khinh suất đào móc thông đạo, chỉ sợ thực có khả năng sẽ bị vùi vây khốn trong đó. Việc cấp bách, đúng rồi giải nơi đây tình huống. Chúng ta người ở chỗ nào, khoảng cách Bắc Nguyên Chi địa có xa lắm không? Trần Vũ vẻ mặt nghiêm nghị. Đối mặt cái này lạ lẫm không biết hoàn cảnh, hắn không tiếp tục một tia chơi đùa giỡn. Cái kia trước phải tìm được người ở. Diệp Lạc Phượng gật đầu. Trước khi đi, hai người thật sâu nhớ kỹ phụ cận sơn mạch hình dáng, cùng với địa lý phương vị, gồm cái kia vách núi thông đạo che lấp tốt. Làm xong đây hết thảy, hai người bắt đầu thăm dò cái mảnh này núi rừng. Nửa ngày sau, hai người đi ra hơn 100 dặm, trên đường đi tao ngộ qua không ít hung thú, ngẫu nhiên vẫn cảm ứng được hóa khí cảnh yêu thú khí tức. Trần Vũ suy đoán, nơi đây hẳn là cùng loại Vân Nguyên Sơn mạch hiểm địa. Đối với khí tức cường đại yêu thú, hai người tự nhiên là tất nhiên tận lực. Giống. Phía trước truyền đến một hai đạo kinh hồn thú vật giống, mơ hồ tỏa ra hóa khí cảnh yêu khí uy áp. Có hai cái hóa khí cảnh yêu thú, đi đường vòng. Diệp Lạc Phượng đề nghị. Không. Trần Vũ lắc đầu.